Chương 1, xuyên qua, nhưng mà Hoắc Vũ Hạo Bạch Hổ phủ công tước. Một tòa chiếm diện tích vượt qua 3000 mẫu cự hình phủ đệ, nơi này một viên ngói một viên gạch dưới ánh mặt trời tản mát ra mịt mù kim sắc quang mang, dương quang xuyên qua mái hiên ngói lưu ly trên mặt đất chiếu rọi ra như nước gợn sóng. Ở đây tùy tiện một khối ngói thạch đôn là đấu la đại lục bình dân phấn đấu nửa đời mới đủ có thể mua được. Dù sao đây là Bạch Hổ công tước lãnh địa, vừa nghĩ tới vị kia trấn thủ Minh Đấu Sơn mạch tinh la quân thần cùng với vạn năm trước phi thăng đái một bạch tiên tổ, cho dù là tầng thấp nhất nông nô cũng biết kiêu ngạo ưỡn ngực. Đương nhiên như thế mạng lớn lãnh địa, không phải tất cả địa phương cũng có thể đắm chìm trong thái dương ân tình phía dưới. Tới gần phủ công tước cửa sau một gian giản dị trong phòng, một cái ước chừng 10 tuổi, hơi có vẻ gầy yếu tóc đen nam hài ngồi ở trên ghế phiền muộn nhìn ngoài cửa sổ. Lui tới người hầu giống như dọc theo đại thụ bộ dễ tùy ý hấp thu đại địa chất dinh dưỡng phụng dưỡng Bạch Hổ phủ công tước cây đại thụ này. Nhìn xem bọn hắn bận rộn bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo bị khổng lồ tin tức xung kích mà có chút hoảng hốt tinh thần lần nữa khôi phục thanh minh. Đấu La đại lục, vẫn là tuyệt thế đường môn thời kỳ. Lần này liền dạng suy. Nếu để cho kiếp trước dân mạng thảo luận Đấu La đại lục cái xưa gì này thời kỳ nào là thích hợp nhất xuyên qua, cái kia đoán chừng phải thật tốt tranh luận một phen. Nhưng mà nếu như nói thời kỳ nào nhất không thích hợp xuyên qua, cái kia tuyệt thế đường môn thời kỳ tuyệt đối không có bất luận cái gì tranh luận. Không hẳn, thời kỳ này người xuyên việt trên đầu đều treo lên đường Phật tổ cái này đại uy hiếp. Hay cái băng thanh ngọc khiết nam nhân một khi có cơ hội liền là gian cả mảnh đại lục, đem Đấu La đại lục coi là chính mình hậu hoa viên. Đối với những cái kia muốn tại Đấu La đại lục thành thần thiên tiêu, Phật tổ kinh thế trí tuệ càng là không thể không dám định một vòng. Mọi người đều biết, kinh thế trí tuệ trọng yếu nhất không phải trí tuệ mà là kinh thế. Ta bây giờ 10 tuổi, 9 cấp hồn lực, theo lý thuyết khoảng cách kịch bản bắt đầu đại khái còn có chừng 1 năm. Bây giờ duy nhất biết đến chính là nguyên tắc Hoắc Vũ Hạo 11 tuổi vừa mới 10 cấp hồn lực thời điểm rời đi phụ công tước. Tiếp đó tại tinh đấu đại xâm lâm gặp Thiên Mộc băng tẩm cùng hệ lẹt trộn lục hai đại ngoại quải. Hơi khôi phục tỉnh táo, Hoắc Vũ Hạo lập tức bắt đầu hồi ức nguyên tắc, đại khái hoạch định một chút nguyên tắc ngoại quải thu hoạch con đường. Đúng vậy, bây giờ Hoắc Vũ Hạo là một cái người xuyên biệt, nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải hồn xuyên đoạt xá. Kiếp trước hắn cũng gọi Hoắc Vũ Hạo, thậm chí còn có một cái gọi Vương Đông Hạo huynh đệ. Về phần tại sao xuyên qua, là bởi vì kiếp trước địa cầu cũng không yên ổn, bọn hắn Thái Dương xuất hiện hệ lì tránh nguy cơ, bắt đầu kịch liệt lạc hậu. Toàn thế giới mở ra lang thang địa cầu kế hoạch, nhưng mà đang lợi dụng một tinh tiến hành chuyển hướng thời điểm bị một tinh lực hút bộ hạch. Đại lượng hành tinh động cơ ngưng làm việc, nhiệm vụ của hắn là cứu viện Singapore số 1 chuyển hướng động cơ. Không may, ở cách hành tinh động cơ còn có 100 km thời điểm, bọn hắn đội cứu viện gặp một tinh lực hút ảnh hưởng đại quy mô địa chất đổ sụp. Hoắc Vũ Hạo dùng hết khí lực đem Vương Đông còn có đội viên khác đẩy tới khu vực an toàn, chính mình thì rơi xuống trong cái khe. Vô số đá rơi đập ở bên người, gió rét thấu xương từ trang phục phòng hộ phá trong khe lọt vào, giống như là quỷ hút máu hấp thu còn thừa không có mấy sinh mệnh. Cũng may, tại tầm mắt hoàn toàn trở nên lờ mờ phía trước, hắn thấy được một chùm ngất trời màu lam của sáng, đó là hành tinh động cơ tia sáng. Báo hỏa thức cứu viện, hẳn là có người so với bọn hắn trước một bước khởi động lại Singapore số 1 động cơ. Tại loang thoáng tiếng la khóc cùng với đoàn tụ biến xé rách đại khí trong nổ vang, hắn chèn ép đã cứng ngắc bộ mặt cơ bắp lộ ra một cái khó coi mỉm cười sau triệt để mất đi tất cả ý thức. Sau khi chết, linh hồn của hắn tại cái nào đó âm thanh dẫn đạo dưới đi tới thế giới này, sau đó tiến vào Hoắc Vân thể nội một lần nữa thai nghén cơ thể. Không biết có phải hay không là xuyên qua lúc linh hồn chịu đến mài mòn vẫn là cái gì khác nguyên nhân, thẳng đến hôm qua Hoắc Vân mà đi thế sau đó, hắn mới bởi vì bi thương khôi phục ký ức. Suy tư tình huống trước mắt sau đó, Hoắc Vũ Hạo đưa ánh mắt từ bên ngoài bận rộn ra phó chuyển tới trước mặt mình trên mặt bàn một cái chỉnh thể lộ ra màu xanh đậm tinh xảo dao găm. Bạch Hổ Trùy, một cái cấp 5 cận chiến hồn đạo khí, là đái hạo cho Hoắc Vân tín vật đính ước đồng dạng cũng là trước mắt Hoắc Vũ Hạo có vật phẩm quý giá nhất. Hoắc Vũ Hạo đem Bạch Hổ Trùy rút ra, mỏng manh lưới đao lờ mờ có thể nhìn thấy một chút kỳ dị minh văn, hắn ngờ tới hẳn là hồn đạo mạch kín. Hắn hơi vào bên trong rót vào một chút hồn lực, rất nhanh Bạch Hổ Trùy bên trên trống rông xuất hiện mịt mù lam quang, tiếp đó tại trên mũi dao tạo thành màu trắng đao mang. Đao mang yếu ớt trong suốt, để cho người ta không khỏi lo lắng có thể hay không bị gió cho thổi tan, mặc dù nhìn xem vô cùng yếu ớt, nhưng mà Hoắc Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được đao mang kia ẩn chứa tính nguy hiểm. Xem như võ hồn vì linh mâu tinh thần hệ hồn sư lại tăng thêm người xuyên việt thân phận, tinh thần lực của hắn nếu như theo Long Vương truyền thuyết tinh thần lực đẳng cấp tới đoán chừng đã đạt đến linh thông cảnh. Linh thông cảnh tinh thần lực đã có thể để hắn cảm giác chung quanh tình huống nguy hiểm, xem như cái bản nhện cảm ứng. Ở trong cảm giác, Bạch Hổ Trùy phía trên yếu ớt đao mang truyền đến cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố, giống như là có một thanh toàn lực vận chuyển cơ điện thẳng tắp dọc tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Xem như cấp 5 cận chiến hồn đạo khí, Bạch Hổ Trùy không nghi ngờ chút nào có thể dễ dàng phá vỡ đồng dạng ngàn năm hồn thú phòng ngự, xem như tiền kỳ vũ khí có thể nói là siêu mẫu trị số quái. Đáng tiếc nguyên tắc Hoắc Vũ Hạo treo mở quá lớn, Bạch Hổ Trùy căn bản không có cái gì tồn tại cảm. Nhìn xem trước mặt chiếu rọi ra bản thân nửa gương mặt lưỡi đao, Hoắc Vũ Hạo ý thức được bây giờ trước mặt mình có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất, cái gì cũng không làm, liền đơn thuần dựa theo nguyên tắc Hoắc Vũ Hạo như thế trả giá gấp 3 cố gắng đi tu luyện. Thẳng đến tu luyện tới 10 cấp hồn lực lại rời đi Bạch Hổ phủ công tước đi tới tinh đấu đại xâm lâm thu được mấu chốt nhất hai cái cơ duyên. Thứ hai con đường, bây giờ liền rời đi Bạch Hổ phủ công tước. Ở bên ngoài chính mình trước tiên sông sáo 1 năm sau mới đi tinh đấu đại xâm lâm thu hoạch tiên mộng băng tầm cùng hệ lẹt trộn lục hai đại cơ duyên. Băng vào Bạch Hổ chủy cùng linh thông cảnh tinh thần lực còn có kiếp trước tại dưới hoàn cảnh cực đoan đúc thành kỹ xảo chiến đấu, chỉ cần đối thủ là dưới 30 cấp, Hoắc Vũ Hạo đều có lòng tin toàn thân trở ra. Chỉ cần mình không cần hướng về giống như là Nhật Nguyệt Đế quốc, xét nguyên tắc nổi tiếng thành phố lớn chạy, ngay tại trong nguyên tắc chưa từng xuất hiện xa xôi địa phương nhỏ du lịch, tính an toàn còn có thể bảo đảm. Bạch Hổ chủy chiếu rọi nửa gương mặt bên trên lộ ra bị đao mang vặn vẹo đủ cười, giống như là một thằng hề cũng giống người điên. Kiếp trước Hoắc Vũ Hạo sinh hoạt tại Hợp Phỉ số 1 địa hạ thành. Hắn lúc 3 tuổi liền bị đưa vào địa hạ thành, ở trong cô nhi viện lớn lên. Phụ thân hoàn toàn không có ấn tượng đoán chừng chết ở mặt trăng nguy cơ. Mẫu thân Hoắc Vân chết bởi nhị hình phóng xạ bệnh. Trời xanh, trắng mây, ánh mặt trời ấm áp, một mắt nhìn không thấy bờ thảo nguyên cùng rừng rậm, không phải ngâm mình ở trong phò mã liền động vật đối với Hoắc Vũ Hạo cái kia đồng lứa mà nói chỉ có thể tại trong thực tế ảo nhìn thấy. Nhưng mà số liệu cuối cùng chỉ là số liệu, nó vĩnh viễn không có khả năng mô phỏng xuất thế giới ấm áp cùng với tự nhiên mạch đập. Tháo nón an toàn xuống vẫn là chật hẹp gian phòng, đủ loại khẩu vị con run làm. Kéo dài, nhẫn lại, sinh tồn là thế giới kia dòng chính. Tuyệt đại đa số hoạt động giải trí đều bị thủ tiêu, mọi người chỉ có thể thông qua mạng lưới xem xét phanh lại thời đại trước kia tiểu thuyết mạng hoặc điện ảnh trò chuyện lấy an ủi. Bây giờ sống lại một đời, đi tới nơi này cái có ổn định thái dương thế giới, không còn cần vì thế giới ngày mai mà không thể không đem cá nhân thiên tính áp chế ở đáy lòng. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo muốn sống ra cuộc đời khác nhau. Cho nên đáp án rất rõ ràng, nguyên tắc kịch bản làm tham khảo, ta muốn đi con đường của mình. Bạch Hổ truy đao mang chậm rãi tiêu tan, Hoắc Vũ Hạo bả đao một lần nữa cắm vào vỏ đao lại quyết định đi thứ hai con đường. Chương 02, ta đi, có treo. Hoắc Vũ Hạo nói làm liền làm, lập tức đứng dậy bắt đầu thu thập hành lý. Hắn trong phòng chuyển sau một thời gian ngắn đột nhiên phát hiện xem như Bạch Hổ phủ công tước bên trong La Ngựa quý tộc, Hoắc Vân cùng Hoắc Vũ Hạo không nói đại phú đại quý a cũng chỉ có thể nói là lớn phụ lớn quý. Toàn bộ trong phòng đáng giá nhất ngoại trừ cái kia một cái Bạch Hổ dao găm chính là trên bàn cái kia bình uống. Hắn đều đã nhanh đem trong phòng cho bụi hút sạch sẽ cũng chỉ tìm được 7 viên ngân hồn tệ, 20 cái đồng hồn tệ. Không tệ liền một cái kim hồn tệ cũng không có. Số tiền này đối với một cái bình thường gia đình tới nói không tính thiếu đi, nhưng mà đối với một cái muốn đi xa hồn sư tới nói, số tiền này đoán chừng chỉ có thể chống đỡ một tuần lễ. Khó trách nguyên tắc Hoắc Vũ Hạo tại tinh đấu đại xâm lâm còn có bắt cá ăn, hắn thật sự không có tiền đi mua lương khô. Hoắc Vũ Hạo nhìn trên bàn tiền, rơi vào trầm tư. Xem ra đằng sau chính mình cũng muốn nhặt lại cá nướng tay nghề lâu năm. Mặc dù không có tiền gì, nhưng mà vẫn như cũ ngăn cản không được Hoắc Vũ Hạo rời đi Bạch Hổ phủ công tức ý niệm. Không có cách nào, coi như không có kiếp trước nguyên nhân, chỉ cần là người bình thường nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo ký ức cũng sẽ không tiếp tục lựa chọn lưu lại Bạch Hổ phủ công tức. Hoắc Vũ Hạo mẫu tử đối với vị kia Bạch Hổ công tức phu nhân có thể nói là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nàng trên cơ bản hôm sau kém năm liền phái người tới gây sự, thủ đoạn cũng là càng ngày càng hung ác. Từ lúc mới bắt đầu ngôn ngữ nhục mạ đến phía sau tứ chi ẩu đả, nàng là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Nàng liệu định không có thức tỉnh Bạch Hổ Vũ Hồn Hoắc Vũ Hạo căn bản sẽ không bị ở xa Minh Đấu Sơn Mạch Đái Hạo chú ý cho dù chết, lấy nàng tại Bạch Hổ phủ công tước một tay che trời quyền thế cũng có vô số loại phương pháp xử lý. Đến nỗi phản kháng, công tước phu nhân là hàng thật giá thật hồn thánh cường giả, cho dù không phải cường công hệ hồn sư, nhưng mà cảnh giới của nàng còn tại đó, bằng vào uy áp liền có thể nghiền chết Hoắc Vũ Hạo hơn trăm lần. Đương nhiên báo thủ chắc chắn là muốn báo thủ, chỉ bằng những năm này kinh nghiệm, đợi đến về sau phát dục hoàn toàn, cao thấp cho công tước phu nhân cùng với Đới Hoa Bân toàn bộ trung cực vũ nhục nếm thử xem. Còn muốn dùng hồn đạo khí bay xuống phục chế hơn ức phần cung cấp thế nhân thưởng thức. Loại tình cảnh này, hắn chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đã sắp hưng phấn kéo kỳ. Tính toán, hay là trước nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng hành lý vật phẩm a. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu thu hồi tâm tư, đem tiền chứa ở trong túi áo tiếp đó lại đem Bạch Hổ dao găm treo ở bên hông thuận tiện chính mình gặp phải nguy hiểm lúc tùy thời sử dụng. Kế tiếp một chuyện trọng yếu nhất chính là kiểm tra tinh thần mình lực cùng với hồn lực tình huống. Hồn lực cùng tinh thần lực thế nhưng là chính mình lập thân gốc dễ tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì sai lầm. Hoắc Vũ Hạo mở ra linh mâu, con mắt màu xanh lam sẫm lập tức trở nên trong suốt, cẩn thận quan sát lời nói tựa hồ bên trong còn có tinh thần di động. Mở ra vũ hồn sau, thế giới tại Hoắc Vũ Hạo trong mắt trở nên cực kỳ rõ ràng, cái bàn nhỏ bé đường vân, trong không khí lơ lửng cho bụi hết thể chi tiết vào hết Hoắc Vũ Hạo đáy mắt. Đồng thời thể nội hồn lực dựa theo kinh mạch con đường vận chuyển đến đại não chuyển hóa thành tinh thần lực tiếp đó tại linh mâu nội bộ lưu chuyển. Hoắc Vũ Hạo điều động tinh thần lực cảm giác toàn thân của mình, thân thể mỗi một chỗ huyết nhục đều tại trong đại não có cụ thể hình ảnh. Thô sơ giản lược mà thẩm tra từ sau lưng hắn nhíu mày, tinh thần lực của hắn tại kiểm tra tự thân thời điểm cảm ứng được có một tí cảm giác không tốt, phản phất có đồ vật gì ở trong cơ thể mình. Nếu như không phải hắn nắm giữ linh thông cảnh tinh thần lực đoán chừng căn bản không phát hiện được loại kia khác thường cảm giác. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu dùng tinh thần lực từng chút dò xét chính mình mỗi một tấc máu thịt. Mặc dù hắn tinh thần lực cảnh giới rất mạnh, nhưng làm sao hồn lực chỉ có 9 cấp một trận dò xét tới, sắc mặt của hắn đã tái nhợt. Kỳ quái là, rõ ràng cảm nhận được loại kia khác thường cảm giác, nhưng mà chính là cái gì cũng không phát hiện được. Hoắc Vũ Hạo cau mày, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép thân thể của mình có chính mình không hiểu rõ thai hoàng ẩm, vạn nhất tại thời điểm chiến đấu thai hoàng ẩm này đột nhiên bộc phát, vậy phải nhưng chính là Hoắc Vũ Hạo mạng. Cho nên hắn không nhìn đã bắt đầu phát ra cảnh báo cơ thể, cưỡng ép nghiền ép thân thể hồn lực chuyển hóa thành tinh thần lực lại rót vào linh mâu dò xét thân thể tầng sâu hơn mặt. Tinh thần lực cẩn thận từng ly từng tí dò xét thể nội mỗi khí quan, cũng may thời gian không phụ người hữu tâm, hắn cuối cùng tại vị ở trong đại não tinh thần chi hải phát hiện một đạo huyền diệu khó giải thích tuyến đạo kia tuyến thu bạo mà đem tinh thần chi hải thuần bạch sắc bầu trời chia hai khúc, vô số điểm sáng ở chung quanh vần quanh. Tinh thần lực nếm thử đụng vào đạo kia tuyến sau đó, đạo kia tuyến cấp tốc huyết trương trở thành một đạo cực lớn môn, tiếp đó từ sau cửa bắn ra cực mạnh hấp lực. Giống như tinh thần chi hải đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, tinh thần chi hải lơ lửng điểm sáng tính cả Hoắc Vũ Hạo ý thức bị hút vào trong đó. Ý thức sau khi tiến vào, hắn cảm giác mình tựa như bị người nhét vào toàn bộ công suất vận chuyển trong máy giặt quần áo điên cuồng giày vò. Tại ý thức cảm giác trời đất quay cuồng đồng thời, Hoắc Vũ Hạo lờ mờ cảm nhận được có cái gì khó lấy miêu tả cao vị tồn tại cùng linh hồn của hắn thành lập liên hệ. Còn không có đợi Hoắc Vũ Hạo cảm thụ đây rốt cuộc là cái gì, ý thức của hắn liền bị quăng trở về tinh thần chi hải. Thiếu chút nữa đem ta ý thức bỏ rơi dạng đường chỉ. Hắn cố nén loại kia bắt nguồn từ sâu trong linh hồn cảm giác nôn mửa, tiếp đó một lần nữa dò xét chính mình tinh thần chi hải. Kết quả phát hiện thuần bạch sắc không gian đã không có gì cả, nếu như không phải tinh thần chi hải thiếu đi một đống lớn điểm sáng cùng với linh hồn truyền đến khó chịu, căn bản không có người biết ở đây phát sinh qua cái gì. Hoắc Vũ Hạo vốn là nghĩ dò nữa tra một phen, nhưng là mình trong thân thể đã không có hồn lực, tinh thần lực cũng còn thừa lác đác, linh mâu vũ hồn cũng phát ra cảnh báo. Không có cách nào sau, hắn không thể không đóng lại vũ hồn, thu hồi ý thức. Hoắc Vũ Hạo lấy tay gắng gượng đem đầu từ trên mặt bàn nâng lên, sắc mặt của hắn vô cùng nhợt nhạt, đây là tinh thần lực cùng hồn lực tiêu hao biểu hiện. Một lần nữa tập trung con ngươi dự định xem phía ngoài cây cối khôi phục một chút tinh thần, kết quả cảnh tượng trước mắt để cho con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Phía trước mình đột nhiên xuất hiện một cái trong suốt màn sáng. Sau khi khiếp sợ nhưng là cũng nghỉ, bởi vì kiếp trước tại thực tế ảo mạng lưới xem vô số thời đại hoàng kim tiểu thuyết mạng, loại này bày ra hắn giám định đã đủ nhiều. Đây là mặt ngoài lưu nhân vật chính tượng trưng. Vốn là bởi vì tinh thần lực tiêu hao mà có chút đau nhói đại nào trong nháy mắt sáng sủa lên, đoán chừng là ạ diện lìn tạo nên tác dụng. Hoắc Vũ Hạo tụ tinh hội thần bắt đầu đọc màn sáng nội dung phía trên. Tính danh: Hoắc Vũ Hạo, chủng tộc: nhân loại, thần, hồn lực 15, đẳng cấp 9, tinh thần lực 300 vũ hồn, linh mâu năng lực không quyền hành, ngộ cảnh, sinh mệnh đặc lưu huyết tưởng, nắm giữ độ 2. Lý giải: trưởng cũng không biết khát vọng, nắm giữ độ 1. Nghĩ viền vông: đối với thực tế bản mẹo, nắm giữ độ 1, rút thưởng, căn cứ vào không nghĩ ngẫu nhiên cụ hiện, số lần 3, lời kết thúc, đã từng cao duy chủ a. Thỉnh đăng lâm thần tọa. Xem mặt ngoài sau đó, Hoắc Vũ Hạo đưa ánh mắt tập trung tại trên một câu cuối cùng lời kết thúc. Cao duy chủ, là nói kiếp trước của ta sao? Quỷ thần xui khiến, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng dùng ngón tay điểm một cái một câu cuối cùng lời kết thúc. Toàn bộ mặt ngoài từ ngón tay bắt đầu tạo nên kịch liệt gợn sóng, một câu cuối cùng lời kết thúc tại trong gợn sóng bặm bẹo dần dần biến mất, tiếp đó đại lượng tin tức từ mặt ngoài tràn vào Hoắc Vũ Hạo đại não. Bởi vì phía trước trải qua trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, Hoắc Vũ Hạo đại não đã thích ứng loại tin tức này đánh sâu vào. Đoạn tin tức này chủ yếu là liên quan tới mặt ngoài lai lịch cùng với như thế nào để cao quyền hành trưởng cấp độ. Cái mặt ngoài này là từ tam đại quyền hành căn cứ vào Hoắc Vũ Hạo ký ức cấu thành. Ngộng cảnh là mặt ngoài chủ thể, lý giải bổ khuyết mặt ngoài nội dung, nghĩa viễn vông giao phó mặt ngoài công năng. Hoắc Vũ Hạo vốn là cao duy tồn tại, đến cái vũ trụ này sau tiến hành giảm chiều không gian, mà tại giảm chiều không gian quá trình bên trong bộ hoạch cái vũ trụ này tinh thần pháp tắc hơn nữa đánh lên ấn ký của mình. Nói ngắn gọn, bây giờ Hoắc Vũ Hạo đã là cái vũ trụ này tinh thần chi chủ, nhưng mà còn không có nắm giữ quyền hành. Dùng thế giới khác lời mà nói chính là Hoắc Vũ Hạo chỉ có vị cách, không có quyền hành cùng với sức mạnh. Đến nỗi như thế nào nắm giữ tam đại quyền hành, mộng cảnh quyền hành cần Hoắc Vũ Hạo siêu tập mộng cảnh, bệnh mộng cảnh chi quốc đến để cao trưởng cấp độ. Lý giải thì cần muốn hắn đi tìm tòi không biết. Cái này không biết phi thường rộng khắp, không biết cảnh giới, nơi chưa biết, không biết chi thức đều bị tính ở trong đó. Nghĩ viễn vông liền vô cùng đơn giản thô bạo, chỉ cần không ngừng rút thưởng liền có thể để cao trưởng cấp độ, rút thưởng số lần thu được cùng đặc biệt tinh thần có liên quan. Bất luận cái gì có trí tuệ hơn nữa khai linh trí sinh vật đều có đặc biệt tinh thần, những thứ này tinh thần đặc biệt nguồn gốc từ hắn ký ức cùng linh hồn. Muốn thu được loại này đặc biệt tinh thần đơn giản nhất một loại phương pháp chính là giết. Hoắc Vũ Hạo nghĩ nghĩ, để cho hắn đi giết chết bình dân thu được rút thưởng số lần, hắn chắc chắn là làm không được. Kiếp trước chính mình địa hạ thành tiếp nhận tư tưởng giáo dục không cho phép hắn đi làm như vậy. Bất quá nơi này chính là tuyệt thế đường môn thời kỳ, nơi này có thổ đặc sản tà hồn sư, giết đám người kia hắn nhưng là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Đối với tà hồn sư toàn bộ giết có thể sẽ có vô tội, nhưng mà nếu như 10 cái giết 9 cái khẳng định có cá lọt lưới. Đại khái kế hoạch như thế nào thu được rút thưởng số lần sau, Hoắc Vũ Hạo đưa ánh mắt nhìn về phía mặt ngoài kèm theo 3 lần cơ hội rút thưởng. Sau khi suy nghĩ một chút quyết định bây giờ liền bắt đầu sử dụng. Thế là hai tay của hắn chắp tay trước ngực bắt đầu mặc niệm Tam Thanh phù hộ, Phật Tổ phù hộ, Thượng Đế phù hộ, Ca Ngợi Yên Tâm, Liệt Tổ Liệt Tông phù hộ. Cho ta ra. Hoắc Vũ Hạo khuôn mặt giữ tợn tiếp đó ngón tay đột nhiên điểm hướng trên bảng rút thưởng cái nút. Sau khi liên tục nhộn nhạo 3 lần kim quang, 3 kiện vật phẩm danh xưng xuất hiện trên bảng. Vô diện nhân mặt nạ, mang lên sau đó có thể tùy ý sửa đổi dung mạo của mình, điều chỉnh chiều cao, phạm vi lớn nhất không thể vượt qua người sử dụng chiều cao trên dưới 10 cm, ý dừng áp xúc dược thể, đấu la đặc cùng, biết không? Cái kia quốc độ ngay cả không khí cũng là thơ ngọt. Sau khi trích, người đẩy trong đầu cũng là sẹt binh quang. Mạn dệ kỳ xạ dị gẳng, sang băng thiên chiếu, cả cột sủ chia, thủ quang mì, thần uy mạn dệ kỳ xạ dị gẳng, nếu như người sử dụng tinh thần xung kích kịch liệt còn có thể thức tỉnh chính mình đồng thuận. Chú, quá độ sử dụng sẽ mù. Nhìn xem trên bảng 3 kiện vật phẩm, Hoắc Vũ Hạo nét miệng lên so ạ cũng khó khăn đẻ. Ngoại trừ ý dừng áp xúc dược tề trước mắt không biết có chỗ lợi gì, vô diện nhân mặt nạ cùng với mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng cũng là kim sắc truyền thuyết. Hơn nữa cái này mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng còn sang băng không ít đồng thuật. Bởi vì hồn linh kỹ thuật còn không có sinh ra, tuyệt thế đường môn thời kỳ hồn sư đối với tinh thần lực tìm tòi không có quá sâu, có rất ít người đi chủ động tu luyện tinh thần lực. Cái thời đại này tinh thần lực cảnh giới phân chia bị thô sơ giản lược chia làm vô hình vô chất, hữu hình vô chất, có hình có chất. Không thành thể hệ tinh thần lực tu hành dẫn đến vẫn chưa có người nào phát hiện tinh thần lực đại thành kỳ thực có thể sinh ra tinh thần lĩnh vực. Cho nên sủ cỏ mỹ loại này huyễn thuật hình đồng thuật đối với hồn thánh trở xuống hồn sư tuyệt đối là chừng một cái chuẩn. Đến nỗi hồn thánh trở lên hồn sư, Hoắc Vũ Hạo không rõ ràng vũ hồn chân thân đối với phương diện tinh thần tăng thêm rốt cuộc lớn bao nhiêu, không dám hứa chắc. Mà Thiên Chiếu cùng cả Cự Sủ Triệt thuộc về nguyên bộ đồng thuật, Thiên Chiếu Hắc Viêm mặc dù tại trong hổ cả không có từng tiêu chết người, nhưng mà uy lực vẫn là tương đối khả quan. Thiên Chiếu nhiệt độ thiết lập sánh vai Thái Dương, dựa theo hổ cả biểu hiện đến xem đoán chừng sánh vai là mặt ngoài mặt trời. Theo lý thuyết tại trên dưới 5500 mà đấu la cực hạn chi hỏa nhiệt độ là 3000. Đến nỗi thần uy, cái này đồng thuật có thể xưng bên trong hổ cả xạ dịn gẳng đồng thuật đỉnh phong một trong. Có cơ chế, có chỉ số, bảo mệnh năng lực mạnh thu phát cũng không yếu, thậm chí còn có nhất định tính cơ động. Kèm theo một cái dị không gian, đặt ở đấu la đại lục cũng có thể gọi bán bị diện. Bất quá cân nhắc đến đấu la đại lục năng lực không gian cũng không phải đặc biệt khan hiếm, thần uy ở cái thế giới này thực tế biểu hiện có chút còn nghi vấn. Đáng tiếc không có giả trị hồ cổ. Hoắc Vũ Hạo tiếc nuối thở dài, nếu có giả trị hồ cổ mà nói, hắn liền sau cùng hồn lực lực điểm cũng không có, cả không tốt cho đấu la tới điểm mù rèn sủ cỏ bị rung động. Suy nghĩ một lần nữa trở lại trên bảng, Hoắc Vũ Hạo ở trong lòng mặc niệm, cho ta dung hợp. Chương 3, dung hợp mạn dệ kỳ xạ dị đẳng, hoàn toàn mới ánh mắt theo Hoắc Vũ Hạo mặc niệm. Trên bảng mạn dệ kỳ xạ dịn gẳng hóa thành khổng lồ tin tức lưu thông qua nghĩa viễn vùng cụ hiện đến thế giới này, tiếp đó xông vào Hoắc Vũ Hạo mi tâm. Hoắc Vũ Hạo cảm giác đầu góc của mình bị một cái trọng truy dùng sức đập một cái. Khổng lồ tin tức chạy đến vào tinh thần chi hải, đem tinh thần chi hải điểm sáng bao phủ thất linh bát lạc. Tiếp đó vô số tâm tình tiêu cực bắt đầu tràn vào Hoắc Vũ Hạo trong lòng. Thức tỉnh ra linh mâu vũ hồn cùng với tiên tiên nửa cấp hồn lực thất vọng, bị người vũ nhục lúc phẫn nộ. Mẫu thân vì bảo vệ mình bị đới hoa vân người hầu đầu đả lúc chính mình bất lực. Cùng với mẫu thân tử vong lúc chính mình tuyệt vọng. Những thứ này tâm tình tiêu cực nhanh chóng tiến vào Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải, đem vốn là thuần bạch sắc tinh thần không gian nhuộm thành đỏ sáng sắc. Đủ loại gào thét, kêu khóc vang vọng toàn bộ tinh thần chi hải. Hoắc Vũ Hạo linh mâu vũ hồn không biết lúc nào tự động mở ra. Vũ hồn là chủ nhân linh hồn chiếu rọi, là linh hồn một bộ phận, đồng dạng, vũ hồn từ đầu đến cuối chung với chủ nhân. Loại lực lượng này cũng chính là duy nhất thuộc về đấu la đại lục hạch tâm quy tắc. Linh mâu cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải dị trạng tự động bắt đầu vận chuyển hồn lực quan hệ những cái kia tâm tình tiêu cực. Thuộc về linh mâu hồn lực bắt đầu ở tinh thần chi hải cùng những cái kia tâm tình tiêu cực chiến đấu. Đáng tiếc cho dù là đỉnh cấp tinh thần thuộc tính vũ hồn, linh mâu cũng khó có thể ngăn cản liên tục không ngừng tâm tình tiêu cực. Vốn là giống như tinh không tầm thường linh mâu bắt đầu bị nhuộm thành huyết hồng sắc, ba cái giống như dấu phẩy tầm thường nhỏ chút bắt đầu ở trong mắt xuất hiện tiếp đó nhanh chóng xoay tròn. Ba viên câu ngọc nhanh chóng xoay tròn đồng thời bắt đầu nối thành một mảnh, tạo thành ba cái hình toi lẫn nhau tương liên. Tiếp đó một khỏa cực lớn mạn dệ kỳ xạ dịn gẳng xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải, đồ án cùng Hoắc Vũ Hạo trong mắt giống nhau. Âm u, ta ác sức mạnh quấn quanh Hoắc Vũ Hạo trung quanh, nếu như lúc này có Sử Lai Khắc học viện người ở đây, Hoắc Vũ Hạo tại chỗ liền sẽ bị đánh vì tà hồn sư. Mặc dù lúc này con mắt đã hoàn toàn biến thành mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng tiểu dáng, linh mâu từ đầu đến cuối không có từ bỏ vẫn tại chống cự mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng ăn mòn. Linh mâu ý đồ tỉnh lại bị tâm tình tiêu cực kéo vào ảo cảnh Hoắc Vũ Hạo, nhưng mà sức mạnh quá nhỏ yếu không có hiệu quả gì. Cuối cùng ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, linh mâu lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Nó đồng dạng tại tinh thần chi hải tạo thành một cái cực lớn linh mâu hình chiếu, tiếp đó đột nhiên vọt tới mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng. Mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng cuối cùng không phải vũ hồn, nó thiếu khuyết vũ hồn một phần kia linh tính. Tại trong tinh thần chi hải, linh mâu vũ hồn hình chiếu tại vọt tới mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng sau không có tiếp tục lựa chọn đối kháng, ngược lại bắt đầu chủ động dung hợp. Không có linh tính mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng chỉ có thể bị động tiếp nhận linh mâu dẫn đạo, hai loại sức mạnh bất đồng bắt đầu dung hợp. Mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng cực hạn âm bắt đầu bị linh mâu thuần chính tinh thần chậm rãi trung hòa. Linh mâu bị mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng giao phó cường đại động lực, cùng với có vô hạn khả năng âm độn chi lực. Hoắc Vũ Hạo không biết qua bao lâu, hắn chỉ nhớ rõ mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng bắt đầu dung hợp sau tinh thần của mình bị kéo vào một mảnh trong ảo cảnh. Mình bị ép mắt thấy những cái kia bị phong tồn vào trong tâm chỗ sâu đau đớn mà chính mình không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích, bất quá rất nhanh liền lại có một cỗ lực lượng ở trong giấc mộng hóa thành lợi kiếm làm bạn Hoắc Vũ Hạo đối kháng những cái kia đáng chết cẩu con lửa. Coi là mình giết chết cẩu con lửa đới hoa bân một khắc này, mộng cảnh bể nát. Hoắc Vũ Hạo mở to mắt phát hiện mình không có thân ở ngoại giới mà là ở vào tinh thần chi hải. Vốn là bị nhuộm thành đỏ xám sắc tinh thần chi hải đã biến thành kỳ lạ tinh không màu sắc, để cho Hoắc Vũ Hạo nhớ tới kiếp trước thời đại hoàng kim quần hộ xưa di tinh chi hải. Nguyên bản trôi nổi tại trên không điểm sáng bắt đầu chìm ở phía dưới, hội tụ thành một đại dương màu vàng nóng. Tinh thần hóa hải, linh hải cảnh. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo tại trên phương diện tinh thần một đối một có thể khuỵu tay thắng thông thường một vạn năm hồn thú. Đương nhiên cũng chỉ là phương diện tinh thần bên trên có thể. Ý thức thể đắm chìm trong tinh thần chi hải, thể xác tinh thần cảm giác hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tâm tình tiêu cực lưu lại vết thương chậm rãi bị bớt lên. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được linh mâu vũ hồn hoạt động mạnh, dường như là lấy được tiến hóa. Hắn tâm niệm khẽ động, ra khỏi tinh thần chi hải một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Từ trong phòng tìm đến một mặt cũ nát tấm gương biên giới còn nát một góc lan tràn ra giống mạng nhện vết dạng. Hướng về phía tấm gương, Hoắc Vũ Hạo mở ra linh mâu vũ hồn. Lúc này linh mâu đã đại biến dạng, mang theo tinh không giống như sắt thái con mắt nhiều ba viên vờn quanh tinh chim màu nhỏ bé câu ngọc, ba viên câu ngọc hợp thành một thể vòng quanh con ngươi không ngừng xoay tròn. Đồng thời Hoắc Vũ Hạo cảm thấy con mắt nhiều hơn một loại nào đó dị hóa đặc thù hồn lực, rất nhanh hắn liền rõ ngộ, đó là động lực. Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng hướng về trong mắt rót vào hồn lực, linh mâu trong nháy mắt bắt đầu kịch liệt biến hóa. Đầu tiên là con ngươi chung quanh tản mát ra màu xanh trắng quang diễm, giống như cháy hừng hực thanh sắc hành tinh. Ba viên câu ngọc cực tốc xoay tròn tiếp đó vòng quanh con ngươi nối thành một mảnh trở thành ba cái hình kiếm đồ án. Thiên chiếu chờ đồng thuật tin tức cũng tràn vào Hoắc Vũ Hạo đại não, thậm chí còn bao gồm đệ tam chi lực sợ xạ nổ o. Đồng thời bởi vì mãnh liệt tâm tình tiêu cực còn dựng dục ra duy nhất thuộc về Hoắc Vũ Hạo đồng thuật. Mắt trái con ngươi thuật căn chi quốc, thi triển đồng thuật sau, đem trên người tất cả hiệu quả tiêu cực hóa thành một cảnh, động lực tiêu hao rất nhiều, mỗi lần sử dụng đều biết đối với vũ hồn tạo thành gánh vác không cách nào chuyển hóa làm một cảnh. Mắt phải đồng thuật thiên như ngày mũi tên, tiêu hao đồng lực ngưng kết một thanh kim sắc cự cung, bán tên mang theo nhân quả tính chất tất chúng, đồng lực tiêu hao đồng dạng. Nhìn thấy đồng thuật hiệu quả, Hoắc Vũ Hạo trong nháy mắt hiểu rồi bọn chúng bởi vì cái gì mà sinh ra, căn chi quốc là đối với bởi vì tuyệt vọng còn đối với thực tế phủ nhận. Thiên như ngày mũi tên là muốn báo thù săn đuổi lửa giận. Tâm linh khắc họa chi nhãn. Ha 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 ha. Hoắc Vũ Hạo không biết vì cái gì đột nhiên bắt đầu ngửa đầu cười như điên. Thật lâu tiếng cười lắng lại sau đó, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa mở ra mặt ngoài xem phía trên có cái gì trạng thái đổi mới. Tính danh: Hoắc Vũ Hạo, chủng tộc: Nhân loại, thần, hồn lực 15, đẳng cấp 9, tinh thần lực 800, vũ hồn, linh mâu kính vạn hoa năng lực, thiên chiếu, thủ quan mì, cạ quân sủ chia, thần uy, căn chi quốc, thiên như ngày mũi tên, sợ sạn đồ o. Quyền hành: Mộng cảnh, sinh mệnh đặc hữu huyễn tưởng, nắm giữ độ 2. Lý giải: Trưởng không không biết khát vọng, nắm giữ độ 1.5. Nghĩa viền vông: Đối với thực tế bản mẹo, nắm giữ độ 1.5, rút thưởng, căn cứ vào không nghĩ ngẫu nhiên cụ hiện, số lần không, lời kết thúc, V8 động cơ siêu xe, ngươi thế mà đốt dầu đậu nành. Nhìn thấy một câu cuối cùng lời kết thúc, Hoắc Vũ Hạo khỏe mắt không tự chủ được giật giật, mặc dù có chút khó khăn kéo căng, bất quá phía trên còn thật sự không có nói sai cái gì. Hoắc Vũ Hạo bây giờ mặt ngoài nhìn xem cực kỳ hoa lệ, có đủ loại bột năng lực, nếu có người nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo kỹ năng miêu tả tuyệt đối sẽ chửi bậy cái này tờ mở cái kia đại thông minh thiết kế ra phân quái. Bất quá, mặc dù cơ chế còn có mấy giá trị là kéo căng, nhưng mà thanh mạ nạ không được. Chỉ có 15 điểm hồn lực là Hoắc Vũ Hạo cứng rắn đau, năng lực mạnh thì có mạnh, nhưng mà không thả ra được mấy lần liền vô cùng khó chịu. Bây giờ linh mâu vừa mới tiến hóa kèm theo một bộ phận động lực, có thể cung cấp đồng thuật tiêu hao. Nhưng mà nếu như động lực quá độ tiêu hao, sau này liền cần Hoắc Vũ Hạo chính mình chậm rãi đem hồn lực chuyển hóa thành động lực. Đúng vậy, dung hợp sau linh mâu kính vạn hoa tiêu trừ động lực không thể sống lại quyết điểm, nhưng mà không có thu được vĩnh hằng mắt liên tục không ngừng động lực. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt một khi động lực tiêu hao hầu như không còn, nhất định phải chính mình dùng hồn lực đi chuyển hóa. Mà lấy trước mắt chính mình cái kia 15 điểm hồn lực toàn bộ chuyển hóa thành động lực đoán chừng ngay cả một cái thiên chiếu ngọn lửa đều phóng không ra. Cho nên bây giờ kính vạn hoa động lực tốt nhất có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Chương 04, Đường Tam, bọn nhỏ, ta rất phi cơ. Đại khái cảm thụ một chút trước mắt linh mâu kính vạn hoa đồng lực dự trữ. Giống như là thiên chiếu, thần uy loại này trung đê tiêu hao đồng thuật vẫn là có thể dùng không ít lần, đương nhiên thiên chiếu nếu như phối hợp cả cột sủ triệt liền khác nói. Nhưng mà giống như là căn chi quốc loại này cùng loại uy dạ nạt đồng thuật, Hoắc Vũ Hạo xem chừng ánh mắt của mình đồng lực chỉ có thể phóng cái 4 lần. Đồng lực dùng xong sau đó liền muốn chính mình chậm rãi bổ sung. Bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là nắm chặt tăng cường chính mình hồn lực. Giống như mặt ngoài nói, Hoắc Vũ Hạo có một chiếc siêu xe nhưng mà hắn là cái quỷ nẻo. Liền 92 đều thêm không dậy nổi, chỉ có thể cho xe uy dầu đậu nành. Có đôi khi, Hoắc Vũ Hạo thật sự muốn một phát bắt được Thiên Mộng Băng Tầm tiếp đó khoảnh khắc luyện hóa. Mặc dù Thiên Mộng Băng Tầm không có sức chiến đấu gì, còn là một cái cứu cực phí dương dương, liếm vẫn là mình thiên địch. Nhưng mà tu vi của đối phương chính xác đủ cao, không nói hồn lực chất lượng như thế nào, liền nói cái kia hồn lực lượng tuyệt đối là gần như không tồn tại. Nguyên tắc bên trong rõ ràng nói vô luận Hoắc Vũ Hạo hấp thu cái gì niên hạn hồn hoàn, bằng vào 100 vạn năm bản nguyên, nó có thể ngạnh sinh sinh đem Hoắc Vũ Hạo tất cả hồn hoàn kéo đến 10 vạn năm cấp độ. Đây chính là một cái tinh khiết sạc dự phòng, nếu như Hoắc Vũ Hạo thu được Thiên Mộng Băng Tầm, có thể sử dụng cái kia 100 vạn năm bản nguyên, hắn linh mâu kính vạn hoa tất cả đồng thuật cơ bản có thể tùy ý sử dụng. Có người có thể sẽ nói tu vi không thể đi lên, cơ thể không thể chịu được mạnh như vậy hồn lực. Cái này nói chính xác không có cái gì ma bệnh, giống như là nguyên tắc bên trong Thiên Mộng Băng Tầm ngạnh sinh sinh no bạo một cái phong hào đấu la. Nhưng mà Hoắc Vũ Hạo nắm giữ đồng thuật căn chi quốc, bằng vào cái này đồng thuật, hắn hoàn toàn có thể không nhìn tất cả tác dụng phụ. Tại linh mâu gánh vác đến cực hạn phía trước, hắn đem ở vào thế bất bại. Bất kể nói thế nào, chỉ cần có Thiên Mộng sạc dự phòng, Hoắc Vũ Hạo trên cơ bản ngang ngược đấu la đại lục, coi như đánh không lại bảo mệnh là tuyệt đối không có vấn đề. Hắn đã sớm nghĩ bằng vào tờ mờ giờ lực lượng một người cuồng bạo hồng nho toàn bộ thế giới nha. Đương nhiên đây hết thảy vẫn còn cần một năm sau đó, Hoắc Vũ Hạo thu được Thiên Mộng mới có thể cụ thể thực thao. Hơn nữa mặc dù có Thiên Mộng, Hoắc Vũ Hạo vẫn như cũ không thể trên đại lục quá khoa trương. Dù sao trên đỉnh đầu mang một cái băng thanh ngọc khiết đường Phật tổ, cái tên lão trèo lên vừa có thời gian liền đi xem gian toàn bộ đấu la đại lục. Hạo Thiên Tông còn có đường Phật tổ lưu lại hai cái thần quan cấp độ quân cờ. Đương nhiên bọn chúng cũng rất không có khả năng tại trên đấu la đại lục không hạn chế sử dụng cực hạn phía trên sức mạnh. Nhưng mà quỷ mới biết, Đường Tam có hay không lưu lại cái gì diệu diệu công cụ. Quan trọng nhất là, Đường Tam kỳ thực là có thể cưỡng ép quan hệ hạ vị diện. Tỷ như Đường Vũ đồng đệ cựu hồn kỹ hải thần buông xuống, đây quả thật là diễn đều không diễn. Cho dù thần giới bây giờ còn chưa phải là Đường Tam độc đoán, còn có hủy diệt thần vương đi kiềm chế hắn. Thế nhưng là căn cứ vào Hoắc Vũ Hạo kiếp trước đối với đấu la xưa gì tiểu thuyết nghiên cứu đến xem, hủy diệt thần vương giá hỏa này cũng không có cái gì đâu bóc. Đường Tam tại thần giới được người xưng là trí tuệ chi thần còn thật sự không phải là không có thuyết pháp, thần giới đám thần kia còn thật sự không có bao nhiêu người so Đường Tam thông minh. Cho nên coi như Đường Tam không nhìn thần giới quy định quan hệ hạ giới, tối đa cũng chỉ là bị hủy diệt chi thần nhờ vào đó công kích cơ bản không có khả năng bởi vì cái này buộc phát thần chiến. Khi chưa có đối kháng Đường Phật tổ sức mạnh, tốt nhất vẫn là thu liễm một chút, lén lén lút lút phát dụng. Xác định rõ đồng thuật cùng với trạng thái thân thể sau đó, Hoắc Vũ Hạo một lần nữa đứng dậy, đi đến trước cửa gỗ mặt sau đó dụng lực đẩy ra. Ánh mặt trời chói mắt tỏa ra nam hài khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hắn thon gầy cơ thể trên mặt đất bắn ra thon dài cái bóng. Theo hắn không ngừng hành động, cái kia bóng tối cũng tại kéo dài, cuối cùng chạy xuôi đến kho tủi trên cửa sổ một chậu tiểu hoa. Đó là Hoắc Vân cùng Hoắc Vũ Hạo tự tay trồng không biết tên bá hoa. Tiểu hoa là Nam Hải lúc rời đi duy nhất mắt thấy giả, nó bắt đầu theo gió lắc lư tựa hồ muốn nói cái gì, có lẽ là muốn cho gió nói cho Nam Hải kia. Một đường cẩn thận. Đương nhiên nó lấy được đáp lại là Hoắc Vũ Hạo cười to một tiếng. Đấu La Đại Lục, ngươi trồng tới. Tam ca, Đấu La Đại Lục tình huống gần nhất như thế nào? Một cái tóc dài trải lũng thành đuôi tóc, đôi mắt phá lệ linh động tuyệt thế nữ hài đang tại hỏi thăm bên cạnh người mặc màu lam hoa lệ trường bào, tóc xanh thẳm nam tử. Đây chính là đường Phật tổ còn có vỏ kiếm của hắn. Thần giới đi qua hơn 20 năm, Đấu La Đại Lục đã qua vài năm. Đường môn đến nơi này cái thời đại cũng đã tàn lụi. Đường Tam thở dài, có chút thương chiều nhìn người bên cạnh. Tiểu thất cũng thật là, không khiến người ta bất lo, vụ trộm chạy đến xuống hạ giới, thật làm cho ta lo lắng. Tiểu Vũ tựa sát Đường Tam bên cạnh mặt lộ vẻ lo lắng nhìn xem phương xa. Nghe được Tiểu Vũ lời nói, Đường Tam khỏe miệng đột nhiên một quất, hắn không biết nên không nên cùng Tiểu Vũ nói. Hắn đã đem Tiểu Thất linh hồn một phân thành hai, một bộ phận tại Hạo Thiên Tông trở thành Vương Đông Nhi, một bộ phận tiến vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm Đế Hoàng Thụy Thú thể nội. Chẳng lẽ nói Tiểu Vũ a, vì nữ nhi tương lai, ta đã cắt linh hồn của nàng. Mặc dù nữ nhi bây giờ đã biến thành hai cái, nhưng mà không cần lo lắng. Nàng mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó đã mất đi sinh mệnh, nhưng mà nàng thu được tương lai quang minh a. Vậy khẳng định không thể a. Tiểu Vũ có ngốc cũng biết linh hồn bị chia cắt cùng chết chưa khác nhau, nếu như nàng biết chuyện này không chắc náo đẳng. Về phần tại sao Tiểu Thất linh hồn thành hai nửa, Đường Tam tự có hắn mưu đồ. Tốt à, kỳ thực chính là Đường Tam thất thủ, hắn đánh giá thấp linh hồn tinh vi tính chất, vốn là hy vọng để cho Tiểu Thất đạt đến một hồn song thể hiệu quả, để cho Tiểu Thất có thể dưới tình huống bản thể không bị ảnh hưởng còn có thể có một cái thủy thú phân thân. Thông qua cái này thủy thú phân thân mưu đoạt hồn thú nhất tộc khí vận, còn có long thần huyết mạch. Kết quả chính mình tự tin thử một lần sau đó phát hiện, hỏng. Hai cái linh hồn chưa từng xuất hiện trong dự đoán liên hệ, tờ mờ giờ trực tiếp thành hai nửa. Đột nhiên ý thức được chính mình giống như cứ vậy mà làm cái đại hoạt, Đường Tam ý thức được tin tức này không thể bại lộ, nhất định phải nghĩ biện pháp lại đem hai cái linh hồn hợp trở về. Bằng không thì đừng nói Tiểu Vũ, sinh mệnh thần vương còn có hủy diệt thần vương đoán chừng đều sẽ đối với Đường Tam đại đánh võ. Vợ chồng bọn họ hai người không có dòng dõi, trong thần giới cơ bản không có tiểu hải tử, cho nên bọn hắn đem Tiểu Thất nhìn làm nửa cái nữ nhi. Thế là Đường Tam để mắt tới vốn là một mực chú ý khí vận chi tử, quyết định mượn nhờ tay của hắn hoàn thành cái này nhiệm vụ. Chỉ có thể lựa chọn khổ đi nữa một đắng Hoắc Vũ Hạo. Đường Tam áp chế lại kém chút không có căng lại khỏe miệng hướng về phía Tiểu Vũ nói: "Yên tâm đi, Tiểu Thất ở phía dưới trải qua phi thường tốt, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hơn nữa còn có Lớn Minh, Hai Minh hai vị tùy thời bảo hộ đâu." Tiểu Vũ thân mật tại Đường Tam trên mặt hôn một cái tiếp đó đứng dậy nói: "Ngươi thế nhưng là thần giới ủy ban người chấp pháp, Vũ Đại Thần Vương, chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Ta đi tìm Minh Minh các nàng đi." Đường Tam mặt lộ mỉm cười nhìn Tiểu Vũ hoạt bát rời đi, đợi đến nàng triệt để không thấy thân ảnh sau đó mới thu hồi mỉm cười. Tiếp đó sắc mặt âm trầm nhìn về phía Đấu La Đại Lục phương hướng nói: Không nghĩ tới linh hồn vậy mà phức tạp như vậy, là ta khinh thường. Khí vận chi tử, cũng không nên cô phụ ta chờ mong a. Tiếp đó, Đường Tam dự định lần nữa quan trắc một chút Đấu La Đại Lục vận thế. Kết quả để cho hắn có chút ngộng, Đấu La Đại Lục vận thế bị hoàn toàn làm rối loạn không cách nào quan trắc. Đến tột cùng là ai làm? Đã có đường đến chỗ chết. Nếm thử không có kết quả sau đó, Đường Tam dự định thông qua trong thần giới trụ cột cưỡng ép quan trắc Đấu La Đại Lục khí vận chi tử. Phốc phốc còn không có đợi Đường Tam nhìn ra cái gì, chính mình trước tiên nổ một ngụm tinh huyết. Phản vệ. Đấu La Đại Lục vị diện ý thức đang bị phụ thân đoạt xá. Mẫu thân cũng tại thay thế vị diện sinh mệnh bản nguyên. Làm sao lại xuất hiện phản vệ? Đây không có khả năng. Đến tột cùng là ai? Hủy diệt. Đường Tam không tin vị diện ý thức còn có cái gì phản chế năng lực, chỉ có thể ngờ tới là hủy diệt thần vương dở cho gì. Loại tình huống này hắn căn bản sẽ không nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo vị cách là tinh thần chi chủ, so với hắn vị cách cao hơn nhiều. Đường Tam mặt lộ âm tàn nhìn về phía hủy diệt biệt thự vị trí yên lặng tự nói. Hủy diệt, tay của ngươi rỗi hơi dài. Chẳng lẽ là muốn cùng ta làm qua một hồi? Chương 5, từ đây trời cao mặc chi bay. Lại không chịu ràng buộc Hoắc Vũ Hạo rón rén đi tới Bạch Hổ phủ công tước cửa sau, bởi vì thời gian vừa lúc là giữa trưa, không thiếu tay sai lúc này đang tại trong phủ công tước làm việc. Đối với những khả năng này sẽ bại lộ chính mình hành tung tay sai, hắn trực tiếp dùng linh mâu kính vạn hoa thi triển huyền thuật để cho bọn hắn hoàn toàn xem nhẹ mình tồn tại. Những thứ này huyền thuật cũng là mạn dệ kỳ xạ dịn gẳng kèm theo, dù sao cũng là mạn dệ kỳ xạ dịn gẳng, biết huyền thuật có thể nói là trời sinh bản năng, cùng linh mâu dung hợp sau cũng tiện thể truyền thừa cho mới vũ hồn. Những thứ này huyền thuật nguyên lý cùng thế giới nạ dụ tổ không giống nhau lắm, hẳn là trải qua bản thổ hóa cải tiến. Bên trong hồ cả, huyền thuật lạc quấy nhiều đối thủ trả cơ dạ. Ở cái thế giới này, Hoắc Vũ Hạo chủ yếu là thông qua linh mâu đem chuyển hóa sau đặc thù tinh thần lực trực tiếp ghim vào đối phương tinh thần chi hải quấy nhiều đối phương cảm giác. Bạch Hổ phủ công tức cửa sau đồng dạng không có ai chấn giữ, điểm này nguyên tắc cũng có thể nhìn ra. Nguyên tắc 10 cấp Hoắc Vũ Hạo trực tiếp liền từ phủ công tức cửa sau chạy tới, căn bản không có ai phát hiện. Quả nhiên, đợi đến hắn sau khi đến môn phát hiện, ở đây còn liền thật sự không có ai chấn giữ. Hoắc Vũ Hạo có khi thật sự muốn chửi bậy thế giới này nói nhảm tính chất, nơi này chính là một nước công tước lãnh địa, hơn nữa còn là nắm giữ lấy quân sự trọng quyền công tước. Kết quả hắn phủ công tước lực lượng thủ vệ thế mà bông lòng như vậy. Liên đây vẫn là Tinh La quân thần, rõ ràng nhà mình đều phòng thủ không rõ, còn nói đi thủ hộ một cái đế quốc khổng lồ. Phàm là Nhật Nguyệt đế quốc phái mấy cái mai phục năng lực mạnh hồn sư cũng có thể thần không biết quỷ không hay đem toàn bộ phủ công tước cho nổ thượng thiên, để cho đái hạo sổ hộ khẩu tại chỗ tổn thất nặng nề. nhẹ nhàng đẩy ra trang nghiêm sơn đỏ sắc đại môn, Hoắc Vũ Hạo như một làn khói thẳng đến Tinh La Đế quốc quan đạo. Bạch Hổ phủ công tước khoảng cách Tinh La thành cũng không xa, ở vào phía đông nam hẹn 500 dặm. Bất quá Hoắc Vũ Hạo lần này không có ý định đi tới Tinh La thành, mà là dự định một đường bắc thượng đi tới Thiên Hồn Đế quốc. Thiên Hồn Đế quốc bên kia có không ít thứ đối với lập tức Hoắc Vũ Hạo có đại tác dụng. Tỷ như nói bên kia Huyền Minh tông luyện chế Huyền Thủy đan cùng với mạnh hơn Huyền Vũ thần đan. Những đan dược này có thể giúp hắn tẩy kinh phạt tủy mở rộng kinh mạch. Kinh mạch mỏng manh, hay hỏi, bộ phận chỗ thậm chí xuất hiện hỗn loạn hiện tượng, những này là cản tay Hoắc Vũ Hạo tốc độ tu luyện nhân tố trọng yếu. Huyền Thủy đan có thể không có tác dụng phụ giải quyết những vấn đề này. Bên kia Long Thành Địa Long môn hạ phương vạn năm huyền băng tụy càng là chân bảo hiếm thế, đối với tu hành có cực lớn chỗ tốt. Nếu như là vừa mới bắt đầu Hoắc Vũ Hạo, hắn là không dám đối với những đồ vật này có ý kiến gì không. Đi Thiên Hồn Đế quốc duy nhất có thể làm chính là đi nhờ vào bản thể tông. Bản thể tông thực lực cường đại cùng với độc không chết tính cách đều đủ để Hoắc Vũ Hạo bình yên trải qua phát dục kỳ. Nhưng mà Kính Vạn Hoa thành công sau khi giác tỉnh không đồng dạng. Linh Mâu Kính Vạn Hoa giao phó Hoắc Vũ Hạo cường đại năng lực ảo thuật, những thứ này huyền thuật đầy đủ ứng đối hồn sư cấp bậc thấp kém. Nếu như gặp phải hồn thánh trở lên cường giả uy hiếp, Kính Vạn Hoa đồng thuật nhất định sẽ cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo vẫn có chút sức mạnh đi làm một điểm tu hành tài nguyên, có thể tự do tự tại, ai lại sẽ đi lựa chọn đi ăn nhờ ở đâu? Đến nỗi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn cùng Sử Lai Khắc học viện, Hoắc Vũ Hạo trước mắt là không có ý kiến gì. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn là đường tam hậu hoa viên, không có địa đồ cũng căn bản tìm không thấy chỗ. Sử Lai Khắc học viện càng là trọng lượng cấp, Hoắc Vũ Hạo là vạn vạn không dám tùy tiện gia nhập vào Sử Lai Khắc. Hắn kiếp trước trải qua đủ khổ, không muốn đi bên kia cùng 400 người cướp một cái nhà vệ sinh, thể nghiệm Sử Lai Khắc siêu tuyệt chạy bộ, thời khắc để phòng Thánh Linh giáo thái thượng trưởng lao an toán. Chớ nói chi là bên kia còn có Đường Phật Tổ Xích Chó chờ lấy hắn. Ngươi nói Đường Tam không có làm chút tay chân, hắn là vạn vạn không tin. Nghĩ như thế nào con mắt cùng hồ điệp đều khó có khả năng xuất hiện vũ hồn dung hợp kỹ, hơn nữa còn là 100% dung hợp. Cái này không bày rõ ra cho Hoắc Vũ Hạo gài bẫy sao? Nguyên tắc Đường Tam nói qua, Hoắc Vũ Hạo có đồ vật, Đường Vũ Đồng đều sẽ có. Hoắc Vũ Hạo tinh thần hồn hạch thậm chí bị trực tiếp tách ra, tương đương thiếu chút nữa thì phế đi tinh thần lực của hắn tu vi. Còn có cái kiêm lịch tiên càn khôn vấn tình cốc, ở bên trong cơ duyên không có đạt được bao nhiêu, tội ngược lại là không có thiếu chịu. Càn khôn vấn tình cốc trước đây Hoắc Vũ Hạo nhiều ít vẫn là có chút cốt khí, trong này đã trải qua đấu la đặc sắc trung cực vũ đục sau đó, hoàn toàn trở thành đường ra một đầu chó ngoan. Đối với hai địa phương này, không gia nhập Sử Lai Khắc lời nói ngược lại là có thể xem Sử Lai Khắc thành, dù sao cũng là đấu la đại lục một trong những thành thị phồn hoa nhất. Càn khôn vấn tình cốc là đụng cũng không thể đụng, Hạo Thiên Tông cũng gần như. Theo Tinh La Đế quốc quan đạo, Hoắc Vũ Hạo là một đường lao nhanh. Tinh La Đế quốc lộ tu vẫn là không có tật xấu gì, rộng rãi, thẳng tắp, không có cái gì mấp mô, xem ra Hứa Gia Vĩ hẳn là ở phương diện này xuống công phu. Từ ban ngày đi đến buổi tối, ngẫu nhiên dừng lại thưởng thức kiếp trước không thấy được đặc biệt phong cảnh hay là quan sát bên này độc hữu sinh vật. Tinh La Đế quốc quan đạo trung quanh cơ bản không nhìn thấy hồn thú, coi như đụng tới hồn thú cũng chỉ là 10 năm đào đất chuột hoặc tam thải mèo. Loại này hồn thú căn bản không có cái gì năng lực chiến đấu, người bình thường cầm một cái dao phay đều có thể dễ dàng giết chết, bởi vậy mới không có người quản chúng nó. Cứ như vậy vừa đi vừa nhìn, Hoắc Vũ Hạo tại ánh trăng treo lên tới thời điểm ước chừng đi 200 dặm lộ. Có hồn lực gia trì, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo nguyện ý có thể dễ dàng đạt đến ngày đi 300 dặm. Cũng may buổi tối hôm nay Hoắc Vũ Hạo không cần ngủ ngoài trời ra ngoại, khoảng cách Hoắc Vũ Hạo cách đó không xa liền có một tòa thành trì. Bạch Hổ phủ công tước trung quanh có không ít thành thị, những thành thị này quay trung quanh bảo vệ Bạch Hổ phủ công tước tạo thành một cái cỡ lớn thành thị vòng. Những thành trì này thành chủ thường xuyên sẽ phái người tiễn đưa đủ loại quý hiếm dị bảo đến Bạch Hổ phủ công tước, lấy lòng vị kia Bạch Hổ công tước. Đương nhiên chuyện này Đái Hạo là không biết, bởi vì Bạch Hổ công tước phu nhân thay hắn thu sạch vào trong túi. Cũng không biết bây giờ Tinh La hoàng đế Hứa Gia Vĩ có biết chuyện này hay không, nếu như biết lại là ý tưởng gì. Thông qua cửa thành đơn giản thẩm tra sau đó, Hoắc Vũ Hạo liền thành công tiến vào tòa thành trì này. Nói là thẩm tra, kỳ thực chính là đại khái liếc mắt nhìn, ngay cả tính danh cũng không có hỏi thăm. Nói như thế nào đây? Quốc gia này khiến người ta cảm thấy có một loại kiếp trước sợ răng sợ lòng cảm giác. Hoắc Vũ Hạo không có lề mề, trực tiếp đi tới thành trì phồn bình khu vực, ánh mắt chiếu tới bất luận cái gì phương hướng cũng là rực rỡ thương gia như lửa. Thương gia tiếng la, đám người trò chuyện âm thanh lẫn nhau hỗn hợp tràn ngập cả con đường. Không ít người kết bạn mà đi, uống say như chết, loạn trà loạn choạng mà dọc theo đường hướng về phía đồng bạn cao đàm phát luận. Hoắc Vũ Hạo cao thấp cũng là có linh hải cảnh tinh thần lực hồn sư, bằng vào tinh thần lực hắn có thể dễ dàng cảm giác được, nơi này hồn sư số lượng không thiếu. Mặc dù phổ biến đẳng cấp không cao, so sánh đi qua tại Bạch Hổ phủ công tức cảm nhận được khí tức so sánh, nơi này hồn sư cơ bản cũng đều là trên dưới 20 cấp, không tồn tại hồn tôn. Hoắc Vũ Hạo nắm thật chặt lông mày, một thành chỉ bên trong có hồn sư vô cùng bình thường, nhưng mà số lượng nhiều như vậy liền có chút không giống bình thường. Nơi này cách Tinh La thành vẫn có chút khoảng cách, chung quanh ngoại trừ Bạch Hổ phủ công tức không tồn tại cái gì cỡ lớn thế lực. Hoắc Vũ Hạo tìm một nhà tử lâu, hoa 10 cái đồng hồn tệ gọi một ly trà cùng với một bát mì chay. Vốn là muốn chỉnh chút thịt ăn, kết quả phát hiện bên này giá hàng có chút quý, mua món ăn mặn mà nói, buổi tối hôm nay đoán chừng liền muốn ngủ bằng cầu. Nhìn xem trước mặt keo kiệt đồ ăn, Hoắc Vũ Hạo không khỏi chảy xuống nghèo khó nước mắt. Hoắc Vũ Hạo mặt ngoài trả thù tính chất huyễn lên trước mặt đồ ăn, trên thực tế lợi dụng tinh thần lực cảm giác người chung quanh trò chuyện âm thanh. Hắn sở dĩ đi tới nơi này nhà tử lâu, cũng là bởi vì cảm nhận được ở đây hồn sư số lượng là tập trung nhất, bằng không thì hắn cũng sẽ không tiến vào cái này nhìn xem liền đắt tiền tử lâu ăn cơm. Quỷ Hùng, nghe nói ngươi gần nhất nhận một cái đơn đặt hàng lớn phải bồi Tinh La Thành công tử nhà họ Vương đi tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn hoàn.
Ha ha, không tệ, chiến nha săn hồn đoàn một vị thành viên đấu hồn thời điểm ngoài ý muốn chết, ta vũ hồn phù hợp bị bọn hắn thu nạp vào đi xem như thay thế. Bọn hắn vừa vặn tiếp vào cái tờ đơn, trợ giúp vị kia công tử nhà họ Vương săn bắt đệ nhất hồn hoàn.
Đệ nhất hồn hoàn à, vị công tử kia nhìn tuổi tác không lớn a, lại nói việc này nhẹ nhõm, ở ngoại vi săn giết cái trăm năm hồn thú liền có thể nhận được một số tiền lớn.
Cương Nha lão đệ, lời này của ngươi nhưng là sai, đây chính là tinh đấu đại xâm lâm, cho dù là ngoại vi cũng có khả năng gặp phải ngàn năm hồn thú, đến lúc đó khó tránh khỏi phải đổ máu.
Vâng vâng vâng, Quỷ Hùng lão ca giáo hơn đúng, chúng ta cái này một nhóm chính là đầu đường dây lưng bên trên, qua là đao kiếm liếm huyết sinh hoạt.
Hoắc Vũ Hạo ăn rất chậm, chủ yếu là tại sưu tập tin tức. Thông qua nghe lén người ở đây trò chuyện, Hoắc Vũ Hạo biết ở đây kỳ thực là săn hồn đoàn, do binh đoàn đóng quân thành trì. Dù sao cái thành trì này chính là ở thông hướng tinh đấu đại xâm lâm trên quan đạo, không ít người cũng sẽ ở đây tiến hành tiếp tế.
Nghe người nơi này nói, nơi này người mạnh nhất là Uy Long Liệp Hồn Đoàn đoàn trưởng, một vị hồn vương, vũ hồn bản giáp địa long.
Còn có một cái tin tức trọng yếu chính là tại thành trì Đông Môn mỗi sáng sớm đều có đoàn đội nhận người bổ sung hoặc xác nhận ủy thác. Bất quá đại bộ phận cỡ nhỏ đoàn đội chọn cùng người xa lạ tạm thời tổ đội cùng một chỗ thi hành ủy thác. Dạng này mặc dù có nhất định phong hiểm, thế nhưng là có thể nhanh chóng bù đắp chiến lược lỗ hổng.
Cơm nước xong, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp đi ra từ lâu, hắn quyết định ngày mai đi Đông Môn xem có thể hay không đụng tới đi Thiên Hồn Đế quốc ủy thác.
Chương 06, tại hạ sĩ mụ dạ đang sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Vũ Hạo dậy thật sớm. Ngoài cửa sổ không biết tên chim nhỏ ríu rít tìm kiếm bốn phương đồ ăn, Hoắc Vũ Hạo đẩy ra lữ điếm cửa sổ, duy nhất thuộc về hừng đông hỗn tạp hạ sương cùng bùn đất khí tức gió nhẹ thổi đến trên mặt của hắn. Cái này khiến đi qua một đêm ngủ say đại não lập tức thanh minh rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo đơn giản rửa mặt, tiếp đó đến lữ điếm sân khấu làm trả phòng. Vẹn vẹn chỉ là một buổi tối liền hao tốn một cái ngân hồn tệ, cái này khiến vốn không giàu có Hoắc sư phó càng thêm cho căn áo rách.
Bất quá không có thời gian vì chết đi ngân hồn tệ tương tiếp, hắn cần lập tức lên đường thành trì Đông Đại Môn. Hôm qua biết được tòa thành trì này Đông Môn có dòng binh đoàn tổ đội xác nhận nhiệm vụ sau đó, hắn liền định qua bên kia xem.
Bất quá Hoắc Vũ Hạo không có trực tiếp đi qua, hắn đầu tiên là đi đến một cái hẻm nhỏ không người từ bên trong, điều ra mặt ngoài, tiếp đó lấy ra lần trước rút thưởng lấy được vô diện nhân mặt nạ.
Hoắc Vũ Hạo rất được kiếp trước huyền huyễn văn học mạng tinh túy áo lót, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận cũng là chính mình cho, nhà ai người tốt dùng tên thật sông sáo giang hồ a. Cái trước đi ra ngoài bên ngoài làm đại sự lưu tên thật người gọi Tống Giang.
Vô diện nhân mặt nạ trực tiếp xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo trong tay. Cái mặt nạ này ngũ quan cực kỳ mơ hồ, giống như đem mồ sạch chế thành mặt nạ. Hoắc Vũ Hạo không do dự trực tiếp mang lên trên mặt nạ, tiếp đó cái mặt nạ này tự động liên tiếp Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực. Hắn tự động biết được mặt nạ phương pháp sử dụng, chỉ cần tại trong đại não tưởng tượng muốn biến thành người, mặt nạ liền sẽ tự động điều chỉnh người sử dụng cơ thể.
Hoắc Vũ Hạo nghĩ một hồi, rất nhanh liền tại trong đại não cụ hiện ra muốn biến thành nhân vật hình tượng.
Nguyên bản không phân rõ ngũ quan mặt nạ nhận được tin tức sau đó lập tức bắt đầu biến hóa. Ở dưới cằm vị trí xuất hiện một đạo xiên chữ vết sẹo.
Nguyên bản trong suốt con mắt hơi kéo dài, ánh mắt âm u lạnh lẽo giảo hoạt.
Hoắc Vũ Hạo màu đen tóc ngắn chuyển biến làm màu nâu, vốn là thon gầy cơ thể hơi nô lên xuất hiện bắp thịt rắn chắc, chỉnh thể chiều cao tăng trưởng mặt nạ cực hạn 10 cm. Nếu như lúc này sẽ ở mắt phải cùng với trên cánh tay phải trùm lên băng vải, đoán chừng có thể để cho cái nào đó chết cả nhà kính sắt chồng tiểu tử tại chỗ tờ tờ sờ.
Không tệ, Hoắc Vũ Hạo lúc này biến hóa chính là vị kia một diệp no ám, thế này toàn bộ chi hoa 5.5 đại hồ ca, nguyên nhân cái chết vì phong ấn một cây cầu trí thôn cái gì cũng là ta làm đặng dị.
Xác nhận biến hóa thật sự hoàn mỹ vô khuyết sau đó, Hoắc Vũ Hạo mới đi ra khỏi ngõ nhỏ tiếp đó dọc theo đại lộ thẳng đến Đông Môn.
Còn chưa tới nơi Đông Môn, Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực liền cảm giác rõ ràng đến chúng quanh hồn sư càng ngày càng nhiều, những thứ này hồn sư không thiếu cũng là top 5 top 3, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái giống Hoắc Vũ Hạo là đàn.
Đến Đông Môn sau đó phát hiện ở đây không chỉ là dòng binh đoàn xác nhận nhiệm vụ chỗ, ở đây đồng dạng cũng là một cái cỡ lớn hồn sư thị trường.
Ở đây khắp nơi có thể thấy được không ít người tại buôn bán hồn thú trên thân chân quý cơ thể bộ kiện.
Trăm năm mẹn đã là xà lân phiến, 10 năm nu cốt thỏ thịt, 100 năm thật ngựa chiến độc giác cùng với 100 năm dược hoàng lưu tiên.
Đại bộ phận thương bảy cơ bản đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, duy chỉ có bán 100 năm dược hoàng lưu tiên cái kia thương bảy là chen vai thích cánh.
Tựa như là nghe nói dược hoàng lưu tiên có thuần dương chi lực, có thể hữu hiệu tăng cường nam nhân cái kia sống.
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đối với những thứ này hồn thú bộ kiện cũng không cảm thấy hứng thú, tuyệt đối không phải là bởi vì mình không có tiền.
Hắn hành tẩu ở trên con đường này, đi qua ngụy trang mang theo khí tức âm lãnh ánh mắt tìm kiếm lấy có hay không đi Thiên Hồn Đế quốc dòng binh đoàn.
Rất nhanh hắn liền phát hiện mục tiêu.
Một người mặc quý báo tơ lụa trường bào, trên mặt mang viền vàng đơn phiến kính mắt trung niên nam nhân chung quanh đứng không thiếu dòng binh, trong đó một cái hư hư thực thực dòng binh đầu tử người đang cùng hắn trò chuyện.
Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy bên cạnh hắn có người dơ cao lên hộ tống đi tới Thiên Hồn Đế quốc Huyền Phong thành báo cáo.
Thế là Hoắc Vũ Hạo đi thẳng đi qua.
Nguyên bản nói chuyện với nhau hai người nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo sau cũng đình chỉ giao lưu.
Cái kia rõ ràng là dòng binh đầu tử người lộ ra tục tăng nụ cười tiếp đó hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo nói:
"Ngươi tốt, ta là Huyết Lang dòng binh đoàn đoàn trưởng, ngươi là tới gia nhập vào lần này nhiệm vụ hộ tống sao?"
"Ừm."
Hoắc Vũ Hạo híp mắt tiếp đó khẽ gật đầu, từ đầu đến cuối đóng vai lấy sĩ mụ dạ đàn thiết lập nhân vật.
Cái kia bảng đại eo thô, trên mặt lông tóc dị thường phát đạt dòng binh đoàn trưởng cũng không thèm để ý Hoắc Vũ Hạo thái độ, hồn sư có cá tính của mình là phi thường chuyện bình thường.
Hắn khoát tay áo nói: "Huynh đệ, ta cũng không vòng vèo tử, ngươi xem thoáng qua thực lực, có nhị hoàn lời nói liền cùng chúng ta cùng một chỗ thi hành ủy thác."
Hoắc Vũ Hạo không nói gì thêm, mở ra hai mắt meo lại cùng ở đây tất cả mọi người liếc nhau một cái, tiếp đó thành công thi triển huyễn thuật. Tiếp đó ở trong mắt Dòng binh đoàn trưởng cùng người cố chủ kia, Hoắc Vũ Hạo trên thân xuất hiện tái đi, một vàng hai cái hồn hoàn. Tại hạ sĩ mụ dạ đản dự. Vũ hồn là sĩ ghi ổ cụ, có thể thao túng gió. Chiến hồn sư. Vị kia quần áo quý giá cố chủ dùng ngón tay đẩy mắt kính một cái nói, ta gọi Tiêu Đình Nguyên, đỉnh nghi thương hội hội trưởng. Lần này đi tới Huyền Phong thành làm ăn, nhiệm vụ thù lao là 30 mai kim hồn tệ, các hạ nếu là tiếp nhận, liền cùng chúng ta cùng lên đường. Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái nói hợp lý giá cả, ta tiếp nhận. Cái kia huyết lang dòng binh đoàn đoàn trưởng phá lên cười, tiếp đó gãi đầu một cái nói, như là đã gia nhập vào chúng ta, ta cũng tới giới thiệu mình một chút. Đặt lao đệ, ta gọi Lang Sơn, vũ hồn là huyết lang, 37 cấp chiến hồn tôn, trên đường còn xin chiếu cố nhiều hơn. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem vị đoàn trưởng này tại trong đấy lòng yên lặng nói thầm hồn tôn sao? Đối với huyễn thuật tựa hồ hoàn toàn không có cái gì kháng tính, là bởi vì còn không có vũ hồn phụ thể sao? Ngoài mặt vẫn là đáp lại một cái gật đầu nói nơi nào, Lang Sơn đoàn trưởng thực lực không tầm thường, còn muốn trông cậy vào ngươi chiếu cố một chút lao đệ ta. Câu nói này tựa hồ vô cùng bên trong ý của hắn, hắn cười càng lớn tiếng. Đặt lao đệ, đi trước cùng thành viên khác trao đổi một chút ta cùng Tiêu cố chủ cần phải giao lưu con đường cùng xuất phát thời gian. Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái đi đến hậu phương cùng kế tiếp đồng hành nhân viên tiến hành trò chuyện. Cùng nhau thi hành ủy thác người cũng không nhiều, tổng cộng 10 người. Tại trong lúc nói chuyện với nhau biết được, những thứ này tham dự thành viên có 7 cái đại hồn sư, 3 cái hồn tôn, tối cường một cái là 35 cấp gọi là Nham, vũ hồn cùng Lang Sơn giống nhau là huyết lang, là Lang Sơn thân đệ đệ. Hoắc Vũ Hạo đối với những người này thực lực có chút chắc chắn. Tiếp đó dưới đáy lòng đánh giá nếu như mình cùng bọn hắn buộc phát chiến đấu chính mình phần thắng. Chia 37. Sử dụng động lực tình huống phía dưới, 3 phút, đem bọn hắn tất cả mọi người cắt thành 7 khối. Cho nên lần này đường đi khả năng cao là không cần đối bọn hắn nghiêm phòng tử thủ, cần đem lực chú ý tập trung ở có thể sẽ gặp trên người địch nhân. Thế là Hoắc Vũ Hạo treo lên sĩ mụ dạ đằng giữa khuôn mặt cùng dòng binh đoàn người câu có câu không trò chuyện, thuận tiện nghe ngóng lần này đường đi có thể sẽ gặp phải uy hiếp. Đặt lao huynh, không cần lo nghĩ như vậy, con đường này chúng ta đi mười mấy năm, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút sơn tặc, thực lực cũng không mạnh, chúng ta lấy ra hồn hoàn, bọn hắn sẽ tự rút lui. Còn không có đợi Hoắc Vũ Hạo tiếp lấy hỏi thăm, bên cạnh một cái dòng binh đoàn người nâng cầm lên chen miệng nói, ta ngược lại thật ra gần nhất nghe nói thiên đấu bình nguyên bên kia lang đạo lại xuất hiện, hơn nữa nhìn đến người nói những con sói này trộm tư thái vô cùng kỳ quái giống như là nhiều loại hồn thú tạp giao đi ra ngoài. Đồng bạn của hắn không để bụng khoát tay áo nói sử lai khắc học viện nhưng lại tại thiên đấu bình nguyên bên cạnh, những con sói này trộm cũng sống không được bao lâu, huống hồ chúng ta chuyến này cũng không xuyên qua thiên đấu bình nguyên chỉ là từ bên cạnh đi ngang qua, không đáng để lo. Hoắc Vũ Hạo một mực nhớ kỹ bọn hắn trong miệng các loại tình báo, đối với tư thái kỳ quái lang đạo có chút để ý, nguyên tắc bên trong ngược lại là có tà hồn sư cầm hồn thú làm thí nghiệm, không biết cùng cái này có quan hệ hay không. Mà coi như hắn lâm vào suy tính, hắn cảm giác góc áo của mình bị người giật một chút, quay đầu nhìn lại nhưng cái gì cũng không có phát hiện. Hoắc Vũ Hạo một mặt cảnh giác nhìn xung quanh, tính toán tìm kiếm mục tiêu. Ngươi hướng về nơi nào nhìn đâu? Hoắc Vũ Hạo đột nhiên từ bên cạnh nghe được một đạo giọng nữ trong trẻo, đột nhiên ý thức được cái gì, hắn giống như là máy móc một tạp mà cúi thấp đầu sọ, phát hiện một cái ghim đôi ngựa lệnh, con mắt vì màu xanh nhạt thon nhỏ nữ hài đang phồng miệng ba nhìn xem hắn. Chương 7, Tiêu Tiêu Hoắc Vũ Hạo mang theo ấy náy hướng về phía bé gái trước mắt nói, "Hai tử, ngươi ẩn nấp kỹ xảo không tệ, ta đều không có phát hiện ngươi." Tóc đen mắt xanh lục tiểu nữ hài tựa hồ bị Hoắc Vũ Hạo đóng vai sĩ mù dạ đàn dâm vũ lạnh lẽo ánh mắt uy hiếp đến, cơ thể trong lúc nhất thời lại có chút cứng ngắc, bất quá rất nhanh phản ứng lại nàng, miệng trống như khí cầu. Các ngươi những thứ này đại nhân thực sự là làm cho người chán ghét. Thon nhỏ nữ hài đem đầu hất lên không nhìn nữa Hoắc Vũ Hạo, nàng tại nội tâm âm thầm nghĩ tới, chiều cao của bọn họ cũng đã định hình, ta còn có thể tiếp tục dài. Về sau cao hơn bọn họ, nhất định muốn hung hăng sử dụng ánh mắt nhìn xuống bọn hắn. Thông qua A Quy tinh thần thắng lợi pháp thay đổi tâm tính tóc đen tiểu nữ hài một lần nữa quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, hai tay chống nạnh nói, ta gọi Tiêu Tiêu, xin hỏi ngươi là? Nghe được tên của nàng, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt hơi đổi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể ở đây gặp phải nàng. Nếu như dựa theo kịch bản lời nói bọn hắn hẳn là tại Sử Lai Khắc Học Viện gặp nhau, mà bây giờ không có ý định gia nhập vào Sử Lai Khắc Học Viện, Hoắc Vũ Hạo vốn là cho là bọn họ đời này sẽ không có liên hệ gì. Cho dù có, cũng là tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trên giải thi đấu gặp nhau. Bất quá hắn là ngồi ở trên khán đài nhìn xem Tiêu Tiêu bọn hắn tranh tài. Hoắc Vũ Hạo cũng không dự định tham gia loại này tranh tài, chỉ là vì mấy khối không biết mùi vị hồn cốt mà bị một đống người nhớ thương, không phù hợp hắn xử thế chi đạo. Tham gia loại này không biết mùi vị tranh tài quả thực là đang vũ nhục hắn kinh thế trí tuệ. Hoắc Vũ Hạo ẩn tàng đấy mắt lóe lên khắc thường, sau đó nói: tại hạ sĩ mụ dạ đản dự. Tiêu Tiêu có chút nghi ngờ méo đầu một chút, lục sắc trong suốt con mắt thoáng qua một tia yêu kỳ. Sĩ mụ dạ đản dự, tên thật kỳ cục. Dường như là phát giác mình có chút không đúng, Tiêu Tiêu vội vàng khoát tay nói: ta không phải là ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy tên của ngươi rất đặc biệt. Nhìn xem Tiêu Tiêu lời nói không có mạch lạc bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo có chút buồn cười. Không có việc gì, ta cũng không ngại. Đúng, ngươi cùng Tiêu hội trưởng quan hệ là? Tiêu Tiêu gặp Hoắc Vũ Hạo cũng không thèm để ý sau đó, nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó chính Liêu Chính Thần sắp nói, hắn là của ta ca ca. Ca ca sao? Hoắc Vũ Hạo trong mắt lóe lên một vòng hiểu rõ. Tiêu Tiêu quay đầu mắt nhìn Tiêu Đình Nguyên, đáy mắt thoáng qua thất lạc thần sắc, ngựa khí mang theo một chút sầu bi. Ca ca rất lợi hại, chính là mấy năm gần đây thay đổi. Tiêu Tiêu rõ ràng không muốn ở trên cái đề tài này dừng lại quá nhiều, ngữ khí lần nữa trở nên tràn ngập sức sống chuyển biến chủ đề do hỏi.
Đặng Đại Thúc, ngươi có thể nói cho ta một chút ngươi cái cằm vết sẹo là thế nào tới sao?
Đương nhiên nếu như vấn đề này có chút mạo muội lời nói coi như xong. Nhìn xem Tiêu Tiêu một bộ ta rất hiếu kỳ biểu lộ, Hoắc Vũ Hạo suy tư một hồi nói,
có thể, nay liền muốn nói một cái một diệp khó khăn giấu nước mắt chuyện xưa. Ta có một cái bạn thân gọi xạ rủ Tô Bi Hỉ Dù Rèn, chúng ta sinh hoạt tại một cái gọi một diệp thôn. Chúng ta thường xuyên cùng một chỗ tu luyện, bất quá ta mỗi phương diện đều mạnh hơn hắn. Đem có chút dã làng lá chuyện cũ đại khái cùng Tiêu Tiêu nói một lần, nhìn xem nàng một mặt sùng bái bộ dáng, nội tâm có chút vui mừng. Hoắc Vũ Hạo cảm thấy sau này có thể nếm thử viết tiểu thuyết, không chắc có thể lợi ý tiền.
Đặng Đại Thúc, ta muốn đi chuẩn bị hành lý, lần sau lại cùng ngươi cùng một chỗ nói chuyện phiếm.
Tiêu Tiêu đột nhiên phát giác thời gian không còn sớm, suýt nữa quên mất chính mình hành lý còn không có thu thập, đối với Hoắc Vũ Hạo nói xong cũng lập tức rời đi. Hoắc Vũ Hạo mắt thấy Tiêu Tiêu chạy đến xa xa trong phòng lắc đầu, đang chuẩn bị quay đầu đi tìm Lang Sơn hỏi thăm nhiệm vụ kế hoạch, đột nhiên phát hiện Tiêu Đỉnh Nguyên mặt nở nụ cười đi đến bên cạnh mình. Hoắc Vũ Hạo hướng về phía hắn khẽ gật đầu, Tiêu Đỉnh Nguyên đáp lễ lại sau liền nhìn chăm chú phương xa tràn ngập sức sống Tiêu Tiêu. Cho dù hắn đã tận lực che giấu vẫn là bị Hoắc Vũ Hạo bắt được một tia hâm mộ.
Đặng các hạ, Tiêu Tiêu cương mới làm phiền ngươi chăm sóc.
Đứa nhỏ này, bởi vì thiên phú không tồi một mực bị giam trong nhà tu luyện, thật vất vả đi ra một chuyến, đối với trên thế giới hết thảy đều phi thường tò mò. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói không phiền phức. Tiểu hai tử đối với thế giới cảm thấy hiếu kỳ là một chuyện tốt, hồn sư một đạo không thể thiếu đối với thế giới huyền bí nghiên cứu thảo luận. Tiểu tiểu thư tương lai nhất định không thể đo lường. Sau khi nói xong, Hoắc Vũ Hạo âm thầm dùng tinh thần lực cẩn thận quan sát mặt mũi của hắn biến hóa. Ngoài ý liệu là, hắn không có biểu hiện ra một tơ một hào ghen ghét, ngược lại là vui mừng. Vậy thì mượn các hạ ngươi chúc lành.
Tiểu Tiêu cùng ta, ta võ hồn phát sinh ác tính biến dị thiên phú cực kém đến nay bất quá một kẻ đại hồn sư, mà nàng bị cho rằng trong nhà tương lai hy vọng. Nhưng mà xem như huynh trưởng, so với hư vô mở mịt tương lai, ta càng hy vọng nàng có thể khoái hoạt mà sống ở lập tức.
Hoắc Vũ Hạo âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra chưa từng xuất hiện cầu huyết huynh muội tương tàn kịch bản. Bất quá hắn có chút nghi hoặc vì cái gì Tiêu Đỉnh Nguyên sẽ đối với chính mình một cái gặp mặt một lần người xa lạ nói những thứ này rõ ràng là tư mật tính chất sự tình. Làm một thương hội hội trưởng, Tiêu Đỉnh Nguyên cảm giác vẫn là vô cùng bén nhạy, phát giác được Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc sau giải thích nói.
Tiêu Tiêu mặc dù tuổi nhỏ, nhưng mà bằng vào võ hồn thiên phú, đối với người khác gác ý vẫn là vô cùng bén nhạy. Các hạ mặc dù tướng mạo không phải rất hữu hảo, thế nhưng là nguyện ý đối với một đứa bé kiên nhẫn nói qua đi cố sự. Mà điểm trọng yếu nhất là ta tin tưởng ta qua nhiều năm như vậy vào Nam Gia Bắc chui luyện ra được trực giác, cho nên ta cảm thấy các hạ có thể tin cậy. Nói nhiều như vậy, chính là hy vọng các hạ trong khoảng thời gian này chiếu cố nhiều hơn một chút Tiêu Tiêu, ta có thể đem thủ lao của ngươi ngoài định mức thêm đến 50 kim hồn tệ.
Hoắc Vũ Hạo không do dự gật đầu một cái, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Dù sao cũng không phải đặc biệt gì chuyện phiền phức, thuận tay chuyện. Huống hồ Bạch Kiểm kim hồn tệ không cần thì phí, 50 mai kim hồn tệ à, hắn cần bán bao nhiêu cá nướng mới có thể kiếm được.
Tiêu cố chủ, Đàn Lao đệ, có thể đến đây, lập tức liền muốn lên đường.
Lang Sơn xử lý tốt dòng binh đoàn nội bộ phân công sau đó, ở phía xa giáp tục tăng cũng họ hướng về phía Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Đỉnh Nguyên hét.
Đặng các hạ, chúng ta chuẩn bị lên đường thôi.
Tiêu Đỉnh Nguyên nghe được Lang Sơn thúc giục sau đó, cùng Hoắc Vũ Hạo liếc nhau một cái, hai người cùng một chỗ trở lại hộ tống trong đội ngũ. Tại Lang Sơn cùng Tiêu Đỉnh Nguyên hai cái dẫn đầu dẫn dắt phía dưới, một chi trăm người đội xe tại ngoài cửa Đông Tinh La Đế quốc trên quan đạo chính thức tập kết. Từ huyết lang dòng binh đoàn người xem như hai bên ngoại vi hộ vệ, nội vi an bài 20 tên một vòng hồn sư bảo vệ trung ương đội xe hoạch tâm tồn phóng mấy cái toa xe dược liệu chân quý cùng với kim loại hiếm. Lang Sơn xem như tu vi cao nhất hồn tôn ở vào đoàn xe phía trước nhất phụ trách dự cảnh cùng uy hiếp. Hoắc Vũ Hạo bị Tiêu Đỉnh Nguyên khâm định đi đội xe khu vực hạch tâm bảo hộ Tiêu Tiêu mấy người thương hội trọng yếu nhân viên. Bọn hắn lần này đi con đường kế hoạch là từ Tinh La Đế quốc Bắc Minh thành tiến vào Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội, tiếp đó vòng quanh Thiên Đấu Bình Nguyên trực tiếp đến Huyền Phong thành. Dọc theo đường đi hoàn toàn sẽ không thoát ly Tinh La Đế quốc cùng Trời Hồn Đế quốc quan đạo. Mỗi cái đế quốc quan đạo đều sẽ có cường giả định kỳ tuần tra, cho nên cơ bản sẽ không tồn tại người có tuổi hạn hồn thú tại con đường trung quanh qua lại. Hơn nữa là một quốc gia mặt mũi, cơ bản không có cái gì đẳng cấp cao hồn sư sẽ dọa mắt trương gan mà tại trên quan đạo kiếm chuyện. Dù sao bây giờ ba đại đế quốc đều có phong hào đấu la hiệu trùng, còn có thể duy trì đế quốc bài diện, không đến mức người nào cũng có thể tới dẫm lên một cước.
Chương 08, Thiên Hồn Đế quốc Đăng Giao Ca, lập tức liền muốn đi vào Thiên Hồn Đế quốc. Một cái tuổi trẻ thương hội thị vệ ngự khí nhiệt tình hướng về phía bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nhắc nhở. Hoắc Vũ Hạo cưỡi một đầu cao lớn trắng lân mã, trên lưng ngựa cài đặt đơn sơ cân bằng hồn đạo khí, để cho Hoắc Vũ Hạo cái này tiểu bạch cũng có thể nhẹ nhõm khống chế dưới con ngựa. Trong khoảng thời gian này, Hoắc Vũ Hạo thành công cùng đỉnh nghi thương hội một chút thành viên thân quen. Những thứ này thương hội thành viên thường xuyên du lịch tại Nguyên Đấu La Tam Quốc ở giữa, thậm chí có người đi qua Nhật Nguyệt Đế Quốc. Bọn hắn biết được đại lục bên trên tuyệt đại bộ phận chỗ, không thiếu chỗ là nguyên tắc bên trong không có tiến hành kỹ càng khắc họa. Tỷ như Tinh La Đế Quốc trung bộ vị trí tồn tại Hổ Nộ Sơn Mạch, Hổ Uy Sơn Mạch, Hổ Khiếu Sơn Mạch. Ba tòa sơn mạch tạo thành hạch tâm vùng châu thổ, là Tinh La Đế Quốc trọng yếu hồn thú điểm tập kết, chủ yếu lấy hổ loại hồn thú làm chủ. Bọn hắn chỗ Bắc Minh thành đi về phía nam là một mảng lớn tiên thai hệ thống núi, do trời thai sơn mạch cùng Hạo Kiếp Sơn Mạch cấu thành. Cái kia phiến hệ thống núi quanh năm bộc phát đủ loại thiên tai, nghe nói đã từng có hồn sư đã từng xâm nhập cái kia phiến hệ thống núi tao ngộ kỳ lạ sư quyển loại hồn thú. Cái kia hồn thú chiều cao 6 mét, toàn thân mọc ra rực rỡ bộ lông màu vàng nóng, hình như cự sư, bộ mặt lại là giống như tu la tầm thường màu đen quyển mặt. vị kia hồn sư là 96 siêu cấp đấu la, võ hồn là sợ giáp nham gấu, nghe tên liền biết đối phương là am hiểu phương diện lực lượng phong hào đấu la. Mà tại trong cảm nhận của hắn đầu này hồn thú tu vi bất quá 3 phần 5, lấy hắn siêu cấp đấu la tu vi tuyệt đối có thể dễ dàng diệt sát. Cho nên ngay từ đầu hắn không có đem đầu này hồn thú để vào mắt, chỉ là phóng xuất ra hồn lực ba đạo ý đồ bức lui đối phương. Không nghĩ tới vậy mà chọc giận đối phương, đầu này hồn thú triển khai đặc biệt lĩnh vực, tại trong lĩnh vực nó trực tiếp mất lý trí cùng vị này siêu cấp đấu la cứng đối cứng. Làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, vị này siêu cấp đấu la bị đối phương trực tiếp đánh trọng thương, nửa người kém chút bị một loại nào đó cự lực quanh thành thịt nát. Nếu không thì hắn có cự ly xa chuẩn bị hồn cốt kỹ, đoán chừng thật sự liền chết ở nơi đó. Đến nước này sau đó, cơ bản không có cao giai hồn sư đi tới dãy núi kia thăm dò. Cùng Hoắc Vũ Hạo giảng thuật cố sự này, thương hội thành viên nói cố sự này nghe một chút liền phải, bởi vì niên đại quá lâu đời, tính chân thực không cách nào khảo chứng, rất nhiều người đều không cho rằng một đầu 5 vạn năm hồn thú có thể đánh bại một vị siêu cấp đấu la. Hơn nữa đầu kia hồn thú cũng không có loại rồng đặc thủ, lời thuyết minh đối phương không có long tộc huyết mạch. Sư quyền loại hồn thú làm sao có thể làm đến loại này, long tộc đều khó mà làm được sự tình. Bất quá Hoắc Vũ Hạo lại biết cố sự này hẳn là thật sự. Hắn vừa nghe đến đối với đầu này hồn thú miêu tả liền ý thức được đây là long vương trong truyền thuyết xuất hiện đã diệt tuyệt hồn thú Kim Phát Sư Ngao. Kim Phát Sư Ngao là tất cả cầu loại hồn thú thủy tổ, trong nguyên tắc 90 cấp thân có Kim Long Vương huyết mạch Đường Vũ Lân đều kém chút bị một đầu 1 vạn năm Kim Phát Sư Ngao đơn sát, có thể thấy được loại này hồn thú cường hãn. Đây cũng chính là Hoắc Vũ Hạo cùng những thứ này thương hội thành viên thân quen mục đích, trên giải đại lục đủ loại bí mật, từ bên trong những bí mật này rút ra tình báo hữu dụng. Tỷ như hiện tại hắn liền biết tại Thiên Thai hệ thống núi bên trong có một đầu 3 vạn năm trở lên Kim Phát Sư Ngao, vạn nhất về sau cần dùng đến cũng không cần chạy đông chạy tây. Rất nhanh, đội xe xuyên qua phía trước Bắc Minh Hạc Lốc, hẻm núi đối diện chính là Thiên Hồn Đế quốc lãnh thổ. Trong quá trình xuyên qua thung lũng, Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy không thiếu bỏ hoang chuẩn bị chiến đấu công sự, nhìn những cái kia kim loại ổ xỉ hóa tổn hại trình độ đoán chừng có ngàn năm không có ai duy trì. Hoắc Vũ Hạo quay đầu hỏi thăm cái kia nhiệt tình thương hội thị vệ Lý Lao Đệ, theo lý mà nói bên này xem như thiên hồn cùng tinh la chỗ giao giới, hẳn là yếu địa chiến lược mới đúng, như thế nào những thứ này công sự cũ nát như vậy? Hơn nữa hẻm núi hai bên cũng không nhìn thấy một chi đóng giữ quân đội. Nghe được Hoắc Vũ Hạo hỏi thăm, Lý Phi chỉ vào phương tây nói đang Lao Ca có chỗ không biết, bây giờ tinh la quân đội cơ hồ toàn bộ ở ngoài sáng đấu sơn mạch bên kia. Đối với Thiên Hồn Đế quốc quân sự phòng bị 1000 năm trước liền hủy bỏ, nghe nói là ngay lúc đó Sử Lai Khắc học viện cường giả đứng ra thuyết phục, để cho hai đại đế quốc đem tinh lực đặt ở trên phòng bị Nhật Nguyệt. Hoắc Vũ Hạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Rời đi Bắc Minh Hạc Cốc, đập vào tầm mắt chính là một mảng lớn nhìn không thấy bờ xanh tươi thảo nguyên. Lục đào theo gió cuồn cuộn như sóng, chợt có mấy cái không biết tên điệp loại hồn thú từ diệp lãng ở giữa nhanh chóng gọt rữa, giống như sóng biết bên trong nhảy lên chấm nhỏ. Tiếp trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại cảnh tượng này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi ngây dại. Trong không khí đậm đà bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm để cho hắn cảm giác giống như thân ở một cảnh, hoặc có lẽ là ở kiếp trước liền ở trong mơ, hắn cũng không dám huyễn tưởng loại này cảnh đẹp. Lý Phi nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo lộ ra say mê biểu lộ cũng không khỏi tự chủ nói, ta mỗi một lần đi qua nơi này thời điểm cũng sẽ cảm thấy rung động, ta lão gia tại Tinh La Đế quốc Đông Bộ sa mạc, chỗ kia ngoại trừ hạt cát chính là nham thạch, vài trăm dặm có khi ngay cả một cái điều đều không nhìn thấy. Bất quá cũng liền đoạn đường này có thể thấy được, đằng sau chính là vùng núi. Hoắc Vũ Hạo không có tiếp tục cùng hắn đáp lời, tại trên lưng ngựa hơi hơi mở ra tinh thần lực, tinh tế cảm thụ chạy qua bên người từng sợi gió nhẹ. Đây là Hoắc Vũ Hạo lần đầu thiết thiết thực thực cảm nhận được chính mình sống ở một cái thế giới hoàn toàn mới, một cái tràn ngập sinh cơ thế giới, đang để cho ý hắn biết đến thế giới này tuyệt không phải kiếp trước trên trang giấy hình thức cố định mực in. Hoắc Vũ Hạo tinh thần chỗ sâu phát sinh không muốn người biết chuyển biến, nếu như hắn lúc này mở ra mặt ngoài liền sẽ phát hiện nguyên bản 800 điểm tinh thần lực đang chậm rãi tăng trưởng. Lý giải quyền hành trưởng khống độ cũng đạt tới 3. Đi qua cả ngày gấp rút lên đường, khoảng cách lần này chỗ cần đến Huyền Phong thành còn có 900 dặm, xế chiều ngày mai liền có thể đến. Ban đêm Thiên Hồn Đế quốc không sánh được Tinh La Đế quốc như vậy an toàn, thương đội không dám tùy tiện gấp rút lên đường, chỉ có thể tại một chỗ sơn cốc qua đêm. Tại sơn cốc nơi hẻo lánh, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu ngồi ở bên cạnh đống lửa nướng đồ ăn. Nơi xa vừa mới xây dựng hảo lều vải Lý Phi đi tới, Hoắc Vũ Hạo từ bên cạnh đống lửa cầm lấy một chuỗi nướng xong cá đưa cho hắn. Lý Phi lau mồ hôi một cái ngồi ở đống lửa đối diện cắn một cái thịt cá bắt đầu nhấm ướt. Tiếp đó ánh mắt hắn sáng lên nói, Đan Lao Ca, ngươi chiêu này cá nướng quả thực là tuyệt, ta đi khắp nơi chưa từng có ăn qua bực này mỹ vị. Tiêu Tiêu cũng có chút tán đồng gật đầu một cái, nàng ở trong thương hội cũng không có ăn qua ăn ngon như vậy cá nướng. Ta cũng đồng ý, cái này so với Thiên Đấu Thành thực thần tiệm cơm cá nướng còn ăn ngon. Nàng lung lay cái đầu nhỏ, nhấm nuốt thịt cá mơ hồ không do nói. Hoắc Vũ Hạo khe khẽ lắc đầu bày tỏ dự, tiếp lấy hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lý Phi hỏi, lại nói, chung quanh nơi này không có thành thị sao? Đi lâu như vậy một cái thành thị cũng không có thấy. Vấn đề này không chỉ là Hoắc Vũ Hạo cảm thấy nghi hoặc, Tiêu Tiêu cũng dùng vài linh bố linh ánh mắt chừng Lý Phi biểu thị hiếu kỳ. Tiêu Tiêu mặc dù là thương hội tiểu thư, nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân cơ bản không có rời đi nhà, nàng cũng đối Thiên Hồn Đế quốc tình huống cảm thấy hiếu kỳ. Lý Phi bất đắc dĩ nhìn xem trước mắt đống lửa nói, Thiên Hồn Đế quốc cùng Đấu Linh Đế quốc trước kia là một quốc gia gọi Thiên Đấu Đế quốc. Chia ra thời điểm, hai cái đế quốc đánh mấy trăm năm dẫn đến quốc lực suy giảm, sau khi chiến tranh kết thúc hai đại đế quốc vừa mới nghỉ ngơi lấy lại sức, kết quả Nhật Nguyệt Đế quốc tới. Trận kia tịch quyền đại lục chiến tranh triệt để phá hủy lúc đó Thiên Hồn cùng Đấu Linh Đế quốc kinh tế. Thiên Hồn Đế quốc giá hàng phi tốc dâng lên, thành thị khắp nơi đều là nạn dân, thậm chí xuất hiện người ăn người, thế là đại lượng cư dân thoát đi thành thị đi tới càng thêm phì nhiều hơn nữa có Sử Lai Khắc học viện trấn giữ thiên đấu bình nguyên sinh tồn. Cái này đưa đến thiên hồn đế quốc biên cảnh cơ bản không có thành thị, đại lượng thành thị tập trung ở thiên đấu bên trên bình nguyên, giá rẻ bình dân lao lực thậm chí để cho Sử Lai Khắc thành nhảy lên trở thành đại lục một trong những thành thị phồn hoa nhất. Hướng hai người giải xong nguyên nhân Lý Phi, tăng thêm tốc độ 2-3 ngụm ăn xong cả nướng, trên miệng cặn bã cũng không xoa liền đứng dậy hướng về phía Hoắc Vũ Hạo nói: "Tốt lão ca, ta đi ngoại vi phòng thủ, vòng bên trong liền giao cho các ngươi." Lý Phi bí mật tiến hắc ám chi hậu, Hoắc Vũ Hạo đem không quá tình nguyện muốn cùng hắn cùng một chỗ phòng thủ Tiêu Tiêu giống như là đuổi con gà đuổi tiền vào đồng bên trong. Cắt, đại thúc thật không có nhân tình bị. Tiêu Tiêu hướng về phía Hoắc Vũ Hạo làm một cái mặt quỷ sau đó liền kéo lên lều vải hơn nữa dập tắt trong lều vải hồn đạo đèn bàn. Hoắc Vũ Hạo xếp bằng ở lều vải bên cạnh, tiến vào trạng thái minh tưởng, đồng thời hơi hơi điều động tinh thần lực phối hợp hồn lực chấn động không khí chung quanh hướng chung quanh phát ra im lặng đặc thù ba động. Sau đó lại tiếp thu những thứ này phản xạ trở về sóng dò xét tình huống chung quanh. Một chiêu này là Hoắc Vũ Hạo gần nhất suy nghĩ ra được. Hắn kiếp trước tốt xấu cũng coi như là hành tinh động cơ nhân viên sửa chữa, sóng siêu âm nguyên lý còn có sinh ra phương pháp vẫn là có thể hạ bút thành văn. Thông qua tinh thần lực còn có hồn lực chung nhiều lần chấn động mô phỏng xuất siêu sóng âm, phản xạ trở về sóng siêu âm thông qua tinh thần lực tiếp thu tiếp đó truyền lại cho đại não phân tích. Loại phương pháp này mặc dù không bằng nguyên tắc tinh thần dò xét thuận tiện, nhưng mà cũng may hồn lực tiêu hao cực thấp, phạm vi dò xét xa. Khuyết điểm là cần dùng đại não tinh chuẩn nhanh chóng xử lý sóng âm trở về mang tới đại lượng tin tức. Cũng chính là Hoắc Vũ Hạo võ hồn là linh mâu, hơn nữa tiến hóa làm kính vạn hoa sau đó có thể đối với tinh thần lực tiến hành tinh tế hóa khống chế. Người bình thường muốn học được chiêu này đoán chừng muốn luyện cái 10 năm. Sau nửa đêm, mặt trăng không biết lúc nào bị mây đen che đậy, đống lửa đã sớm đốt hết, sơn cốc này lưu lại điểm điểm lửa than lưu lại đỏ sẫm ánh lửa. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực đột nhiên động một cái, tinh thần của hắn dò xét sóng âm cảm giác được sơn cốc đông bộ có cái gì đang nhanh chóng tiếp cận. 1, 2, 3. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên mở to mắt, nhìn về phía sơn cốc phía đông phương hướng, trong bóng đêm đen nhánh nhận ẩn nhìn thấy có chim bay bị kinh động. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự, hướng về phía sơn cốc tất cả mọi người lớn tiếng quát đến. Tất cả mọi người chú ý, sơn cốc phương đông có biến. Chương 09, ta hồn sư đột kích Hoắc Vũ Hạo âm thanh sen lẫn tinh thần lực, lại bởi vì sơn cốc tiếng vang kết cấu làm cho tất cả mọi người đều nghe được Hoắc Vũ Hạo cảnh cáo. Ngoại vi Lang Sơn nhìn về phía sơn cốc phương đông, máu của hắn Lang cũng không phải là lấy cảm giác sở trường vũ hồn, cho nên hắn không cách nào xác nhận Hoắc Vũ Hạo dự cảnh hư thực. Bất quá xem như tại hồn sư giới lăn lộn mấy chục năm hồn tôn, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng mình đồng bạn. Dù sao dòng binh một nhóm kiêng kỵ nhất chính là lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ. Lang Sơn không chút do dự, cơ hồ là nghe được Hoắc Vũ Hạo cảnh cáo sau đó liền lập tức hướng về phía sơn cốc nhân đại giống. Trừ Lang Nham cùng đàn dự khác đại hồn sư lập tức đi sơn cốc phương đông tiến hành phòng thủ. Lang Nham còn có đàn mang theo đỉnh nghi thương hội thành viên đi tới sơn cốc nam mở miệng, bảo đảm hậu phương không có nguy hiểm. Huyết Lang Dòng binh đoàn thành viên mặc dù bình quân hồn lực cũng không cao, nhưng mà lực chấp hành vẫn là mạnh vô cùng. Ngoại trừ Lang Nham bên ngoài hai tên hồn tôn cùng với 7 vị đại hồn sư rất mau tìm vị trí tốt kết thành đối địch trận hình. Đỉnh nghi thương hội 20 vị một vòng hồn sư ở bên trong bên cạnh chuẩn bị sẵn sàng, bảo đảm mỗi một vị dòng binh cũng có thể có 3 vị một vòng hồn sư tùy thời trợ giúp. Hoắc Vũ Hạo mang theo Tiêu Tiêu mấy người đỉnh nghi thương hội thành viên nòng cốt rút lui đến sơn cốc nam mở miệng. Toa toa nơi xa trong rừng rậm truyền đến không biết là gió vẫn là hồn thú nhiễu loạn lá cây âm thanh. Hơn nữa thanh âm kia đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận, giống như tử thần lấy mạng tiếng bước chân. Thanh âm này tại yên tĩnh trong sơn cốc lộ ra phá lệ rõ ràng, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt có thể thấy rõ ràng Lang Sơn cái trán xuất hiện mồ hôi mịn, còn lại dòng binh đoàn thành viên biểu lộ cũng càng nghiêm túc. Bọn hắn thành lập dòng binh đoàn cùng đi Nam sông Bắc hơn 20 năm, mặc dù thực lực không mạnh, chỉ có thể xác nhận thấp phong hiểm nhiệm vụ, nhưng mà đối với đẳng cấp khác nhau hồn sư tốc độ vẫn có kiến thức. Tại bọn hắn trong ấn tượng có thể đạt đến loại tốc độ này, hoặc là mẫn công hệ hồn tôn, hoặc chính là hồn tông thậm chí hồn vương. Lang Sơn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đông bộ sâm lâm, cái chán gân xanh nổ lên, không ngừng ở trong lòng cầu nguyện. Tuyệt đối không nên là địch nhân. Hắn biết, vô luận là hồn tông vẫn là hồn vương, đều không phải là bọn hắn những thứ này hồn tôn, đại hồn sư có thể đối kháng. Nếu quả thật muốn tử đấu, bọn hắn cái này một số người đoán chừng sẽ tổn thương thảm trọng. Không biết lúc nào toa toa âm thanh hoàn toàn mà dừng, bốn cái mặc rách dưới hắc bào hồn sư từ trong rừng rậm đột nhiên thoát ra. Những thứ này hồn sư trung quanh tản ra âm u lạnh lẽo khí tức tà ác, cái kia đen như mực giống như thực chất trong hơi thở lờ mờ có thể nghe được oan hồn kêu thảm thiết cùng gào thét. Một cỗ không biết đến từ đâu hàn khí để cho trong sơn cốc da đầu mọi người run lên. Lang Sơn nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết, nếu như là giặc cấp như vậy bọn hắn còn có đàm luận, có thể tránh cho chiến đấu. Mà đối với tà hồn sư, lưu cho bọn hắn chỉ có chết đấu một con đường có thể đi. Bởi vì tại những này tà trong mắt hồn sư, tính mạng của bọn hắn cùng linh hồn có thể so tài vật càng trọng yếu hơn. Lang Sơn trên mặt cơ bắp không tự chủ run rẩy, lộ ra khó coi biểu lộ. Hắn hô lớn tà hồn sư, chuẩn bị chiến đấu. Hắn tiếng nói vừa ra, trên thân dâng lên một vàng lạng tím ba cái hồn hoàn. Bộ lông màu đỏ ngòm trong nháy mắt trải rộng toàn thân, con ngươi hóa thành lũ lục, răng nanh bên ngoài đột, 10 ngón cuối cùng thì dọc theo băng lánh móng vuốt cực kỳ sắc bén, dáng người càng thêm khôi ngô, cơ bắp kém chút đem quần áo nứt vỡ. Ngay sau đó, sơn cốc này bắt đầu xuất hiện đại lượng màu vàng hồn hoàn, trộn lẫn lấy mấy cái tử sắc hồn hoàn. Trong đó một cái tà hồn sư thấy cảnh này, dưới áo choàng phát ra tiếng cười chói tai. Hắc hắc, lão tam, cảm giác của ngươi quả nhiên không có phạm sai lầm, ở đây lại có nhiều máu như vậy ăn. Được xưng là lão tam hắc bảo tà hồn sư cũng là hắc hắc nở nụ cười. Ta vũ hồn thế nhưng là an tâm chuột, đối với mùi nhưng là phi thường nhạy cảm, ta thật xa liền ngửi được những mỹ thực này. Cầm đầu cái kia hắc bảo tà hồn sư hừ lạnh một tiếng đánh gãy hai người trò chuyện nói: "Có chuyện gì đợi lát nữa nói, mau ăn bọn hắn khôi phục thương thế còn có hồn lực, cái kia đang chết kim ô nữ nhân đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Không muốn chết ở trong tay nàng, động tác đều cho ta chân chu điểm." Trong sơn cốc người nghe được bọn hắn, đáy lòng trầm xuống, bọn hắn ý thức được sau đó muốn liều mệnh. Lang Sơn nắm chặt song quyền, mở lớn răng nanh trần trụi miệng, tiếp đó sau lưng cái kia tử sắc hồn hoàn được thắp sáng. "Muốn mạng của lão tử, xem các ngươi một chút có bản lãnh kia hay không." Đệ tam hồn kỹ, huyết lang phá. Một đạo năng lượng màu đỏ như máu sóng từ Lang Sơn trong miệng ngưng kết, tiếp đó năng lượng cuồng bạo mang theo không khí tê minh đánh út về phía cầm đầu người áo đen kia. Những người áo đen kia đối mặt một kích này, liền trốn cũng không có trốn, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem Lang Sơn từ tụ lực đến phóng ra. Ngay tại năng lượng màu đỏ như máu sóng sắp công kích được hắc bảo nhân lúc, cầm đầu cái kia tà hồn sư khẽ nâng lên cánh tay, mở bàn tay. Bàn tay kia nếu như xương khô, không có một tia huyết sắc, u tối làn da lộ ra dữ tợn đen chốt. Song phương tiếp xúc một khắc này, chưa từng xuất hiện Lang Sơn trong dự liệu, đối phương bàn tay trực tiếp bị tạc thành mảnh vụn cảnh tượng, mà là trực tiếp liền biến mất. Liền một tia gió không có nhấc lên, giống như Lang Sơn chưa từng có phóng thích qua một kỹ. Cầm đầu tà hồn sư buông cánh tay xuống lạnh như băng nói biểu diễn kết thúc. Vậy thì ngoan ngoãn trở thành đồ ăn. Bốn cái hắc bảo nhân lập tức theo vách núi lắc xuống, tiếp đó bày ra hồn hoàn. Những thứ này tà hồn sư thanh nhất sắc tứ hoàn, chỉ có một người vòng thứ nhất là màu trắng, những người còn lại cơ bản đều là người bình thường có thể tiếp xúc được tốt nhất phối hợp. Lang Sơn thấy thế tất cả hồn hoàn thắp sáng, hét lớn một tiếng đón lấy trong đó một cái tà hồn sư. Những người còn lại cũng mở ra hồn kỹ, tấn công về phía riêng phần mình địch nhân. Cơ bản mỗi cái tà hồn sư đều biết đối mặt 3 đến 5 cái hồn sư hỏa lực. Cho dù rõ ràng có thể thấy được những thứ này tà hồn sư trạng thái không tốt, nhưng mà đẳng cấp chênh lệch không phải dễ dàng như vậy liền có thể vượt qua. Tà hồn sư mỗi một lần cánh tay huy động đều biết nương theo huyết dịch bắn ra, bọn hắn thậm chí ngay cả hồn kỹ đều không cần sử dụng. Chỉ có Lang Sơn mấy cái hồn tôn thả ra đệ tam hồn kỹ, bọn hắn mới có thể tiến hành tranh né. Đây chính là thiên về một bên nghiền ép. Hoắc Vũ Hạo cùng Lang Nham che chở sau lưng đỉnh nghi thương hội thành viên nòng cốt tại Nam mở miệng nhìn xem bên trong cùng đồ sắt không khác chiến đấu. Lang Nham gấp đến độ đỏ bừng cả khuôn mặt muốn hướng đi qua hỗ trợ, rất rõ ràng thiên phú của hắn so với hắn ca ca tốt, nhưng mà lịch duyệt quá nhỏ bé. Hắn ca ca an bài hắn đi tới Nam mở miệng chính là hy vọng hắn có thể trốn. Tiêu Đỉnh Nguyên che lấy Tiêu Tiêu ánh mắt, mặt xám như tro. Hắn biết nếu như Lang Sơn bọn hắn bị giết sạch, bọn hắn cái này một số người chạy không được đi. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía Tiêu Đỉnh Nguyên nghiêm nghị quát lên: "Tiêu hội trưởng, thừa dịp bây giờ nên rút lui." Tiêu Đỉnh Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Vô dụng, chạy không thoát, Thiên Hồn Đế quốc không giống với Tinh La Đế quốc, cách nơi này thành thị gần nhất có 700 dặm. Trên đường hoặc là bình nguyên hoặc là vùng núi không có một chỗ có thể trú ẩn thân, ngươi cũng nghe đến đối phương một người trong đó vũ hồn là an tâm chuẩn, am hiểu cách truy tung." Hoắc Vũ Hạo thở dài, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trong sơn cốc tình huống, chính mình mới vừa quen bằng Lưu Lý Phi đã nằm trên mặt đất ôm lấy cánh tay. Dựa theo trước mắt tốc độ, nhiều nhất 10 phút, bên trong tất cả mọi người đều sẽ chết. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn về phía Lang Nham nói: "Chúng ta đi hỗ trợ." Tất nhiên trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể liều mệnh. Tiếng nói vừa ra, Lang Nham liền đã mở lấy vũ hồn bọn tới trợ giúp ca ca của mình. Hoắc Vũ Hạo khẽ mặt giật một cái, miệng vừa định nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu nói một câu: "Cái này ngốc hàng." Hoắc Vũ Hạo không còn keo kiệt sử dụng tinh thần lực, khóa chặt cái kia vũ hồn là an tâm chuột tà hồn sư. Tiếp đó bắt đầu lặng lẽ sờ đến đối phương bên cạnh. Nhất thiết phải giết chết hắn, bằng không thì trốn đều không chỗ trốn. An tâm chuột tà hồn sư tựa hồ trầm mê ở loại này gần như tàn sát chiến đấu không có chú ý Hoắc Vũ Hạo cái này khí tức yếu ớt con chuột nhỏ, thế là hắn rất dễ dàng vòng tới an tâm chuột tà hồn sư bên người. Tận đến giờ phút này, hắn mới phát hiện bên cạnh mình thêm một người. Hắc hắc, còn có một cái. Hắn một bên cười tà, một bên chuẩn bị trực tiếp quay đầu cho Hoắc Vũ Hạo một móng vuốt. Ngay tại lúc này, Hoắc Vũ Hạo tại trong đáy lòng suy nghĩ thời cơ, đợi đến hắn cùng với chính mình đối mặt trong nháy mắt, không chút do dự trực tiếp sử dụng huyễn thuật. Linh mâu kính vạn hoa chuyển hóa đặc thù tinh thần lực giống như đinh sắt trực tiếp ghim vào an tâm chuột tà hồn sư tinh thần chi hải. Tiếp đó thông qua cái đinh nhiễu loạn đối phương tinh thần lực còn có hồn lực dùng cái này giải trừ đối phương thân thể phòng bị, một chút chi phối hắn ngũ giác còn có tư duy. Ước chừng tiêu hao 2-3 tinh thần lực cùng với cơ hồ tất cả hồn lực, Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn tan ra ý thức của đối phương, triệt để đem hắn hóa thành một bộ hoàn toàn nghe theo Hoắc Vũ Hạo ý chí khối lỗi. Bởi vì vô diện nhân mặt nạ che chắn, không có ai có thể nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo bây giờ sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trong nháy mắt tiêu hao 2-3 tinh thần lực đối với bất kỳ người nào tới nói cũng là không nhỏ gánh vác. Kỳ thực cái này 2-3 tinh thần lực có hơn phân nửa đều bị lãng phí. Chủ yếu là trước đây mạn dễ kỳ xạ dịn gẳng kèm theo miễn thuật xem như một loại bản năng, căn bản cũng không thành thể hệ. Nếu quả thật kèm theo một bộ bên trong hộ cả miễn thuật thể hệ, Hoắc Vũ Hạo cũng không đến nỗi lãng phí nhiều tinh thần lực như vậy đi một chút thử lỗi. Cũng may kết quả chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem đã hai mắt vô thần an tâm chuột hồn sư thở dài một hơi. Ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo thông qua hắn tinh thần chi hải cây đinh kia hướng hắn truyền lại mệnh lệnh đi đưa cho ngươi đại ca một kinh hỉ. An tâm chuột tà hồn sư ánh mắt bên trong xuất hiện tia sáng, tiếp đó thẳng đến đang cùng Lang Sơn còn có Lang Nham đấu tà hồn sư thủ lĩnh. "Hừ, nếu không phải là bị cái kia đáng chết kim ô nữ nhân đả thương nặng vũ hồn, các ngươi liền một phút đều sống không qua." Cái kia tà hồn sư thủ lĩnh phát hiện mình cư nhiên bị hai cái hồn tôn còn có mấy cái một vòng hồn sư trì hoãn thời gian, không khỏi xuất hiện tức giận cảm xúc. Rất nhanh, hắn tóm lấy cơ hội, giống như xác ướp tầm thường bàn tay co và hóa thành lợi chảo hung hăng tại Lang Sơn ngực một chảo. Ngay cả dây lưng thịt bị xé rách một tảng lớn xuống, Lang Sơn ngực lập tức máu chảy như suối. "Kaka." Lang Nham nhìn thấy ca ca của mình bị trọng thương lập tức lòng nóng như lửa đốt, công kích tiết tấu bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tà hồn sư thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, liếm chống đỡ máu tươi trên tay còn có huyết đục. Cơ hồ là mắt trần có thể thấy, hắn làm kích cơ thể bắt đầu xuất hiện hơi hơi huyết sắc. Thực sự là chất lượng tốt huyết đục a. Trong ánh mắt của hắn mang theo hài lòng nhìn xem che ngực quỳ một chân trên đất Lang Sơn. Chư người, ngươi đã làm chút gì? Ta quả nhiên vẫn là thích các ngươi những thứ này cường công hệ chiến hồn sư, khí huyết tràn đầy, sinh mệnh lực thịnh vượng. Ta hồn sư thủ lĩnh một bên say mê đi mắt, một bên tiện tay ngăn cản Lang Nham công kích. Sói con, đừng có gấp, lập tức liền muốn tới ngươi. Ta hồn sư thủ lĩnh thứ hai hồn hoàn tỏa ra ánh sáng. Thứ hai hồn kỹ, quỷ triều. Theo hắn tiếng nói vừa ra, quanh mình không khí trở nên chỉ trệ sền sệt, đè xuống Lang Sơn cùng Lang Nham hai người. Hai người hai mắt đỏ bừng, bắt đầu xuất hiện hô hấp hỗn loạn. Lang Nham muốn phát động công kích lại phát hiện thân thể của mình căn bản không động được. Ta hồn sư thủ lĩnh không nhanh không chậm đi đến Lang Sơn trước mặt, lợi chảo nhắm ngay Lang Sơn đầu người. Tại sắp vung xuống một khắc này, ta hồn sư thủ lĩnh cảm nhận được Lao Tam tiếp cận, giọng nói vô cùng vì khó chịu nói Lao Tam, ta nhớ được nhắc nhở qua ngươi, ta đang vụ mồi thời điểm không nên quấy rầy ta. Bị Hoắc Vũ Hạo khống chế Lao Tam đương nhiên sẽ không đáp lại hắn, tại cả hai khoảng cách trước chừng 50 mét thời điểm, Lao Tam phóng thích tối cường đệ tứ hồn kỹ. Huyết sát tàn trảo. Lao Tam cơ thể tràn ngập hào quang màu đỏ như máu, tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh phóng tới ta hồn sư thủ lĩnh phía sau lưng, tại nhỏ hẹp trong sơn cốc lưu lại một đạo màu đỏ tàn ảnh. Ta hồn sư thủ lĩnh rõ ràng không có dự liệu được nhà mình Lao Tam chọn đánh lén mình. Khi ý hắn biết đến không đúng, đã không kịp. Màu máu đỏ móng nhọn trong nháy mắt xuyên thủng tà hồn sư thủ lĩnh lồng ngực, cho hắn tới một xuyên tim. Thẳng đến cuối cùng tà hồn sư thủ lĩnh mới một mặt không dám tin quay đầu nhìn xem nhà mình Lao Tam. Trong miệng vừa định nói cái gì lại bị phun ra ngoài huyết dịch bao phủ, chỉ có thể phát ra ấp úng âm thanh. Vốn là bị Kim Ô Thánh Nữ Ngũ Trà bị thương nặng hắn ngắn ngủi vùng vẫy mấy lần, liền mặt lộ vẻ không cam lòng tắt thở. Tất cả mọi người chung quanh đều thấy choáng, vô luận là Dòng Binh Đoàn còn có tà hồn sư đều trợn to mắt nhìn một màn này. Dòng Binh Đoàn nghĩ không ra đối phương thế mà lại nội chiến. Tà hồn sư nhóm nhưng là nghĩ không ra nhà mình Lao Tam sẽ ở loại tình huống này làm phản. Đợi đến Lao Tam đem tà hồn sư thủ lĩnh thi thể tùy ý ném trên mặt đất, mọi người mới đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Còn lại hai tên tà hồn sư lập tức cùng chung quanh dòng binh kéo dài khoảng cách, tiếp đó nhìn về phía Lao Tam nghiêm nghị nói Lao Tam. Người cũng làm những gì? Không có Lao Đại, chúng ta như thế nào đối kháng Sử Lai Khắc giám sát đoàn? Lao Tam không có bản thân ý thức đương nhiên không có khả năng mỉm cười tiếp đó hướng về phía đám người bắt đầu đọc thơ. Hắn lại độ kích hoạt đệ tứ hồn hoàn thi triển hồn kỹ huyết sắc tàn trảo, chừng chừng phóng tới hai gã khác tà hồn sư. Hai tên tà hồn sư sắc mặt hoảng hốt, xem như cùng Lao Tam sớm chiều chung đụng đồng bạn, bọn hắn đương nhiên biết rõ Lao Tam đệ tứ hồn kỹ cường đại. Một chiêu này là bốn người bọn họ chung đan thể đột phá năng lực tối cường, cho dù là hồn vương cũng gánh không được. Bốn người bọn họ sở dĩ có thể từ Sử Lai Khắc giám sát đoàn trong tay đào thoát, chính là dựa vào Lao Tam cùng Lao Đại liên thủ đả thương nặng một cái Sử Lai Khắc giám sát đoàn hồn vương. Thừa dịp cái kia Kim Ô nữ nhân phân tâm lúc, mấy cá nhân tài năng đủ thành công rút lui. Trong đó một cái tà hồn sư không do dự lập tức thi triển đệ tứ hồn kỹ sát khí giáp ngự. Một đạo năng lượng màu xám mai rùa xuất hiện tại Lao Tam đột tiến phía trước sau đó cùng huyết sắc tàn trảo chính diện đối đầu. Năng lượng mai rùa bắt đầu phát ra chói hai rên rỉ, tiếp đó lờ mờ xuất hiện từng vết nước. Cái kia tà hồn sư lập tức nghiêm nghị quát lên Lao Tứ, ngươi đang làm gì? Nhanh lên ra tay, Lao Tam thở mở giờ điên rồi. Lao Tứ nghe được Lao Nhị mà nói, cuối cùng như ở trong mộng mới tỉnh tiếp đó kích hoạt hắn đệ tứ hồn kỹ ma đằng rào sát. Vô số màu xanh đậm dây leo mang theo đỉnh hiện ra hàn quang gai sắc đánh út về phía đạo kia thân ảnh màu đỏ ngòm. Lực phòng ngự yếu Lao Tam trực tiếp bị dây leo xuyên qua phần bụng, trên người huyết sắc quang mang cũng dần dần biến mất, tiếp đó bị dây leo vứt qua một bên. Đại lượng máu tươi từ bụng miệng vết thương trào ra, trong chớp mắt ở chung quanh tạo thành vũng máu, Lao Tam sinh mệnh lực mắt trần có thể thấy trôi qua, mắt thấy là sống không được. Đang lúc Lao Nhị cùng Lao Tứ thở dài một hơi, Lao Tam lại một lần nữa đứng lên. Hắn hoàn toàn không có để ý thương thế của mình cùng với không ngừng trôi qua sinh mệnh lực. Cưỡng ép nghiền ép cơ thể lại một lần nữa phóng thích đệ tứ hồn kỹ. Mà đối diện hắn hai cái tà hồn sư người đều nhanh tê. Lão Nhị nhìn xem cái dạng này còn muốn phát động công kích Lao Tam thật sự rất muốn hỏi một câu không phải ca môn, trước đó cùng một chỗ bị Sử Lai Khắc giám sát đoàn đuổi thời điểm, tại sao không có thấy ngươi hùng hổ như vậy? Bây giờ đánh ca môn, cái kia đệ tứ hồn kỹ là không muốn mạng dùng a. Lão Nhị cùng Lao Tứ lập tức lui nhanh, Lao Tam sau khi nhìn thấy không có chút gì do dự trực tiếp phóng tới thực lực yếu nhất Lao Tứ. Lao Tứ nhìn thấy sau lưng Lao Tam, đó là vong hồn đại mạo vội vàng nói Tam ca, ta không có làm chuyện có lỗi với ngươi a. Trước đây buộc ngươi đổ sát quê hương mình chính là đại ca cùng nhị ca, cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, đừng đuổi ta ạ. Hơn nữa lúc trước ngươi cũng không phải thích thú sao? Lao Tứ tự nhiên không biết Lao Tam bây giờ đã bị Hoắc Vũ Hạo khống chế, còn tưởng rằng hắn là bởi vì ngày xưa cừu hận mới phản bội. Hoắc Vũ Hạo trước đây gạt bỏ Lao Tam ý thức, cho hắn cắm vào một cái cao nhất ý chí giết sạch đồng bạn mình, cho nên tại Lao Tam triệt để trước khi chết, dù là hắn còn có một ngón tay có thể động, hắn đều sẽ truy sát hai người. Lao Tứ vũ hồn rõ ràng là thực vật hệ, tại phương diện tốc độ tự nhiên không bằng ngăn tâm chuột loại này mẫn công hệ vũ hồn. Trong chớp mắt, Lao Tam liền đã đến Lao Tứ sau lưng. Lao Tứ cảm thụ sau lưng truyền đến hàn ý, biết rõ chạy không thoát. Thứ hai hồn hoàn sáng do tiếp đó cánh tay biến thành màu đen gai gỗ quay đầu cùng Lao Tam cứng rắn. Ngay tại màu đen gai gỗ cùng huyết sắc tàn trảo đụng nhau thời điểm, Lao Tứ cơ thể bắn ra vô số gai nhọn, đâm về Lao Tam. Lao Tứ cho là đối mặt công kích của mình, Lao Tam hẳn là sẽ lựa chọn tránh né, kết quả phát hiện hắn căn bản không né, tùy ý gai nhọn đâm vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời huyết sắc tàn trảo cũng bắt đầu chậm rãi phá vỡ màu đen gai gỗ, chỉ lát nữa là phải đem lão tứ xé nát. Lão tứ thấy thế, ánh mắt cũng là triệt để phát hung ác tam ca, ngươi không muốn để cho ta sống, vậy thì chết chung. Một bạo thuật. Lão tứ đệ tam hồn hoàn phát sáng lên, tiếp đó cánh tay màu đen gai gỗ phát ra khiếp người hồng quang bắt đầu bành trướng phát ra khí tức khủng bố. Ngắn ngủi tụ lực sau đó, nổ kịch liệt bao phủ hai người, ám lục sắc quang mang đem phương viên 50 mét bao phủ ở bên trong. Hoắc Vũ Hạo ở phía xa thông qua tinh thần lực tinh tưởng cảm nhận được bên trong năng lượng của bạo, không khỏi lưu lưới. Khá lắm, lại có cùng thi bạo thuật cùng với băng bạo thuật giống nhau loại hình hồn kỹ, còn tốt không có lựa chọn đi cứng rắn, uy lực này, bị đánh một cái liền muốn dùng căn chi quốc. Quả nhiên không thể coi thường anh hùng tiên hạ. Hoắc Vũ Hạo tinh tưởng cảm nhận được đâm vào lão tam tinh thần lực chi hải cái đinh hoàn toàn biến mất, lời thuyết minh lão tam đã tử vong. Mà Hoắc Vũ Hạo nhưng là hướng về lão nhị phương hướng trốn chạy đi tới, hắn tính toán giết lão nhị, dù sao đằng sau còn có một đoạn đường muốn đi, hắn không muốn lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Lão nhị hẳn là nắm giữ quy loại vũ hồn, chỉ bằng vào điểm này hắn liền chạy không nhanh, huống chi hắn vốn chính là thân thể bị trọng thương lại bị huyết sắc tàn trảo tiêu hao đại lượng hồn lực. Cuối cùng tại dưới một cây đại thụ, Hoắc Vũ Hạo phát hiện hắn. Hắn đang nắm lấy một cái thỏ loại hồn thú hấp thu sinh mệnh lực khôi phục thương thế. Trong miệng còn hùng hùng hổ hổ nhắc tới đến tột cùng là gì tình huống. Lão tam như thế nào đột nhiên nổi điên? Thực sự là suối quẩy đến nhà rồi, không có lão đại, chỉ có thể tự đi đi nhờ bà thánh linh dạy. Hoắc Vũ Hạo mũi chân điểm nhẹ mặt đất, lặng lẽ tới gần hắn, cách hắn hẹn 50 mét thời điểm, lão nhị cảm giác được không thích hợp đột nhiên hướng về Hoắc Vũ Hạo phương hướng quay đầu cảnh giới. Ai? Lão nhị bỏ lại trong tay thỏ loại hồn thú, khóe miệng lưu lại vết dịch đều không xoa, mắt lộ ra hung quang hướng về Hoắc Vũ Hạo phương hướng dò xét. Khi khoảng cách một chỗ lùm cây hẹn 5 bước, hắn dừng bước lại, sắc mặt giữ tợn thắp sáng thứ hai hồn hoàn, rực rỡ chói mắt tia sáng màu vàng tại u ám trong rừng rậm vô cùng nổi bật. Sát hỏa. U lam sát hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ cả khu vực, đem trước mặt tất cả có thể chỗ ẩn thân đốt cháy hầu như không còn. Lão nhị thở hổn hển, phổi giống như ống bể hỏng phát ra xé rách âm thanh, rất rõ ràng hắn bây giờ liên tục phóng thích thứ hai hồn kỹ đều khó khăn. Bất quá trước mặt cũng không có xuất hiện hắn dự đoán địch nhân bị ngọn lửa cháy tiếng kêu rên, chỉ có nhánh cây tại hỏa diễm bên trong phát ra âm thanh đùng đùng. Lão nhị không yên lòng một mực chờ đến hỏa diễm hoàn toàn biến mất lại độ xác nhận không người sau mới bằng lòng quay đầu. Hắn vừa buông lòng một hơi, lại đột nhiên cảm nhận được mình nơi ngực truyền đến đau đớn thấu xương cảm giác. Lão nhị con mắt tràn ngập vết sắc, không thể tin được chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy ngực của mình bị một cái tinh xảo dao găm đâm xuyên. Đau đớn để cho tinh thần hắn hoảng hốt, cảnh sát trước mắt đột nhiên thay đổi, vốn là bị ném ở một bên thỏ loại hồn thú vẫn tại trên tay mình. Hắn vẫn ngồi ở kia cây đại thụ phía dưới, trước mắt căn bản không có hỏa diễm thiêu đốt vết tích, hắn chưa từng có chuyển động qua. Giờ khắc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rồi tất cả chân tướng, lão nhị muốn quay đầu nhìn một chút đến tột cùng là ai giết mình, nhưng mà sinh mệnh lực khô kiệt để cho hắn căn bản làm không được, chỉ có thể tại mấy giây cuối cùng run run rẩy rẩy phun ra mấy chữ. Thì ra, như thế, tinh, thần, hệ. Rất nhanh lão nhị mất đi tất cả sức lực, ủ rũ đầu, con mắt trở nên hỗn độn, tim tuôn ra máu tươi ở trùng quanh vẽ ra một đóa yêu dã đóa hoa. Hoắc Vũ Hạo tại phía sau hắn rút ra bạch hổ dao găm, tùy tiện lắc lắc, chấn lên bên trên bám vào huyết châu. Hắn không nói gì, thậm chí không có nhìn nhiều thi thể một mắt, xác nhận sau khi chết quay người rời đi. Chương 11, tiếp sau dư ba rút thưởng số lần một phần tin tức, chờ bổ tu. Tại Hoắc Vũ Hạo giết chết lão nhị một khắc này, hắn vong mạc liền nhiều hơn hai hàng chữ. Bất quá Hoắc Vũ Hạo không có ý định lập tức tiến hành xem xét, quyết định trở lại sơn cốc xem thương hội cùng dòng binh đoàn thương vong tình huống. Lúc này sơn cốc không còn khi xưa xanh tươi, giống như bị cấp 8 gió lớn thổi qua một dạng, khắp nơi đều là đá vụn, hố đất. Sơn cốc cách đó không xa còn có một cái đường kính 50 mét hố to, đó là lao tứ một bạo thuật lưu lại vết tích. Hoắc Vũ Hạo đi ngang qua nơi đó thời điểm vẫn không khỏi tắt lưỡi, không khỏi cảm thán này chủng loại thi bạo thuật hồn kỹ uy lực kinh khủng. Vô luận là băng bạo thuật vẫn là thi bạo thuật hay là bây giờ chính mắt thấy một bạo thuật, không có một cái nào là loại lương thiện. Thi bạo thuật càng là tại tử thần sứ giả trong tay sáng tạo ra đấu la đại lục từ trước tới nay tối cường chiến tích, lấy sức một mình kéo cao bạo nổ loại hồn kỹ hàm kim lượng. Đương nhiên ở trong đó, Thánh Linh giáo thái thượng trưởng lão Huyền Tử không thể bỏ qua công lao. Hoắc Vũ Hạo đi tới Lang Sơn trước mặt, Lang Sơn bây giờ nằm trên mặt đất, phụ cận có cái hệ chữa trị hồn sư đang giúp hắn băng bó vết thương. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo sau, miệng kéo ra một cái nụ cười khó coi. Ngực cái kia vết thương sâu tới xương vẫn tại ra bên ngoài rớm máu, nếu không thì nói thú hồn sư sinh mệnh lực ương ngạnh đâu, người bình thường bị như thế một chút đoán chừng đã sớm đi địa phủ quay số, hắn lại còn có thể cười. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói Lang Sơn đoàn trưởng, ngươi vẫn là nằm xong à, đừng để vết thương trở nên ác liệt. Còn có, cái kia chạy mất tà hồn sư đã bị ta giết, con đường tiếp theo không cần lo lắng. Tiêu hóa Hoắc Vũ Hạo mà nói, vốn đang dắt miệng Lang Sơn, con ngươi hơi hơi co rút, có chút không thể tin được. Bất quá rất nhanh, hắn liền bình phục lại, không để ý bên cạnh hệ chữa trị hồn sư khuyên can, cường ngạnh quần áo hai tay chống mặt đất, nửa ngồi xuống. Tràn ngập kia máu con mắt nghiêm túc nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, tiếp đó trịnh trọng nói vô cùng cảm tạ, đạt huynh đệ. Hoắc Vũ Hạo hướng về phía hắn gật đầu một cái, không có mặt khác nói cái gì liền trực tiếp rời đi đi đến Lý Phi bên cạnh. Vết thương như thế nào? Nghe được thanh âm quen thuộc, Lý Phi ngừng lại trong tay băng bó động tác, ngẩng đầu nói, đau chết. Bất quá may mắn còn có thể cảm thấy đau. Lý Phi lộ ra may mắn nụ cười, ngực bởi vì sống sót sau tai nạn mà chập trùng kịch liệt. Hắn nhìn xem ngồi xổm xuống xếp bằng ở một bên Hoắc Vũ Hạo nói lần này thực sự là quá may mắn. Những cái kia tà hồn sư không có ở trên móng đuốt thực hiện thi độc, bằng không lần này liền thật muốn chết ở chỗ này. Hoắc Vũ Hạo hướng về phía hắn vừa cười vừa nói không có thực hiện thi độc, lời thuyết minh những cái kia tà hồn sư đoán chừng ôm ăn người dự định. Lý Phi tán đồng gật đầu một cái, bất quá vẫn là cái kia một bức lạc quan dương quang biểu lộ nói đúng vậy à, còn tốt trong bọn họ hồng. Xem ra ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Đặt lao ca, chờ đến Huyền Phong Thành, ta mời ngươi qua bên kia tốt nhất tiểu lâu ăn cơm, xa hoa nhất thanh lâu xem kịch, cam đoan nhường ngươi hài lòng. Hoắc Vũ Hạo vỗ bả vai của hắn một cái, không có trả lời hắn mời, con mắt dư quang ngoài ý muốn thấy được Tiêu Tiêu ở phía xa dưới đại thụ ôm đầu gối che mặt. Ta đi xem một chút đại tiểu thư, nàng đoán chừng bị dọa phát sợ. Tiêu Tiêu quần mình hai chân đem đầu vùi vào đầu gối, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, bắp chân không cầm được run rẩy, trong đầu tất cả đều là vừa rồi ta hồn sư đại sát tứ phương chẳng diện. Nàng cảm nhận được bên cạnh mình có người ngồi xuống, mới bằng lòng đem đầu nâng lên một đường nhỏ xem là ai. Chỉ có điều ngẩng đầu một cái liền cùng Hoắc Vũ Hạo bốn mắt nhìn nhau. A, nàng đột nhiên cả kinh, sau đó dùng non nớt tay nhỏ tùy tiện lau nước mắt còn có nước mũi. Kết quả không phải mình trên mặt làm cho càng ngày càng loạn. Cuối cùng dứt khoát cam chịu dứt khoát mặc kệ, ôm đầu gối tiếng trầm nói: "Ngươi hẳn không phải là đến xem ta chê cười a? Tính toán, ngươi muốn cười thì cứ việc cười đi, ta mới sẽ không để ý." Hoắc Vũ Hạo nghe vậy, nhìn xem nàng bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ trực tiếp cười to lên. Ở trong tiếng cười, Tiêu Tiêu hai chân không ngừng nắm chặt, ngón tay trở nên trắng, lộ ra một bức ủy khuất ba ba biểu lộ. Đương nhiên, nàng cảm nhận được một cái bàn tay ấm áp vuốt ve đỉnh đầu của mình. Bên cạnh tiếng cười tiêu thất, một đạo giọng ôn hòa như dòng suối tràn vào lỗ tai của nàng: "Ngươi nhìn, ngươi đây không phải rất để ý sao? Nhìn thấy loại tình cảnh này sợ rất bình thường. Ngươi có thể cảm nhận được sợ, lời thuyết minh ngươi nội tâm vẫn có đối với sinh mạng kính sợ. Đây là một chuyện tốt, kính sợ sinh mệnh mới có thể quý trọng sinh mệnh, quý trọng sinh mệnh mới có thể siêu việt tử vong. Vĩnh viễn không nên đối với huyết nhục văng tung tóe tràn diện cảm thấy tập mãi thành thói quen, có ít người sẽ lo lắng." Hoắc Vũ Hạo dùng ánh mắt ra hiệu Tiêu Tiêu hướng phía sau nhìn, Tiêu Tiêu vừa quay đầu liền thấy Tiêu Đỉnh Nguyên một mặt lo âu nhìn xem bên này. Tiêu Tiêu mím môi, đem đầu xoay trở về nhìn mình chằm chằm mũi chân nói: "Ngoại trừ sợ, ta càng hận chính mình mềm yếu. Đại thúc ngươi biết không, ta kỳ thực đã 20 cấp a, chỉ kém một cái hồn hoàn chính là một vị đại hồn sư. Từ thức tỉnh võ hồn đến bây giờ, ta vẫn luôn là trong mắt của mọi người thiên tài. Bọn hắn nói tương lai ta có thể thành tựu phong hào đấu la. Tại cùng người đồng lứa trong đấu hồn, ta cũng là ít khi bị bại. Nhưng những cái kia cũng chỉ là biểu diễn tầm thường luật bản, hôm nay ta mới phát hiện, tại chính thức nguy cơ sinh tử trước mặt, ta thậm chí ngay cả gọi ra võ hồn dũng khí cũng không có. Rõ ràng những cái kia hồn lực đẳng cấp so ta còn thấp người đều ở đây anh dũng chém giết, ta cái này mạnh một chút chỉ có thể run run rẩy rẩy trốn ở đằng sau không chê chân không cần run. Ta chán ghét như thế chính mình, thật là mất mặt." Hoắc Vũ Hạo vuốt vuốt đầu của nàng nói: "Không có trời sinh cường giả. Ta khi xưa đội trưởng nói với ta một câu nói như vậy, cường giả chân chính là ý thức được chính mình nhỏ yếu, sau đó vẫn hướng về băng tuyết khởi sướng xung kích." Tiêu Tiêu trầm mặc trong chốc lát, tiếp đó ngẩng đầu, màu xanh biếc ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nói: "Đại thúc, ta muốn trở thành cường giả. Lần tiếp theo gặp phải loại chuyện này, ta không muốn mềm yếu nhìn xem. Ta quyết định đi Sử Lai Khắc học viện." Nghe được Tiêu Tiêu lời nói, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cứng đờ, hắn không nghĩ tới thế mà lại là loại này bày ra. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, đối với Tiêu Tiêu tới nói, Sử Lai Khắc học viện cũng miễn cưỡng xem như một cái lựa chọn tốt. Bất quá Hoắc Vũ Hạo vẫn là có ý định nhắc nhở một chút Tiêu Tiêu: "Hai tử, đi Sử Lai Khắc học viện mà nói, ngươi nhất định muốn tránh đi Tân Sinh Ban 2. Bên kia có một cái gọi là Chu Y Địa lão sư, đem thủ hạ học sinh ngày đó nguyệt người của đế quốc cả, ngươi gặp đoán chừng chắc chắn không được." Tiêu Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà méo đầu một chút, bất quá vẫn là trịnh trọng gật đầu một cái. Hoắc Vũ Hạo cùng Tiêu Tiêu ngồi một hồi, phương đông nổi lên ngân bạch sắc. Trong sơn cốc thương hội còn có dòng binh đoàn đã chuẩn bị hoàn thành, có thể xuất phát. Bất quá phóng nhãn xem xét, cơ hồ trên người mọi người đều treo điểm màu, Lang Sơn càng là trực tiếp nằm, từ đệ đệ của hắn Lang Nham thay thế chức trách của hắn. Lý Phi trực tiếp hướng về phía Hoắc Vũ Hạo phất tay đánh một cái tín hiệu, nói cho hắn biết đội xe chuẩn bị xuất phát. Hoắc Vũ Hạo mang theo Tiêu Tiêu trở lại đám người, tiếp đó đứng dậy lên ngựa, hộ vệ đội xe bên trái, dọc theo nguyên bản đặt trước con đường tiếp tục đi tới. Chương 12, rút thưởng cùng với một phần tin tức tại Tráng Lân Mã trên lưng, trung quanh chậm chậm chạy qua thanh phong khẽ bước gương mặt, sáng sớm đặc hữu bùn đất khí tức để cho Hoắc Vũ Hạo sắp khô kiệt tinh thần lực vì đó rung một cái. Vô diện nhân dưới mặt nạ sắc mặt tái nhợt cũng bắt đầu một lần nữa có huyết sắc. Đã trải qua tà hồn sư tập kích, đội xe rõ ràng tăng nhanh gấp rút lên đường tốc độ, bây giờ tất cả mọi người đều vô cùng cần thiết dùng ấm áp gian phòng cùng mềm mại giường lớn an ủi nhục thể cùng tâm linh. Còn có một nhóm người thụ thương nghiêm trọng, cần dùng gấp Huyền Phong Thành điều trị công trình tiến hành trị liệu. Một tới hai đi, vốn là còn một ngày lộ trình, bị áp xúc đến nửa ngày, dự tính giữa trưa liền có thể đến. Hoắc Vũ Hạo tại trên lưng ngựa cũng cuối cùng có thời gian xem xét giết chết lão nhị thu hoạch. Tính danh: Hoắc Vũ Hạo, chủng tộc: Nhân loại, thần, hồn lực 15, đẳng cấp 9, tinh thần lực 950 vũ hồn, linh mâu tính vạn hoa năng lực, thiên chiếu, thủ quốc huy, các cơ sủ chia, thần uy, căn chi quốc, thiên như ngày mũi tên, sở sạn đồ ho. Quyền hành: Mộng cảnh, sinh mệnh đặc hữu huyễn tưởng, nắm giữ độ 2. Lý giải: Trưởng không không biết khát vọng, nắm giữ độ 4. Nghĩ viền vông: Đối với thực tế bản mẹo, nắm giữ độ 1.5, rút thưởng, căn cứ vào không nghĩ ngẫu nhiên cụ hiện, số lần 1, vật phẩm, ý dừng áp xúc dự tệ, đấu la đặc cùng, một phần tin tức, chờ bổ tu. Cùng lần trước mặt ngoài so sánh, tinh thần lực lần nữa nhận được đề cao. Hoắc Vũ Hạo kỳ thực một mực có thể cảm nhận được tinh thần mình lực đang thong thả dâng lên, trước mắt còn không nhìn thấy xu hướng suy tàn, đoán chừng là vũ hồn tiến hóa kết quả. Làm hắn tương đối bất ngờ là, lý giải quyền hành lại đã đạt tới 4. Vốn là muốn trực tiếp tiến hành rút thưởng Hoắc Vũ Hạo, đột nhiên bị thanh vật phẩm một phần tin tức hấp dẫn. Hắn từ trên bảng điều lấy phần này đặc thù vật phẩm. Liên đề ý niệm chạm đến mặt ngoài trong nháy mắt, một đoạn văn tự trực tiếp xuất hiện ở Hoắc Vũ Hạo trong não. Đoạn chữ viết này không hề dài, nhưng mà nội dung lại làm cho Hoắc Vũ Hạo có cực lớn hứng thú. Huyết mạch duy trì cường đại, gen ẩn tàng tất cả. Vũ hồn là huyết mạch thể hiện, kèm theo gen khắc vào nhân loại tiến hóa đồ phổ. Vũ hồn bản chất là cái gì? Những vấn đề này tựa hồ cùng nào đó đối với nhiễm sắc thể có liên quan. Chú, thu hoạch càng nhiều không cùng nhân loại gen tin tức có thể mở khóa nội dung sau này. Xem xong tin tức sau, Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đấu La đại lục không phải thế giới huyền huyễn sao? Còn có thể cùng gen dính líu quan hệ. Ta kiếp trước là kỹ sư cũng không phải nhà sinh vật học, cái đồ chơi này không đúng lắm miệng à. Thu thập gen người tin tức, tựa hồ có thể từ huyết dịch phương diện vào tay. Hoắc Vũ Hạo lướt lướt mi tâm, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đã như ẩn như hiện cao lớn tường thành, cho dù cách nhau hơn 10 dặm, cũng có thể cảm nhận được loại kia trầm trọng man hoang khí tức. Thừa dịp khoảng cách vào thành còn có một chút thời gian, Hoắc Vũ Hạo tâm niệm khẽ động dứt khoát đem lấy được rút thưởng số lần dùng. Sáng chói kim sắc quang mang dạo dựng tại võng mạc phía trước, theo tia sáng ảm đạm, rút ra đến vật phẩm tin tức hiện lên ở Hoắc Vũ Hạo trước mắt. Đảo ngược thuật thức, bản thổ đổi, âm âm tắc dương, thủy cung hỏa, gió cung thổ, quang minh cùng hắc ám, sinh mệnh cùng hủy diệt, tinh thần cùng nhục thể. Nhìn thấy cái này, Hoắc Vũ Hạo nhãn tỉnh sáng lên, nhìn không năng lực miêu tả, đây tuyệt đối là một tấm thẻ vàng, đem thuộc tính đảo ngược thu được tương xung năng lực. Nếu như thu được băng nguyên tố, liền có thể thu được hỏa nguyên tố, cả hai kết hợp lại có thể khống chế thủy nguyên tố. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo tâm niệm khẽ động, có liên quan đảo ngược thuật thức hết thảy tin tức toàn bộ xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu. Phần này năng lực hoặc có lẽ là thuật, trên bản chất là đối với nguyên tố tương sinh tương khắc lợi dụng đặc thù thuật thức phú tập nguyên tố hơn nữa tăng tốc tuần hoàn khiến cho đạt đến vật cực tất phản cảnh giới. Đồng thời một cái nguyên tắc chính là sai biệt chuyển hóa, phẩm chất không thay đổi. Tỷ như nói cực hạn chi băng tiến hành đảo ngược nhất định là cực hạn chi hỏa, nhưng mà chuyển hóa bên trong phú tập cùng tuần hoàn tất nhiên sẽ có chỗ tiêu hao, có thể 10 phần cực hạn chi băng hồn lực mới có thể chuyển hóa làm một phần cực hạn chi hỏa hồn lực. Mặc dù hao tổn rất lớn, nhưng mà vẫn như cũng không trở ngại đây là một loại cực kỳ cường đại thuật. Lấy trước mắt Hoắc Vũ Hạo tinh thần thuộc tính hồn lực phẩm chất đến xem, nếu như tiến hành đảo ngược có thể thực hiện nhục thể cực mạnh tự lãnh lực, cùng với lực lượng cường hãn. Tiêu hóa xong thuật này sau đó, Hoắc Vũ Hạo đống nhiên nghĩ đến hắn có thể tiến vào Huyền Phong Thành sau chi cái quán nhỏ cho người ta chữa thương chữa bệnh. Không chỉ có thể luyện tập đảo ngược thuật thức, còn có thể thu thập nhân loại huyết dịch thu được gen tin tức, càng quan trọng chính là có thể kiếm tiền. Hoắc Vũ Hạo hai đời thật sự sợ nghèo. Một cục đá hạ ba con chim kế hoạch hoàn mỹ, cũng không biết Đấu La đại lục có cái gì giấy phép hành nghề y thuyết pháp. Giữa trưa, thái dương thật cao treo ở đỉnh đầu. Nóng bỏng dương quang tùy ý liếm chống đỡ lấy hạn hán đại địa, mang đi mỗi một tia lượng nước. Ve loại hồn thú tại trên Huyền Phong Thành đại môn hai bên cổ mục lên tiếng kêu to, âm thanh chói tai đối kháng nóng bức thời tiết. Hoắc Vũ Hạo một nhóm đội xe, sắp hàng chỉnh tề tại Huyền Phong Thành phía trước trên đường nhỏ, tiếp nhận thủ vệ kiểm tra. Bảo là muốn kiểm tra, kỳ thực chính là tùy tiện lật hai cái, căn bản sẽ không nhìn kỹ. Tiêu Đỉnh Nguyên Hòa Thành môn thủ tướng cho chuyện, nhìn xem bọn hắn quen thuộc dáng vẻ, đoán chừng đỉnh nghi thương hội thường xuyên đến ở đây mậu dịch. Tiêu hội trưởng, như thế nào lần này các ngươi thương hội thụ thương nhân số nhiều như vậy? Cửa thành thủ tướng nghi ngờ chỉ đội xe. Tiêu Đỉnh Nguyên bất đắc dĩ thở dài nói Tần tướng quân, lần này vận khí ta tốt nhặt về một cái mạng. Khoảng cách Huyền Phong Thành vài trăm dặm thời điểm đụng phải Tà Hồn Sư, nếu không phải là bọn hắn đột nhiên nội đấu, đoàn xe chúng ta tất cả mọi người đều phải chết ở nơi đó. Nghe được Tiêu Đỉnh Nguyên lời nói, Tần tướng quân ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói Tà Hồn Sư. Tiêu Đỉnh Nguyên nhìn thấy nét mặt của hắn lập tức phản ứng nói chẳng lẽ Tần tướng quân biết cái gì? Tần tướng quân không có thừa nước đục thả câu nói thẳng Tiêu hội trưởng có chỗ không biết, hồi trước, Sử Lai Khắc học viện người tới bên này, bọn hắn trước đây không lâu phá hủy một cái Tà Hồn Sư hang ổ. Kết quả ngoài ý muốn để cho không thiếu tà hồn sư chạy mất, phương hướng trốn chạy vô cùng phân tán, bọn hắn không có cách nào kịp thời thanh trừ, để chúng ta chính mình cẩn thận một chút. Nghe được hắn lời nói, Tiêu Đỉnh Nguyên cảm thán một tiếng thay bay vạ gió a. Tần tướng quân phụ họa gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía hắn nói Tiêu hội trưởng, dàn xếp lại sau có thời gian đi thành chủ phủ báo cáo. Hắn dừng lại một chút nói tiếp đi đây là Sệt giám sát đoàn yêu cầu. Ngươi cũng biết Sệt giám sát đoàn tính khí, chúng ta không tốt vi phạm. Tiêu Đỉnh Nguyên hướng về phía hắn chắp tay nói đó là đương nhiên, chắc chắn sẽ không quên. Tần tướng quân gật đầu một cái. Hướng về phía giữ cửa thủ vệ hô còn đứng ngây đó làm gì? Cho Tiêu hội trưởng đoàn xe của hắn cho phép qua. Hắn tiếng nói vừa ra, một bên thủ vệ lập tức thu hồi vũ khí, ở cửa thành đứng bên cạnh, chỉ dẫn đội xe vào thành. Một đường mang theo đội xe đi tới Huyền Phong Thành ngoại vì một chỗ cỡ lớn trên đất trống. Tiêu Đỉnh Nguyên chỉ huy thương hội còn có thể nhân viên hành động sắp xếp hàng hóa, đem thương binh mang xuống. Tiếp đó đi đến Lang Sơn giường ngủ nói Lang đoàn trưởng, ta đã phái người đi liên hệ Huyền Phong Thành y quán, cam đoan để cho các huynh đệ khôi phục lại. Lần này nhờ có các ngươi. Lang Sơn tùy tiện khoát tay áo nói dòng binh đoàn lấy tiền làm việc, ngược lại là chúng ta không bảo hộ được chu. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Hoắc Vũ Hạo đi tới. Chương 13, Huyền Phong Thành nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đi tới sau, hai người ngừng trò chuyện. Hoắc Vũ Hạo không có quanh co lòng vòng, dứt khoát thẳng nơi đó hướng về phía Tiêu Đỉnh Nguyên nói. Tiêu hội trưởng, Huyền Phong Thành đã đến, ta cũng nên rời đi. Tiêu Đỉnh Nguyên dừng một chút nói ta hiểu rồi, đàn các hạ thật sự không có ý định cùng chúng ta cùng một chỗ liên hoan chúc mừng một chút không? Hoắc Vũ Hạo khoát tay áo, cũng không thèm để ý nói không được. Tiêu hội trưởng hảo ý ta xin tâm lĩnh. Ta còn có một chút việc tư, liền không ở lâu. Hắn gặp Hoắc Vũ Hạo thái độ kiên quyết, không có tiếp tục mở miệng giữ lại, lấy tay giúp đỡ một chút kính mắt sau đó, từ trên người chữ vật hồn đạo khí lấy ra một túi lớn tiền tài, vừa cười vừa nói: "Các hạ, nơi này có mai 1000 mai kim hồn tệ, xem như lần này hộ tống thủ lao." Hoắc Vũ Hạo không có lập tức tiếp nhận kim hồn tệ, vô công bất thụ lộc, dù sao trước đây bàn luận tốt giá tiền là 50 kim một tệ, cái này xa xa vượt qua dự tính thù lao. Tiêu hội trưởng, cái này đã vượt xa bàn luận tốt thù lao. Tiêu Đỉnh Nguyên nghe vậy đáp lại nói, ngươi dọc theo đường đi trợ giúp Tiêu Tiêu nhiều như vậy, hơn nữa tà hồn sư đánh tới thời điểm, ngươi xảy ra lớn như vậy khí lực, ngươi nếu là không nhận lấy, ta ngược lại còn có chút lo nghĩ. Nếu không phải là ngươi kịp thời dự cảnh, chúng ta những người này có thể sống bao nhiêu cũng là cái vấn đề. Số tiền này cùng tài sản tính mệnh so ra đã coi như là ta keo kiệt. Trầm mặc một hồi sau, Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận cái kia một túi tiền tài, nặng trĩu trọng lượng lời thuyết minh hắn giá trị. Hoắc Vũ Hạo nói như vậy, chúng ta có duyên lại gặp. Đem tiền tài để vào sau lưng bọc hành lý, Hoắc Vũ Hạo quay người hướng về Huyền Phong Thành đường cái trước một tiếng. Hắn tính toán tìm một chỗ đặt chân, đằng sau đi xem một lần nữa có thể hay không mở tạm thời y quán, luyện tập đảo ngược thuật thức. Còn có trọng yếu nhất chính là hỏi thăm một chút Huyền Thủy Đan cái này đan dược tình báo. Dù sao hắn đi tới Thiên Hồn Đế Quốc mục đích chủ yếu chính là nghĩ biện pháp cải thiện chính mình kinh mạch hỗn loạn cùng với tiên thiên hồn lực vấn đề. Ngay tại hắn vừa đi chưa được mấy bước, đằng sau liền truyền đến một hồi giọng nữ trong trẻo. Chờ một chút, đặt lại thuốc. Hoắc Vũ Hạo dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, Tiêu Tiêu không biết lúc nào đuổi đi theo. Nàng tại cách đó không xa thanh tú động lòng người mà đứng nghiêm, hai tay vén nhẹ đặt trước bụng, ngón tay nhỏ nhắn giống như cánh bướm bất an dây dưa rào nhiễu. Một lát sau, nàng giống như mã não xanh tinh xảo đôi mắt nghiêm túc nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, nói từng chữ từng câu. Đặt lại thuốc, lần tiếp theo gặp mặt, ta nhất định sẽ trở thành một cường giả, tiếp đó hướng về người mạnh hơn giơ lên mũi kiếm. Hoắc Vũ Hạo nhìn xem nàng cái này nghiêm túc bộ dáng, khóe miệng không tự chủ được dương lên, trong mắt toát ra một chút vui mừng. "Ân, ta tin tưởng ngươi." Hoắc Vũ Hạo một lần nữa quay đầu, chậm rãi hướng về đường cái đi tới, chỉ để lại một câu nói âm tại Tiêu Dương bên dưới vang vọng, như gió vậy nhấc lên nữ hài sợi tóc. Tiêu Tiêu hướng về phía Hoắc Vũ Hạo bóng lưng trọng trọng gật đầu một cái, trong mắt thiêu đốt lên trước nay chưa có kiên định giống như đang tại chui luyện bảo kiếm. Rời đi thương hội sau, Hoắc Vũ Hạo đầu tiên tại Huyền Phong Thành bên trong đi dạo, tại giã ngoại chờ đợi một đoạn như vậy thời gian, hắn vô cùng hoài niệm loại này người đến người đi náo nhiệt không khí. Tại trên đường cái tùy tiện dò xét mấy lần, có thể rõ ràng cảm nhận được Huyền Phong Thành là một tòa đúng nghĩa thành phố lớn. Mặc dù chắc chắn không thể cùng Sử Lai Khắc Thành, Tinh La Thành dạng này đại thành so sánh, nhưng mà cũng tuyệt đối là Thiên Hồn Đế Quốc số một số hai thành phố phồn hoa. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo tùy tiện đi hai bước cũng có thể nhìn thấy quần áo hoa lệ quý tộc đằng sau đi theo một đống tay sai hướng về phía bốn phía cửa hàng chỉ trỏ. Trung quanh cửa hàng mọc lên như rừng, giống như rừng rậm sinh trưởng tốt, các loại chiêu bài tranh nhau hướng lên bầu trời mở rộng cánh tay, đem dương quang đều chen trở thành loang lổ quang ảnh. Không thiếu chỗ còn có thể nhìn thấy hồn đạo khí sử dụng, bộ phận đường đi thậm chí đã lắp đặt lên hồn đạo đèn đường. Hoắc Vũ Hạo chỉ là đi đến một lối đi, tinh thần lực liền có thể cảm nhận được phụ cận có không ít có hồn lực cá thể. Đại bộ phận cũng là cực kỳ yếu ớt, không có mấy cấp hồn lực, bất quá cũng có mấy người hồn lực đẳng cấp để cho Hoắc Vũ Hạo không cách nào đánh giá, hẳn là đẳng cấp rất cao. Phát hiện loại tình huống này sau, Hoắc Vũ Hạo không còn dám đem cảm giác lan tràn qua xa. Nếu như chọc giận một người cường giả nào đó, lại muốn tiến hành không có ý nghĩa chiến đấu. Bất quá tối lệnh Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ngạc nhiên là Huyền Phong Thành bên này cửa hàng bề ngoài bên trên cơ hồ đều điêu khắc quy loại sinh vật đồ án. Những thứ này quy loại không có yêu cầu nghiêm khắc đặc biệt chủ loại, có lục quy, có rùa biển, ngược lại chỉ cần là quy là được. Tại trời chiều ở chân trời lưu lại cuối cùng một vòng dư huy thời điểm, Hoắc Vũ Hạo trong bất chi bất giác đã tới Huyền Phong Thành trung ương một chỗ cỡ lớn quảng trường. Sau một phen nghe được biết bên này là đứa bé trai 6 tuổi võ hồn thức tỉnh sân bãi. Hàng năm đều sẽ có hồn sư đi tới nơi này đóng giữ tiếp đó đối với công chúng tiến hành võ hồn thức tỉnh, giá tiền là 3 cái kim một đệ, đưa tiền liền có thể thức tỉnh võ hồn. Đến nơi đi tới nơi này bên cạnh đóng giữ hồn sư thuộc về phương nào thế lực đi, Hoắc Vũ Hạo ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, bất quá nhìn thấy trong sân sau pho tượng, nội tâm thì biết. Pho tượng kia là một cái uy phong lấm lấm lớn quỳ, mai rùa dữ tợn, đầu giống như rồng mà không phải là rồng, mai rùa bên trên quấn quanh lấy một con cự xà, lưỡi rắn thổ lộ, mắt lộ ra hung quang. Huyền Minh Tông. Một hàng chữ chậm rãi hiện lên ở Hoắc Vũ Hạo nội tâm. Không có ở nơi này dừng lại quá nhiều, hắn tính toán thừa dịp bầu trời còn có một chút ánh sáng thời điểm nhanh chóng tìm một chỗ ở trên người có 1000 mai kim hồn tiền hắn trong thời gian ngắn không cần lo lắng vấn đề tiền, trên thực tế chỉ cần không cùng hồn sư dính líu quan hệ, một cái kim hồn tệ đầy đủ một người bình thường trên hoa mấy tháng. Nhưng mà một khi cùng hồn sư dính líu quan hệ, mấy trăm vạn kim hồn tệ cũng chỉ là như suối nước đồng dạng tại biển cả không nổi lên được một nước. Đủ loại hiện tượng để cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác thế giới này xã hội vô cùng cắt đứt, giai cấp chênh lệch quá xa. Nhất là thế giới này sức mạnh siêu phàm còn cùng huyết mạch móc nối, để cho bình dân cơ hồ không có xoay người chi lực. Vừa suy nghĩ lấy, Hoắc Vũ Hạo đi vào một cái hẻm nhỏ, ở bên trong sửa đổi vô diện nhân mặt nạ hình dạng. Sĩ Mù Dạ đàn nhiệm vụ đã kết thúc, nên thay mới thân phận. Rất nhanh từ u hắc cái hẻm nhỏ đi tới một cái hình dạng thanh tú người trẻ tuổi, màu đen phái phát, chỉnh thể cùng Hoắc Vũ Hạo có 7 thành tương tự. Xác nhận dễ biến hóa không sai sau, Hoắc Vũ Hạo đi tới phụ cận một nhà lữ điếm. Nhà này lữ điếm giá cả không tiện nghi, phòng bình thường ở giữa một đêm muốn 5 mai ngân hồn tệ, không phải người bình thường tiêu phí lên. Bất quá cũng may bên này hoàn cảnh thanh u, tới gần Huyền Phong Thành khu vực hạch tâm, có tin tức gì bên này cũng có thể trước tiên cầm tới. Chút tiền ấy đối với bây giờ Hoắc Vũ Hạo tới nói không tính là gì, rất sảng khoái thanh toán nửa tháng tiền phòng. Tại trước đài tiểu muội dưới sự chỉ dẫn rất mau tìm đến gian phòng, đang chuẩn bị lúc đóng cửa, nàng hỏi thăm khách nhân, xin hỏi cần mỗi ngày bữa sáng phục vụ sao? Hoắc Vũ Hạo khoát tay áo biểu thị cũng không cần, tiếp đó đóng cửa lại, đem trên người bọc hành lý treo ở giường đối diện trên tường. Kiểm tra một chút gian phòng, xác nhận sau khi an toàn, ngồi ở trên giường bắt đầu tiến vào minh tưởng. Chương 14, tiểu Hoắc y quán vài ngày sau, tại chiêu bài như rừng đồng dạng giao thoa sắp xếp ở khu nam trong phường thị, lặng yên không một tiếng động mở một nhà tiểu y quán tên là Tiểu Hoắc Y Quán. Huyền Phong thành là Thiên Hồn Đế quốc nổi danh kinh tế đại thành, nội thành y quán tự nhiên là không ít. Cũng bởi vậy nội thành điều trị nghề nghiệp cạnh tranh vẫn tương đối kịch liệt, muốn dưới loại tình huống này kéo đến khách nhân, nhất thiết phải ra một điểm kỳ chiêu. Thời kỳ này Đấu La đại lục, thương nghiệp tổng thể vẫn ở vào bảo thủ thời kỳ, còn chưa có xuất hiện tin tức thời đại loại kia quần ma loạn vũ, tiên tri người này liệt như ma kỳ cảnh. Kết quả là, Hoắc Vũ Hạo cố ý tại cửa ra vào trên biển hiệu so khác y quán nhiều một nhóm quảng cáo. Hoắc thị diệu thủ, chữa khỏi trăm bệnh. Người còn đang vì đau đầu, lòng buồn bực, hoảng hốt, thận lương, chân cảm giác bất lực đến lo nghĩ sao? Tới Hoắc thị diệu thủ ở đây, một lần vuốt ve giải quyết người tất cả phiền não. Hai tử thức tỉnh ra phế võ hồn, hồn lực thấp, người khác đều nói phế đi, nhưng mà Hoắc Y Di Sinh nói cho ngươi, hết thảy đều ổn rồi. Hoắc Y Di Sinh vì ngươi tự mình quyết bảo, vì ngươi điểm rõ ràng tương lai phương hướng. Tất cả phục vụ chỉ cần 3 cái ngân hồn tệ, cam đoan ngươi hài lòng mà về. Đừng nói, hiệu quả vẫn rất hảo, tất cả đi ngang qua người, cơ hồ đều sẽ bị hấp dẫn lấy ánh mắt, bị Hoắc Vũ Hạo viết quảng cáo cứng rắn không mấy giây. Bất quá liền trước mắt mà nói, vẫn không có người nào dám dễ dàng bước vào một nhà xa lạ y quán chữa bệnh chữa thương. Đấu La đại lục bên này không tồn tại cái gì điều trị giấy chứng nhận tư cách, thuần túy là ngươi cảm thấy chính mình có cái kia khoan kim cương liền có thể ôm đổ sự sống. Tất cả điều trị tiêu chuẩn hoàn toàn là kinh nghiệm chủ nghĩa, căn bản không có cái gì cái gọi là điều trị công hội đi chế định thống nhất tiêu chuẩn. Cứ như vậy Đấu La đại lục bên này còn có thể cam đoan cực cao thuận hậu tỷ lệ sống sót, thậm chí Hoắc Vũ Hạo đoạn thời gian trước tại Viễn Phong thành một nhà y quán chính mắt thấy không trừ độc giải phẫu mổ sọ loại này vô địch hung ác sống. Cái này hoàn toàn quy tội võ hồn loại này sức mạnh siêu phàm cường đại, đối với hệ chữa trị hồn sư tới nói, cái gì nhiễm quẩn, cái gì nghi nan tạp chứng, toàn bộ cùng ta trị liệu hồn kỹ đi nói đi. Nguyên nhân chính là như thế, ở cái thế giới này, tuyệt đại bộ phận tật bệnh cũng có thể giải quyết thích đáng. Đến nơi Hoắc Vũ Hạo dám mở y quán sức mạnh, ngoại trừ đảo ngược tuật thức, hắn kiếp trước xem như hành tinh động cơ nhân viên sửa chữa, thường xuyên duy nhất một lần trên mặt đất nhà an toàn một mình ở lại hơn mấy tháng. Loại tình huống này nếu như bị bệnh, hơn nữa không hiểu điều trị tri thức, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Bởi vậy hành tinh động cơ nhân viên sửa chữa tại huấn luyện thời điểm, sẽ bị yêu cầu nghiêm túc học tập điều trị tri thức, bảo đảm an toàn tính mạng. Hoắc Vũ Hạo chán đến chết mà ngồi ở y quán phía sau quầy, lấy tay chống đỡ đầu nhìn xem bên ngoài rộn ràng đám người. Y quán nội bộ tràn ngập đề thần tỉnh não mùi thuốc, đây đều là tiền nhiệm lão bản lưu lại. Tiệm này trước đó cũng là một cái y quán, bất quá sinh ý không tốt lắm, lão bản nghe nói Sử Lai Khắc Thành bên kia phát triển không tệ, thế là mang nhà mang người quá khứ. Trước khi đi, mang đi chân quý dược liệu, đến nội những cái kia thường gặp dược liệu, toàn bộ để lại cho Hoắc Vũ Hạo. Thậm chí hắn còn nhiệt tâm ruột mà đem một chút điều trị tâm đắc bút ký đưa cho Hoắc Vũ Hạo, tiếp đó cùng ngày liền theo đội xe đi. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo muốn minh tưởng giết thời gian thời điểm, một cái quần áo một mạc phụ nữ trẻ, đỡ một tên tráng hán vội vàng mà thẳng bước đi vào. Nam nhân dáng người cường tráng, khuôn mặt ngăm đen, cánh tay khổng vũ hữu lực, gân xanh từ nhỏ cánh tay giống như là cầu long lan tràn mà lên, xem xét chính là kéo cung hảo thủ. Chỉ có điều, nam nhân bắp đùi trái bị một loại nào đó sắc bén vật phẩm xuyên qua, lưu lại đen đủ đủ lỗ máu chung quanh còn có nhỏ xuống lấy hoàng thủy thì thối. Hoắc Vũ Hạo thấy thế nhanh dẫn dắt đến phụ nữ trẻ đỡ nam nhân nằm thẳng tại trên y quán phía sau giường ngủ. Phụ nữ trẻ than thở khóc lóc hướng về phía Hoắc Vũ Hạo nói: "Bác sĩ, ngươi nhất định muốn mau cứu chồng của ta, bảo vệ hắn chân a." Hoắc Vũ Hạo hỏi thăm nàng nói đừng nội, loại thương thế này là bị cái gì hồn thú tập kích sao? Không có chờ phụ nhân nói chuyện, trên giường nam nhân hơi hơi rung động trắng bệnh bờ môi nói: "Bác sĩ, ta là một cái thợ săn, buổi sáng hôm nay ở ngoài thành săn thú thời điểm, bị một đầu 10 năm thịt tối lệnh tập kích. Cái khác y quán đều để ta cắt mất cái chân này bảo bệnh." Nói xong, nam nhân kích động nắm lấy Hoắc Vũ Hạo ống tay áo, âm thanh run rẩy: "Bác sĩ, ta không thể mất đi cái chân này a. Ta là một cái thợ săn, trong nhà còn có tiểu hài, mẫu thân phải nuôi, thời đại này vừa lại thật thà giá trị đại hạn. Đã mất đi chân, nhà cũng liền sập." Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng trấn an hắn, buông ra ống tay áo: "Yên tâm, ta có thể trị." Nói xong, Hoắc Vũ Hạo để cho phụ nữ trẻ đi bên ngoài phòng tiếp khách chờ đợi. Hoắc Vũ Hạo từ y trong tủ lấy ra ma phi tán, đối với nam nhân tiến hành gây tê. Dùng băng gạc bịt kín ánh mắt của hắn nói buông lỏng, một hồi liền tốt. Hoắc Vũ Hạo móc ra bạch hổ dao găm, dao nóng cắt mỡ bỏ giống như nhanh nhẹn mà đem tất cả thịt thối khứ trừ, cũng lấy được một điểm huyết dịch. Cảm nhận được tin tức tiến độ hơi hơi dâng lên sau, bắt đầu vận chuyển đảo ngược thuật thức. Hoắc Vũ Hạo trên tay xuất hiện rậm rạp chẳng chịt kỳ dị màu lam phù văn, những này là hồn lực tạo thành đảo ngược thuật thức mô hình mạch kín, là sớm khắc họa tốt chuẩn bị thuật thức. Tiếp đó bắt đầu khống chế nam nhân thể nội tinh thần lực chậm rãi đảo ngược tăng cường kỳ thể chất để cho hắn thu được tự lành lực. Bất quá rất rõ ràng chỉ bằng vào nam nhân tinh thần lực của mình không có khả năng hoàn thành tái sinh, cho nên Hoắc Vũ Hạo hướng trong cơ thể hắn rót vào chính mình phẩm chất cao tinh thần lực tiếp đó đảo ngược. Nam nhân chân trái huyết nhục bắt đầu nhúc nhích, giống như là có mình ý chí. Nhúc nhích ở giữa, bắt đầu rút ra mầm thịt, tiếp đó lớn lên kết nối, toàn bộ một bộ để cho người ta san giá trị giảm mạnh chẳng diện. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản đen đủ đủ lỗ máu lớn lên ra cùng chung quanh màu da có rõ ràng sắc sai thì mới. Đợi đến lớn lên hoàn thành, Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán. Mặc dù sử dụng đầu to là tinh thần lực, nhưng mà đảo ngược thuật thức duy trì dùng chính là hồn lực, mặc dù có mô hình mạch kín cực lớn giảm bớt tiêu hao, nhưng làm sao không được Hoắc Vũ Hạo thanh mạ nạ quá ngắn. Xác nhận không có vấn đề sau đó, Hoắc Vũ Hạo tiết lộ ánh mắt hắn bên trên băng gạc, đỡ hắn ngồi dậy, để cho chính hắn xác nhận chân thương thế đã trị liệu hoàn thành. Mặc dù hắn tạm thời không cách nào chuyển động, vẫn là có thể từ ánh mắt hắn bên trong nhìn ra kích động. Hoắc Vũ Hạo đi ra khỏi phòng, phụ nữ trẻ sau khi thấy vội vàng đứng dậy giữ chặt Hoắc Vũ Hạo tay. "Bác sĩ, chồng của ta thế nào?" Hoắc Vũ Hạo chỉ đằng sau nói, "Không sao, chính ngươi đi xem một chút đi." Phụ nữ trẻ kém một chút trực tiếp quỳ trên mặt đất dập đầu nói lời cảm tạ, cũng may bị Hoắc Vũ Hạo vội vàng đỡ. "Thầy thuốc trị bệnh cứu người là bản phận, không cần quỳ xuống. Vào xem nam nhân của ngươi a." Phụ nữ trẻ đỏ hồng mắt tiến vào đằng sau gian phòng, Hoắc Vũ Hạo thì trở lại quầy hàng nhắm mắt nghỉ ngơi, khôi phục hồn lực. Rất nhanh, hai người sóng vai đi ra sau phòng. Nam nhân vội vàng nắm chặt Hoắc Vũ Hạo tay nói, "Thần ý a, cảm tạ ngài bảo trụ chân của ta. Nếu không phải là ngài, cái nhà này thiên liền muốn sập." Hoắc Vũ Hạo khoát tay áo biểu thị chuyện nhỏ, dựa theo trên biển hiệu biết, ba cái ngân hồn tệ. Nam nhân vội vàng nói tạ, sau đó để bên cạnh phụ nữ trẻ móc ra ba cái ngân hồn tệ cung cung kính kính đưa cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn hai người rời đi, biết mình y quán chiêu bài xem như vang dội, đằng sau thu thập ghen tin tức liền dễ dàng nhiều. Chương 15, cầu y thiếu nữ đại phu, ta gần nhất eo đầu gối bủn rủn, tứ chi không còn chút sức lực nào, choáng váng. Ngài nhìn ta đây là tình huống gì a? Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy trước mắt nam nhân khí sắc, cầm lấy bàn tay của hắn xem trong lòng bàn tay còn có móng tay màu sắc, xác định hắn triệu chứng. Thận hư, làm ít một chút cái kia sống, mỗi ngày dùng nhục quế, kim dương hoa, táo mị pha trà, một ngày uống 3 lít, trong một tháng có thể điều lý hoàn thành. Kinh tế ủng hộ tình huống phía dưới, đi mua kình nhựa cây ăn, một khối nhỏ 100 năm kình nhựa cây có thể để ngươi vĩnh viễn sẽ không thận hư. Nam nhân lập loè nở nụ cười nói, vẫn là cho ta cầm một điểm dược liệu pha trà uống đi, đừng nói 100 năm kình nhựa cây, 10 năm kình nhựa cây ta cũng mua không được a. Trong khoảng thời gian này, kể từ chưa khỏi thợ săn miệng vết thương sau, Huyền Phong thành khu nam đều biết bên này có một vị y thuật cao siêu đại phu, ngay cả thịt thối nện loại kịch độc này hồn thú lưu lại thương thế đều có thể trong nháy mắt chữa khỏi, còn không có gì hậu di chứng. Lại tăng thêm giá cả không phải rất đắt còn cung cấp vũ hồn trưng cầu ý kiến phục vụ, rất nhiều người tràn vào Hoắc Vũ Hạo trong y quán chữa thương xem bệnh. Trong đó thậm chí có tương đương một phần là hồn sư, khu nam bên cạnh có một cái đại đấu hồn trường, hồn sư tại trong đấu hồn thụ thương không thể tránh né. Khi bọn hắn nhìn thấy bên cạnh liền có một nhà y quán, có thể trong nháy mắt chữa thương, hơn nữa không có hậu di chứng thời điểm, bọn hắn lập tức liền sôi trào. Những cái kia hồn sư dù là trên đài bị đánh tới gần chết, cũng kiên trì để cho người ta đem hắn đưa đến Hoắc Vũ Hạo trong y quán. Mặc dù đấu hồn chẳng là cung cấp chữa bệnh miễn phí phục vụ, nhưng mà tiêu chuẩn đồng dạng, đối với trọng thương trị liệu dễ dàng lưu lại tai hoàng ẩm. Đối với hồn sư mà nói, bọn hắn tình nguyện nhiều đau một đoạn thời gian, cũng không nguyện ý cho trong thân thể lưu lại tai hoàng ẩm, tránh ảnh hưởng tự thân tiềm lực. Hoắc Vũ Hạo cũng vui vẻ cho những thứ này thụ thương hồn sư trị liệu. Những thứ này hồn sư tự thân đều có viễn siêu người bình thường tinh thần lực cùng nguồn lực, đối bọn hắn tiến hành đảo ngược thuật thức trị liệu lúc, cơ bản không cần đến Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực của mình. Hơn nữa những thứ này hồn sư cung cấp gen tin tức so với người bình thường hơn rất nhiều, đặc thù tin tức tiến độ một mực tại phi tốc dâng lên, rất nhanh liền có thể giải khóa tin tức mới. Đồng thời trong khoảng thời gian này đối với đảo ngược thuật thức trong nghiên cứu, Hoắc Vũ Hạo phát hiện hồn lực bản thân đồng dạng có thể tiến hành đảo ngược. Nhưng mà đảo ngược sau đó hồn lực cực kỳ vô tự, chỉ có thể dùng đại lượng tinh thần lực đi cưỡng ép củng cố tồn tại. Đảo ngược hồn lực chạm đến thực vật sau, thực vật bắt đầu lao nhanh suy bại hủ hóa thẳng đến hóa thành bụi. Hoắc Vũ Hạo thấy thế theo thứ tự đối với động vật cùng với vật vô cơ tiến hành thí nghiệm. Phổ thông động vật tại trong đảo ngược hồn lực xuất hiện rõ ràng thoái hóa sau suy bại hủ hóa trở thành tro bụi, vật vô cơ tại trong đảo ngược hồn lực chống thời gian tương đối dài, nhưng mà cuối cùng cũng xuất hiện phá toái. Suy bại, tĩnh mịch, thoái hóa là đảo ngược hồn lực đặc tính. Hoắc Vũ Hạo trầm tư suy nghĩ rất lâu quyết định cho mệnh danh là thương lực, hết thảy có thứ tự năng lượng vô tự mặt trái chính là thương lực. Hoắc Vũ Hạo còn nếm thử đem hồn lực cùng thương lực tiến hành kết hợp, nhưng mà vừa mới chuẩn bị áp dụng thời điểm, một loại mãnh liệt tim đập nhanh để cho hắn dừng động tác lại. Tựa hồ có âm thanh nào đó nói cho hắn biết, bây giờ không nên làm như vậy. Suy tư một lát sau, Hoắc Vũ Hạo ngừng kết hợp thí nghiệm, dự định tương lai trở nên mạnh mẽ sau lại đi nếm thử. Tiếp đó quay đầu đi nghiên cứu như thế nào mới có thể đem thương lực vận dụng hợp lý thành đôi địch thủ đoạn. Huyền Phong thành Tây khu. Tại Huyền Phong thành, khu nam là hồn sư tập trung chỗ, đấu hồn tràng cùng với phường thị đông đảo, khu đông là tử quán, thanh lâu đất tập trung, mỗi lúc trời tối xa hoa trụ lạc, phiêu đãng xa hoa lãng phí chi phòng, bắc khu là quyền hạn tập trung chỗ, thành chủ phủ ở chỗ này. Tây khu là bình dân chỗ ở, bên này con đường nhỏ hẹp, phòng ốc xen vào nhau, nước bẩn chảy ngang, cùng địa phương khác giống như thiên đường cùng địa ngục. Tại trong tây khu một cái căn phòng, một vị phụ nhân nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi không có một tia huyết sắc, mái tóc dài màu vàng nóng khô cạn tối tăm. Từ phòng nội bộ trang hoàng đến xem, người nhà này nghèo khổ trình độ cùng Bạch Hổ phủ công tức Hoắc Vũ Hạo một nhà so sánh từng có thì không công bằng. Nữ nhân lúc này hư nhược liền tiếng rên rỉ đều không thể phát ra, toàn thân trên dưới chảy đổ mồ hôi, sinh mệnh khí tức yếu ớt giống như nến tàn trong gió. Không bao lâu, nhà cửa gỗ vang lên chi chi nha nha tiếng vang, dương quang từ cửa ra vào xái nhập, để cho quang minh tràn đầy gian phòng. Tiếp đó một hồi dồn dập giọng nữ đột nhiên vang lên mụ mụ. Một vị có kim sắc đại ba lãng tóc dài tuyệt mỹ thiếu nữ bỏ lại trong tay ôm một túi bánh mì, vội vàng chạy đến bên giường nắm chặt tay của nữ nhân. "Mụ mụ, ngươi thế nào?" Nữ hài gấp đến độ nước mắt đều nhanh chảy ra, nàng lúc ra cửa, mẫu thân vẫn là thật tốt, như thế nào đột nhiên biến thành bộ dáng này? Nữ nhân hờ khép mí mắt, phí sức mà giơ cánh tay lên, nhưng vuốt ve nữ hài đầu, vô lực nói: "Nam Nam, không có chuyện gì, bệnh cũ, một hồi liền tốt." Giang Nam Nam cũng không tin loại lời này, hai người bọn họ sống nương tựa lẫn nhau mười mấy năm, đối với mẫu thân mình bệnh, nàng vẫn là hiểu rõ vô cùng. Mẫu thân mình có tiên thiên trái tim vấn đề, thỉnh thoảng liền sẽ đau mấy lần, nhưng là cho tới nay chưa từng xuất hiện như hôm nay nghiêm trọng như vậy tình huống. Giang Nam Nam ý thức được là mẫu thân mình bệnh lại tăng lên, nàng cắn chặt môi ra, con mắt rưng rưng mà nhìn xem mẫu thân nói: "Mụ mụ, ngươi chờ một hồi, ta đi tìm người xem bệnh cho ngươi. Ta tại Sử Lai Khắc học viện làm việc ngoài giờ góp nhặt một chút tích xúc, nhất định có thể giúp ngươi đem trị hết bệnh." Nói xong, Giang Nam Nam đỡ mẫu thân đứng dậy xuống giường, tiếp đó có nàng đi tới Bắc U. Mặc dù nàng là mẫn công hệ một tôn, nhưng mà lo lắng mẫu thân không chịu nổi di động với tốc độ cao, chỉ có thể cẩn thận đi tới. Đến khu Bắc một nhà y quán sau, nàng tại y quán học nghề giúp đỡ phía dưới nhẹ nhàng đem mẫu thân đặt ở trên giường ngủ. Ở đây có thể nói là Huyền Phong Thành tốt nhất y quán, cũng tại Huyền Phong Thành kéo dài mấy trăm năm, y quán quán chủ truyền thừa vũ hồn là 9 dây leo, là một loại cường đại hệ chữa trị vũ hồn, quán chủ thực lực càng là đạt đến hồn thánh. Giang Nam Nam cho mẫu thân đắp kín bên sau, trực tiếp đi tới dược thất tìm kiếm quán chủ, muốn mời hắn ra tay cứu trị. Y quán quán chủ gọi Hứa Vĩ, bây giờ đang nghiên cứu phương thuốc, thấy có người tới sau, lấy mắt kiếm xuống: "Người là Giang cô nương?" Giang Nam Nam có chút kinh ngạc, con mắt ửng đỏ nhìn xem hắn nói: "Ngài nhận biết ta?" Hứa Vĩ khẽ cười một cái, luốt luốt râu ria nói: "Huyền Phong Thành lý có thể đi vào Sử Lai Khắc học viện học tập thì nhiều như vậy người, ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi." Giang Nam Nam khẽ cắn môi, tiếp đó trọng trọng hướng về Hứa Vĩ thi lễ một cái nói: "Quán chủ, ta muốn mời ngươi ra tay cứu trị mẫu thân của ta, vô luận dạng gì đại giới, ta đều nguyện ý tiếp nhận." Hứa Vĩ nhìn xem nàng cái dạng này, suy tư phút chốc liền đứng dậy đi tới mẫu thân của nàng giường ngủ chuẩn bị tự mình ra tay. Đối với hắn mà nói, Giang Nam Nam tiềm lực còn có tương lai đáng giá hắn xuất thủ tương trợ, kết xuống một phần địa duyên, tương lai nói không chừng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Đến giường ngủ sau, Hứa Vĩ bằng vào nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm lập tức liền đánh giá ra là trái tim xảy ra vấn đề. Nhưng mà cụ thể như thế nào, còn muốn thử mới biết được. Hắn triệu hồi ra vũ hồn, lựa vàng lạng tử tam hắc trung bảy viên hồn hoàn xuất hiện dưới chân hắn, thanh lục sắc quang mang bao trùm Giang Nam Nam mẫu thân toàn thân. Chương 16, vận mệnh hấp dẫn. Giang Nam Nam ở trước ngực nắm chặt song quyền, một mặt lo âu nhìn mình mẫu thân. Tượng trưng chữa trị thanh lục sắc quang mang từng chút điều chỉnh mẫu thân của nàng cơ thể, ngăn chặn không ngừng trôi qua sinh mệnh lực. Giang Nam Nam nhìn thấy mẫu thân sắc mặt càng hồng nhuận, nội tâm rất là kích động, nhưng khi nàng nhìn thấy quán chủ biểu lộ lại hết sức nghiêm trọng, vốn là chìm xuống tâm lại nhấc lên. 10 phút sau, làm giường bên trên phụ nhân hô hấp dần dần bình ổn, sắc mặt trắng bệch lần nữa khôi phục hồng nhuận, sinh mệnh lực tại thể nội bình thường lưu chuyển sau, Hứa Vĩ tản đi chữa trị hồn lực. Hứa Vĩ đứng tại giường ngủ phía trước suy tư thật lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Nghe được tiếng này thở dài, Giang Nam Nam nỗi lòng lo lắng triệt để chết. Tại y quán, không sợ bác sĩ phàn nàn liền sợ bác sĩ trầm mặc cùng thở dài. Giang Nam Nam run giọng hỏi thăm quán chủ: "Mẫu thân của ta thế nào?" Hứa Vĩ mang theo Giang Nam Nam rời đi phòng bệnh, tại cửa ra vào lắc đầu nói: "Mẫu thân ngươi bây giờ không có sự tình gì, ta dùng hồn kỹ khóa lại sinh mệnh lực trôi qua, lại cho nàng bổ sung một điểm sinh mệnh lực. Nhưng mà Giang cô nương, mẫu thân ngươi trái tim là tiên thiên vấn đề, dính đến sinh mệnh bản nguyên. Loại tình huống này chỉ dựa vào chữa trị hồn kỹ trị ngọn không trị gốc, hơn nữa mẫu thân ngươi trái tim còn đang không ngừng chuyển biến xấu, cơ năng một mực tại suy yếu. Đoán chừng một tuần lễ sau, sẽ xuất hiện lần nữa tình huống hôm nay, hơn nữa tương lai sẽ càng nghiêm trọng hơn." Giang Nam Nam chỉ cảm thấy thân thể của mình mềm nhũn kém một chút té xỉu, cũng may trên hồn tôn thể chất không có yếu ớt như vậy. "Quan chủ, còn có cái gì biện pháp sao?" Nhìn thấy Giang Nam Nam yếu ớt, ánh mắt không cam lòng, Hứa Vĩ nhắm mắt lại bắt đầu tìm kiếm tương quan y học điện tịch. Rất nhanh, hắn mở to mắt nói: "Từ xưa đến nay, muốn giải quyết loại này tiền tiên vấn đề phương pháp chỉ có một loại, đó chính là từ cố bản bồi nguyên, để cao thể chất nhúng tay vào. Giống như là một chút hồn sư vũ hồn tồn tại thiếu hụt, nhưng mà có thể thông qua hấp thu hồn hoàn cùng phục dụng tương ứng thiên tài địa bảo thu được bổ tu. Mà mẫu thân ngươi tiên tiên trái tim vấn đề, ta ký ức bên trong tuyệt đối có hiệu quả chỉ có Huyền Minh Tông Huyền Vũ thần đan. Nhưng mà Huyền Minh Tông đã sớm thâm cư rừng rậm, không để ý tới đại lục sự vật, muốn tìm được bọn hắn từ trong tay bọn họ đổi lấy Huyền Vũ thần đan khó như lên trời." Tại Hứa Vĩ nâng lên Huyền Vũ thần đan thời điểm, một cái đang tại y quán học đồ đồng hành bắt lấy dược liệu thân thể nam nhân chấn động, sau đó dùng dư quang vụng trộm quét Giang Nam Nam một mắt. Thấy rõ ràng Giang Nam Nam hình dạng sau, nội tâm của hắn lập tức kích động lên. "Cực phẩm a, tuyệt mỹ a. Tướng mạo này, khí chất này tuyệt đối phù hợp tông chủ còn có nhị thiếu gia yêu cầu. Người này gọi Trần Văn, là Huyền Minh Tông nhị thiếu gia từ Tam Thạch Thiếp thân thư đồng. Trong khoảng thời gian này, một mực tại vì từ Tam Thạch Vũ Hồn tiến hóa nghi thức phát sầu, tông chủ yêu cầu hắn nhất thiết phải tìm được một cái thiên phú còn có thể hình dạng tuyệt mỹ thiếu nữ vì từ Tam Thạch tiến hành vũ hồn tiến hóa. Một khi nhị thiếu gia vũ hồn tiến hóa thành Huyền Vũ lá chắn, liền có thể trở thành Huyền Minh Tông thiếu tông chủ, hắn cái này đệ nhất tùy tùng cũng có thể bằng vào phần quan hệ này trực tiếp cất cánh." Nội tâm lửa nóng, hắn mua xong dược liệu sau đó, lập tức ly khai về đến Huyền Minh Tông. Hắn nhưng là nghe được nữ hài kia cần Huyền Vũ thần đan, cho dù đối với Huyền Minh Tông tới nói Huyền Vũ thần đan cũng là hiếm có cực phẩm đan dược. Nhưng mà lấy tông chủ đối với nhị thiếu gia coi trọng trình độ đến xem, một khỏa Huyền Vũ thần đan vẫn là không có gì. Hắn cái này liền đi bẩm báo tông chủ, tiếp đó từ khố phòng điều động một khỏa Huyền Vũ thần đan đổi lấy cái này tuyệt mỹ thiếu nữ tự nguyện trở thành nghi thức mấu chốt một vòng. Trần Văn rời đi không làm kinh động tiệm thuốc bên trong bất kỳ người nào, Giang Nam Nam cơ thể hơi rung động, không biết như thế nào cho phải. Nàng lo lắng cho mình mẫu thân có thể cứ vậy rời đi chính mình, rõ ràng trước đây chính mình cũng hướng nàng từng bảo đảm tương lai mình nhất định trở thành một cường giả, mang theo nàng được sống cuộc sống tốt. Kết quả bây giờ lại, Hứa Vĩ nhìn xem phảng phất vừa chạm vào liền bể nàng có chút không đành lòng, hắn nhưng là vô cùng xem trọng cô gái này tiềm lực. "Giang cô đương, kỳ thực ngươi còn có một cái chỗ có thể đi." Huyền Phong Thành khu Nam Phường thị mở một nhà tiểu hoắc y quán. Trong khoảng thời gian này tại Huyền Phong Thành cũng coi như là thanh danh hiển hách, không ít người đi tới nơi đó cầu y hỏi thuốc. Căn cứ vào một chút đấu hồn chàng hồn sư nói tới, nhà kia y quán quán chủ vô luận dạng gì thương thế đều có thể không tác dụng phụ chữa khỏi. Thậm chí có nhân thủ đầu ngón tay không còn cũng có thể để cho hắn tái sinh, ý thuật cực kỳ cao siêu. Mặc dù ta cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà ta tin tưởng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Nghe được hắn lời nói, Giang Nam Nam như cùng chết đi tầm thường ánh mắt lần nữa dấy lên hy vọng. Nàng trọng trọng hướng về phía Hứa Vĩ thi lễ một cái, sau đó tiến vào gian phòng đỡ mẫu thân mình chậm rãi rời đi. Các nàng đi tới phương hướng chính là khu nam. Hoắc Vũ Hạo bây giờ cũng không biết lập tức lại có một vị người quen tại vận mệnh hấp dẫn xuống đến nơi đây. Hắn bây giờ đang tại cho người ta tiến hành vũ hồn trưng cầu ý kiến. Hoắc quán chủ, ngài nhìn ta nhi tử tình huống này làm sao xử lý? Một cái quần áo hoa lệ phụ nữ trung niên một mặt ưu sầu nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, bên người nàng là một cái 13 tuổi mặt mũi tràn đầy khinh thường nam hải. Ngươi nói là, con của ngươi vũ hồn Lam Ngân Thảo, tiên tiên cấp 2 hồn lực, bây giờ muốn đi săn bắt rắn độc loại hồn hoàn. Hoắc Vũ Hạo một mặt không kèm được biểu lộ. Phụ nữ trung niên thở dài, thân thiết bất thành cương nhìn xem bên cạnh nam hải nói: "Hôn điệu từ này, nhìn mấy lần hải thần cố sự, liền muốn quyết tâm đi săn giết loài rắn hồn hoàn. Lao nương ngươi ta tổ tiên là người của Đường môn, Đường môn lịch đại bắt trước Đường Tam tổ tiên Lam Ngân Thảo hồn sư không có một cái nào đến vòng 6." Cái kia nam hải nghe được mẫu thân mình lời nói lập tức không vui phản bác nói: "Đó là bọn họ phế vật, ta cũng không đồng dạng." Hoắc Vũ Hạo bây giờ thực sự là lão nhân, tàu điện ẩm, điện thoại. "Không phải ngươi một cái tiên tiên cấp 2 hồn lực lao cựu môn vũ hồn, dũ khí từ đâu tới nói lời này? Trừ phi ngươi có chút Lam Ngân Vương huyết mạch, Hoắc Vũ Hạo mới tin ngươi bà phần." Bất quá luận sự, Hoắc Vũ Hạo vẫn phải nói vài câu đề nghị. "Nữ sĩ còn có vị này, tiểu hữu, tiên tiên cấp 2 hồn lực Lam Ngân Thảo lời thuyết minh hắn vũ hồn bản nguyên yếu nhược. Hấp thu rắn độc loại hồn hoàn quả thật có thể để cho hắn vũ hồn nhận được nhất định tiến hóa, bởi vì cái này vũ hồn căn bản không có khả năng lui nữa hóa. Nhưng mà, rắn độc loại hồn hoàn bình thường sẽ để cho trong cơ thể ngươi nhiễm phải một chút độc tố, ngươi vũ hồn quá yếu có thể áp chế không nổi những độc tố này. Những độc tố này có thể sẽ nhường ngươi đau đến không muốn sống." Nói mà không có bằng chứng, Hoắc Vũ Hạo còn móc ra đoạn thời gian trước từ Huyền Phong thành tiệm sách đãi tới hồn sư 100 loại cách chết cho hắn nhìn, trong đó có Lam Ngân Thảo hồn sư bị chính mình vũ hồn hạ độc chết án lệ. Nghe nói tác giả quyển sách này là trăm năm trước một vị phong hào đấu la, truyền bá trình độ rộng, tính quyền uy mạnh. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo tăng thêm to thêm ký hiệu đau đớn chết kiểu này sau đó, Nam Hải e ngại. "Ngươi cho rằng ta sẽ sợ cái này? Chỉ là độc tố mà thôi. Bất quá nói đi thì nói lại, tỉ mỉ nghĩ lại rắn độc loại vũ hồn giống như chính xác không quá thích hợp ta, ngươi cho ta để cử điểm khác a." Hoắc Vũ Hạo dở khóc dở cười sau đó nói: "Hoa Hướng Dương xem như đệ nhất hồn hoàn cũng không tệ, có ghi chép hồn kỹ có ánh sáng hợp chữa trị, hấp thu chờ. Là không sai sinh mệnh loại hồn thú." Nói xong, Hoắc Vũ Hạo lại móc ra một bản dạy một thước hồn thú hồn kỹ bách khoa, lật đến Hoa Hướng Dương một mặt kia. Quyển sách này là Hoắc Vũ Hạo từ một cái thương nhân trong tay đãi hàng xỉ cổ tản, giá trị 100 mai kim hồn tiền. Chương 17, nàng vì sao có thể sống lâu như thế? Áp vẹn vẹn cái này hai bức thư đều có thể bù đắp được một ba cái y quán, có thể thấy được dính đến hồn sư đồ vật đến tột cùng có thể có bao nhiêu quý. Bất quá quyển sách này chính xác lợi hại, trên cơ bản phổ biến hồn thú cùng với hồn kỹ đều thu nhận hoàn toàn. Vừa cầm tới quyển sách này thời điểm, Hoắc Vũ Hạo lật xem một lượt, tác giả phát hiện là ngàn năm trước một vị cực hạn đấu la tự mình du lịch đại lục ghi chép hồn thú cùng hồn kỹ. Nam Hải nhìn kỹ một chút Hoa Hướng Dương kỹ càng giới thiệu, cùng với có thể tồn tại hồn kỹ hiệu quả. Tại phát hiện trên cơ bản cũng là chữa trị hoặc phụ trợ loại hình hồn kỹ sau, trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn. "A, hệ phụ trợ a? Không phải, quan chủ, có thể tới hay không một điểm có công kích tính hồn kỹ a?" Mặc dù hắn không đề nghị phổ thông Lam Ngân Thảo đi cường công hệ hoặc khống chế hệ, nhưng mà tất nhiên nhân gia đều yêu cầu như vậy, tuân theo khách hàng chính là thượng đế, Hoắc Vũ Hạo vẫn kiên nhẫn mà giới thiệu với hắn cái khác hồn thú. Đây là U Mộng Hoa, bình thường lớn lên tại tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi âm u lạnh lẽo trong sân động, sẽ sản xuất ảo giác loại hồn kỹ. "Như thế nào? Ảo giác loại hồn kỹ không đủ rộng thoáng, tiểu nhân kỹ năng, ta không cần." Nghe được hắn lời nói, Hoắc Vũ Hạo cái chán xuất hiện giếng hảo, lời này nhưng công kích đến hắn. Hắn kiềm chế lây tính khí nói tiếp: "Nộ lôi dây leo, lớn lên vu lôi điện hạc gốc, bình thường sản xuất dẫn lôi hồn kỹ. Như thế nào? Còn phải xem thời tiết, vận khí thành phần quá nhiều, không tốt. Kiếm thảo, lớn lên với thiên thai sơn mạch, hấp thu hồn hoàn có thể để thực vật võ hồn thu được sắc bén đặc tính, còn có thể thu được phá phòng ngự loại hồn kỹ. Như thế nào?" Nam Hải có chút do dự vẫn lắc đầu một cái nói: "Phạm vi nhỏ, khoảng cách gần, không tốt." Hoắc Vũ Hạo thật sự có chút nổi giận, hắn đem sách đập tới trên mặt bàn nói: "Thế, không phải một cái đệ nhất hồn kỹ, ngươi còn nghĩ thượng thiên không thành, cái gì cũng không được. Như vậy đi, ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm, một mực hướng về khu hoạch tâm đi, đến sinh mạng chi hồ sau, ngươi đem bạn yêu vương giết chết, lấy được hồn kỹ chắc chắn nhường ngươi hài lòng." Nam Hải ánh mắt thế mà sáng lên, vừa định nói cái gì liền bị bên cạnh mẹ của hắn che miệng lại, tiếp đó ngượng ngùng hướng về phía Hoắc Vũ Hạo nói: "Xin lỗi, Hoắc quan chủ, đứa nhỏ này ở trong phủ đệ một mực nhìn những cái kia du hiệp tiểu thuyết, cho đầu óc đều nhìn mơ hồ. Ta cảm thấy Hoa Hướng Dương liền rất tốt, thu hoạch dễ dàng, lấy được hồn kỹ còn phi thường hữu dụng." Nam Hải nghe nói như thế, vừa định làm ầm ĩ bị mẫu thân hắn hung ác trợn mắt nhìn một chút sau liền đàng hoàng. Hoắc Vũ Hạo liếc mắt nhìn Nam Hải sau, dùng giấy bút đem Hoa Hướng Dương tương quan chú ý hạng mục cùng với tồn tại địa điểm viết xuống sau giao cho phụ nữ trung niên. Phụ nữ trung niên sau khi nhận lấy mọi loại cảm tạ, từ phía sau trong bao nhỏ móc ra ba cái ngân hồn tệ cùng với một quyển sách đưa cho Hoắc Vũ Hạo. "Quan chủ, vừa rồi nhiều làm phiền ngươi. Quyển sách này xem như ngoài định mức thù lao à, đây là trước kia Đường môn phân ra, ta tổ mẫu từ Đường môn mang ra Huyền Thiên Công. Kỳ thực còn có một số tuyệt học, đáng tiếc ở phía sau buôn ba bên trong thất lạc, chỉ có cái này Huyền Thiên Công bảo lưu lại tới. Ngài nếu là không ghét bỏ, liền thu cất đi, đầu năm nay, đường môn đều không tồn tại, căn bản không có ai quan tâm công pháp dẫn ra ngoài. Hoắc Vũ Hạo đưa mắt nhìn hai người đi ra y quán sau, có chút dở khóc dở cười nhìn xem trong tay điện tịch. Tại hắn không có gia nhập tình huống đường môn phía dưới, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền được đường môn hạch tâm nhất công pháp. Cái này đều để hắn hoài nghi có phải hay không Phật tổ phát lực. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, Hoắc Vũ Hạo lật nhìn Huyền Thiên Công. Bên trong ghi chép minh tưởng pháp chính xác so Hoắc Vũ Hạo bây giờ dùng đến tốt hơn không thiếu, liên quan đến gân mạch càng nhiều cũng càng thêm hợp lý. Bất quá Hoắc Vũ Hạo phát hiện bên trong tồn tại chỗ không đúng, rõ ràng tổng cương bên trên rõ ràng nhắc tới kỳ kinh bát mạch điểm chính, nhưng mà nội dung sau này lại chỉ giới thiệu tu luyện dùng đến mấy cái chủ yếu gân mạch. Hạch tâm chi thức kỳ kinh bát mạch cùng với tương quan độ phổ hoàn toàn không có ghi chép, trừ cái đó ra, không thiếu địa phương văn tự có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác không tốt, giống như bị người xóa bỏ một bộ phận. Hoắc Vũ Hạo lập tức hiểu rồi, đường môn Huyền Thiên Công khả năng bị cắt xẻ qua, lại tăng thêm đằng sau sa sút, dẫn đến trên tay hắn cái này Huyền Thiên Công cùng nguyên bản so ra có thể là khác biệt một trời một vực. Dùng thì vô dụng, bỏ thì lại tiếc. Đây là Hoắc Vũ Hạo đối nó đánh giá, bên trong trước mắt đối với hắn duy nhất hữu dụng chính là ghi chép gân lạc kiến thức. Công pháp này, hắn thật sự không dám luyện, chỉ sợ bên trong thêm chút tiểu liệu, đem chính mình luyện được vấn đề tới. Luyện được vấn đề ngược lại việc nhỏ, nếu là trong bất chi bất giác bị thần vương xích chó bộ đến, vậy thì thật sự gửi. Lúc này Giang Nam Nam cũng cuối cùng mang theo mẫu thân mình đi tới Hoắc Vũ Hạo cửa tiệm. Nhìn thấy trên biển hiệu không đứng đắn quảng cáo sau, vẫn là cắn răng mang theo mẫu thân mình đi đến. Dù sao đây là chính mình hy vọng cuối cùng. Giang Nam Nam tiến vào mặt tiền cửa hàng sau, hướng về phía tại quầy hàng đọc sách Hoắc Vũ Hạo hô một tiếng. Quán chủ, xin ngài giúp ta xem một chút mẫu thân của ta, kính nhờ. Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu một cái liền thấy một vị có kim sắc gợn sóng tóc dài tuyệt mỹ thiếu nữ đang mặt đầy nước mắt mà đỡ lấy mẫu thân mình, dùng ánh mắt khẩn cầu mà nhìn mình. Nhìn thấy nàng, Hoắc Vũ Hạo đại não CPU điên cuồng một chuyện, trong nháy mắt kiểm tra đến mấy cái từ mấu chốt. Tóc vàng, xinh đẹp, mẫu thân sinh bệnh, Huyền Phong Thành, Huyền Minh Tông. Khá lắm, đây là Giang Nam Nam lão gia. Hoắc Vũ Hạo bây giờ cuối cùng biết rõ vị trí thời gian điểm, Giang Nam Nam bây giờ năm thứ 3, khai giảng năm thứ 4. Theo lý thuyết còn có 4 tháng chính là bình thường kịch bản lúc bắt đầu, Thiên Mộng Băng Tầm cùng với hệ lệ Trô Lux đều biết tề tụ tinh đấu đại xâm lâm. Chính mình nguyên tắc lớn nhất hai cái ngoại quái sắp online. Tại Giang Nam Nam khẩn cầu trong ánh mắt, Hoắc Vũ Hạo tạm thời thu hồi suy nghĩ, nhanh đứng dậy đỡ mẫu thân của nàng đi tới sau phòng trên giường bệnh. Tiếp đó hỏi thăm Giang Nam Nam bệnh nhân liên quan tình huống. Giang Nam Nam vội vàng đem Hứa Vi chẩn đoán tất cả bệnh tình từng chữ từng câu thuật lại cho Hoắc Vũ Hạo. Quan chủ, xin ngài nhất định mau cứu mẫu thân của ta, nàng ăn quá nhiều khổ, ta. Hoắc Vũ Hạo đánh gãy nàng mất khống chế cảm xúc nói ngươi đi ra ngoài trước một hồi, ta đến xem gì tình huống. Giang Nam Nam trọng trọng gật đầu một cái, tiếp đó thu liễm tiếng nước nở thối lui đến tiền đính. Hoắc Vũ Hạo kéo lên rèm sau, chậm rãi dùng tinh thần lực từng chút dò xét mâu thân của nàng tình huống, nhất là vị trí trái tim, cái này không cha không biết, cha một cái giật mình. Ta lật cái đi, trong phòng cách quyết tổn, gian phòng cách quyết tổn, động mạch ống dẫn không bế, động mạch phổi cánh hẹp hỏi. Tiên thiên trái tim có thể gặp phải tất cả chứng bệnh, lần này đều đầy đủ. Nàng đến tột cùng là sống thế nào đến bây giờ? Cái này vì sao có thể sống a? Ý thì họ không tồn tại. Hoắc Vũ Hạo một mặt ngạc nhiên nhìn xem trên giường nữ nhân. Không chút khách khí nói, đặt ở kiếp trước, nữ nhân này trên thân ít nhất có 5 cái Nobel y học thưởng. Những bệnh này, tùy ý chọn một cái cũng có thể làm cho người bình thường uống một bình, nàng ngược lại tốt, cho tới một gờ răng sờ lèm còn nhảy nhót tương bừng hơn 30 năm. Chỉ cần có thể làm rõ ràng nàng có thể sống đến bây giờ cơ bản nguyên lý, y học giới ở trái tim bên trên nghiên cứu có thể trực tiếp nhảy vào 50 năm. Mang theo hiếu kỳ, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục dò xét, tiếp đó liền ý thức được nàng vì sao có thể sống đến hiện tại. Nữ nhân này võ hồn cùng Giang Nam Nam giống nhau là nhu cốt thọ, tiên thiên hồn lực không đoán thấp sở lấy có 6, cấp 7 bộ dáng. Thú vũ hồn tăng thêm khá cao tiên thiên hồn lực mang tới bản nguyên không ngừng chống đỡ lấy nàng sống sót. Bất quá theo thời gian trôi qua, tố chất thân thể biến yếu, võ hồn bản nguyên suy yếu không cách nào lại bù đắp cơ thể cơ năng, trên trái tim vấn đề bắt đầu bộc phát. Chương 18, thân mật dựa theo trước mắt nàng bản nguyên cường độ đến xem, tối đa 1 tháng, nàng liền sẽ bởi vì trái tim suy kiệt mà chết. Hiện tại xem ra, thông thường đấu pháp chắc chắn là không được, loại này tiên thiên trái tim vấn đề, thông thường y dược, giải phẫu toàn bộ không cần. Thế giới này cũng không tồn tại giống như là trái tim lại đồng bộ trị liệu thiết bị, cờ, loại này dụng cụ chuyên nghiệp. Không có thiết bị, nàng ngay cả mạng đều treo không được, nhất định phải nghĩ biện pháp từ trên căn bản một lần mất và suốt đời nhàn nhã mà giải quyết vấn đề này. Hoắc Vũ Hạo vừa suy nghĩ lấy, vừa chăm chú nhìn lấy nằm trên giường bệnh nữ nhân, khô cạn dạng thẳng chân mái tóc dài và nóng, thân thể gầy yếu, trên mặt cái kia bị thời gian điều khắc nếp nhăn. Kỳ thực hắn có một cái cuối cùng phương pháp giải quyết, đó chính là trực tiếp thân mật. Nếu là tiên thiên trái tim xảy ra vấn đề, hơn nữa không cách nào dùng phương pháp thông thường điều lý. Vậy thì dứt khoát lập bàn, không giải quyết được chứng bệnh, ta còn giải quyết không được một trái tim. Hoắc Vũ Hạo tại nội tâm cấp tốc tạo dựng ra đại thể phương án áp dụng. Dùng tốc độ nhanh nhất đào đi trái tim của nàng, lợi dụng chính mình cực cao tinh độ tinh thần lực phối hợp hồn lực tạm thời thay thế trái tim công năng, đồng thời trình độ lớn nhất sử dụng đảo ngược thuật tức để cho ở trong khoảng thời gian này hoàn thành trái tim tái sinh. Quá trình này chỉ bằng vào Hoắc Vũ Hạo không cách nào hoàn thành, loại này cực cao tinh độ khống chế, đối với có linh mâu kính bạn hoa Hoắc Vũ Hạo tới nói cũng là không thoải mái. Bây giờ Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực vô hình vô chất, nhất thiết phải dùng hồn lực thay thế, mà Hoắc Vũ Hạo chỉ có 9 cấp nửa hồn lực, cho nên hắn cần Giang Nam Nam cung cấp hồn lực ủng hộ. Thế là, Hoắc Vũ Hạo nhẹ mở cửa phòng, nhìn xem tiền thính đi tới đi lui Giang Nam Nam nói. ta có một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo đem trị liệu của mình phương pháp kỹ càng cáo chi Giang Nam Nam. Giang Nam Nam sau khi nghe được, cả người nhất thời ngây ra như phỗng. Thân mật. Cho dù Giang Nam Nam tại Sử Lai Khắc Học Viện lên nhiều năm như vậy học, cũng chưa từng có nghe nói qua nhân loại còn có thể thân mật. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu nói nghiêm chỉnh mà nói không phải thân mật, là một loại phá trước rồi lập tái sinh. Cô đương, cái này chính là ta trước mắt phương pháp giải quyết duy nhất. Giang Nam Nam cúi đầu nghĩ một hồi, tiếp đó ngẩng đầu, như nước một dạng đôi mắt nghiêm túc nhìn xem Hoắc Vũ Hạo nói: "Quan chủ, ngươi có bao nhiêu năm chắc?" Hoắc Vũ Hạo không có trực tiếp trả lời vấn đề này. Thầy thuốc không sẽ rõ xác thực một cái xác suất thành công cùng tỷ lệ thất bại, ta chỉ biết toàn lực ứng phó. Giang Nam Nam cắn răng một cái, gật đầu một cái. Nếu đã như thế, liền dựa vào cô nương cung cấp cho ta hồn lực ủng hộ. Hai người một trước một sau đi vào sau phòng, trên lý luận tới nói bọn hắn hẳn là mặc vào trang phục phòng hộ, tại vô khuẩn trong phòng tiến hành phẫu thuật. Bất quá nhập ra tùy tục tôi, vi khuẩn cái gì cùng ta đạo ngược thuật thức nói đi a. Hoắc Vũ Hạo đứng tại giường ngủ phía trước, cùng nàng mẫu thân nói rõ chi tiết tiếp xuống giải phẫu. Nữ nhân quay đầu mắt nhìn Giang Nam Nam, lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo nói: "Bác sĩ, nhờ cậy ngài, vô luận như thế nào xin cho ta một cái giải thoát." Hoắc Vũ Hạo cho nàng tốt nhất thuốc tê. Đợi đến dược hiệu phát tác sau, đem chăn mền xốc lên, cởi xuống áo của nàng, lộ ra bên trái nàng cơ thể. Hoắc Vũ Hạo móc ra bạch hổ chùy, tinh thần lực hoàn toàn tập trung ở trái tim của nàng vị trí. Tim cắt bỏ nhất thiết phải nhanh lại tinh chuẩn, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bạch hổ chùy mũi đao bao phủ sắc bén bạch mang, đó là cái này cấp 5 hồn đạo khí khởi động tiêu chí. Hoắc Vũ Hạo quay đầu mắt nhìn Giang Nam Nam, bảo đảm nàng sẽ không ra cái gì sai lầm. Giang Nam Nam lúc này mặc dù sợ, nhưng là vẫn dùng ý chí để cho chính mình không có run tay, đợi đến Hoắc Vũ Hạo xuất thủ một khắc này, nàng liền chuyển vận hồn lực. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, trong không khí xẹt qua một đạo tia chớp màu trắng, bạch hổ chùy xẹt qua nữ nhân trong lồng ngực bộ. Tinh thần lực đã sớm phong tỏa trái tim của nàng, trên tay bạch hổ chùy như hồ điệp một dạng nhẹ nhàng nhảy múa, tại trong lồng ngực không có chút nào cách trở. Toàn bộ quá trình chỉ dùng 5 giây liền hoàn toàn cắt bỏ trái tim, không có thương tổn được phổi hoặc xương sống một tia. Hoắc Vũ Hạo lấy ra trái tim sau, liền hướng trong cơ thể nàng rót vào tinh thần lực cùng với hồn lực, tại tinh thần lực dẫn đạo xây dựng phía dưới, hồn lực tạo thành đè huyết bơm, thay thế trái tim tác dụng. Tiếp đó đảo ngược thuật thức khởi động, tinh thần lực không ngừng chuyển hóa thành nhục thể năng lượng, để cho hắn tái sinh trái tim. Mắt trần có thể thấy điện, Hoắc Vũ Hạo nguyên bản mặt đỏ thắm sắc tái nhợt. Tinh thần lực cùng hồn lực tiêu hao quá lớn, so dùng linh mâu kính vạn hoa khống chế lao tam lúc còn lớn hơn. Quả nhiên bất kỳ năng lượng nào tinh tế hóa khống chế đều so với đại quy mô phóng thích muốn phí sức hơn. Cũng may rất nhanh, hậu phương liền chuyển đến một hồi cực kỳ ôn hòa hồn lực, bổ sung Hoắc Vũ Hạo hồn lực tiêu hao. Trên thực tế, vũ hồn tự thân thuộc tính đối với hồn lực tính chất là có ảnh hưởng. Hỏa thuộc tính vũ hồn hồn sư, hồn lực của bọn họ bình thường táo bạo khó khống chế. Trái lại thủy thuộc tính hồn sư, hồn lực nhu hòa dễ dàng khống chế. Giang Nam Nam nhu cốt thọ vũ hồn có hay không thuộc tính, Hoắc Vũ Hạo không rõ ràng, nhưng mà loại này vũ hồn mang theo hồn lực cũng là cực kỳ bình thản. Xem như hồn lực bổ sung tới nói coi như không tệ, là chất lượng tốt sạc dự phòng. Nếu là nàng là hỏa thuộc tính hoặc lôi thuộc tính vũ hồn, nói cái gì Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không dùng nàng hồn lực xem như bổ sung. Không cẩn thận là có thể đem chính mình gân mạch chơi nổ. Tại đảo ngược thuật thức tác dụng phía dưới, phẩm chất cao tinh thần lực đảo ngược trở thành giống nhau cấp độ nhục thể năng lượng. Nhục thể năng lượng giao phó có thể so với họ vợ dìn năng lực tái sinh. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực có thể tinh tường cảm nhận được, trong lồng ngực của nàng rút ra vô số tinh hồng sợi tơ. Những sợi tơ này hội tụ tại lồng ngực thiên trái vị trí, lẫn nhau xen lẫn cấu thành tim hình dáng. Sợi tơ bắt đầu mở rộng cùng với diễn biến, tả tâm phòng, phải trái tim, động mạch chủi bắt đầu từng cái một xuất hiện. Thẳng đến huyết nhục ngưng thực, cũng lại nhìn không ra sợi tơ trạng thái, một khỏa hoàn toàn mới công năng hoàn hảo trái tim xuất hiện tại trong lồng ngực bộ. Hoàn toàn mới trái tim bắt đầu kết nối thân thể nữ nhân, Hoắc Vũ Hạo từng chút tán đi tinh thần lực cùng với hồn lực, để cho tân sinh trái tim tiếp quản huyết dịch tuần hoàn. Thẳng đến bên trong căn phòng hai người cũng nghe được, tân sinh trái tim tại nữ nhân trong lồng ngực xuất hiện mạnh mà hữu lực nhảy lên sau mới thở dài một hơi. Giang Nam Nam trong mắt chứa nhiệt lệ mà nhìn xem trên giường bệnh kỳ tích, nàng cảm giác chính mình yêu loại này lắng nghe sinh mệnh mạch đập cảm giác. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo mệt lạ bóng lưng, nàng chưa từng có như thế rõ ràng cảm nhận được nguyên lai kỳ tích cách mình cũng không xa xôi. Nàng hé miệng muốn kể một ít cảm tạ, nhưng mà phát hiện bất kỳ lời nói nào đều không đủ để bày tỏ cảm kích của mình. Hoắc Vũ Hạo phát giác, khó khăn hướng về sau phất phất tay nói tốt, ta đi nghỉ ngơi một hồi, ngươi chiếu khán tốt mụ mụ ngươi. Trong khoảng thời gian này, mụ mụ ngươi liền ở lại đây, tân sinh trái tim đến cùng có thể hay không trèo chống cơ thể còn muốn quan sát một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này đừng cho nàng ăn cay độc kích thích đồ ăn, cũng không cần để cho nàng vận động dữ dội. Thân thể nàng còn không có thích ứng quả tim này. Giang Nam Nam gật đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí chủ động nâng Hoắc Vũ Hạo đi tới lầu 2 phòng ngủ nghỉ ngơi. Từ trong nàng động tác ôn nhu, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cảm nhận được cô gái này đối với chính mình tựa hồ nhiều hơn một phần tên là ước mơ tình cảm. Chương 19, y quán người mới Nam Nam, đi hiệu thuốc xương ba lượng dài sâu ăn lá thảo, năm lượng hồng phong diệp, bốn lượng địa long quả. Hoắc Vũ Hạo ứng phó trước mắt xin thuốc khách nhân, căn cứ vào yêu cầu của khách nhân, để cho Giang Nam Nam đi hiệu thuốc xương một điểm dương tính bổ khí huyết dược liệu. Tự thành công chữa khỏi mẫu thân của nàng bệnh đã qua nửa tháng. Mẫu thân của nàng xuất viện thời điểm, kém một chút mang theo Giang Nam Nam cho hắn quỳ xuống, nàng nói mình chưa từng có cảm thụ qua sống sót nguyên lai nhẹ nhàng như vậy. Bất quá cũng là, có như thế một khỏa gửi phẩm trái tim, sống sót nhẹ nhõm mới có quỷ. Hoắc Vũ Hạo theo thường lệ thu lấy mẹ con các nàng ba cái ngân hồn tệ tiền giải phẫu, còn có một cái kim hồn tiền dược liệu phí. Bất quá Giang Nam Nam cho rằng Hoắc Vũ Hạo thu quá ít, khăng khăng muốn đem nàng tất cả tích xúc đều giao cho Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không có tiếp nhận, một phương diện mình đã từ mẹ con các nàng trên thân lấy được đại lượng gen tin tức, một phương diện khác, mẹ con các nàng hai tổng cộng lại tài sản có hay không 50 mai kim hồn tệ cũng là vấn đề. Thu cũng không có tác dụng gì, nhưng mà Giang Nam Nam quyết tâm phải báo đáp phần ân tình này. Thật sự là không có cách, bất quá nghĩ lại, trong khoảng thời gian này y quán danh khí càng lúc càng lớn, chỉ bằng mượn Hoắc Vũ Hạo một người có chút không giúp được. Cho nên dứt khoát để cho nàng đi tới y quán bên này hỗ trợ, lúc hắn cho bệnh nhân chữa bệnh, hỗ trợ trợ thủ. Gặp phải tương đối khó giải quyết vấn đề lúc, còn có thể làm hồn lực sạc dự phòng. Hơn nữa ngẫu nhiên còn có thể cùng một chỗ nói chuyện phiếm, để cho nhàm chán y quán sinh hoạt không còn đơn điệu, thỉnh thoảng nghe nàng nói một điểm sử lai các học viện dạy dỗ tri thức, phong phú với cái thế giới này nhận biết. Có đôi khi, Hoắc Vũ Hạo nhìn xem bên ngoài rộn ràng đám người, còn có bên cạnh bận rộn nữ hải, cũng biết cảm thấy dạng này dị thế giới sinh hoạt cũng không tệ lắm. Chờ Giang Nam Nam đem dược liệu mang tới sau, Hoắc Vũ Hạo đem bọn nó xen lẫn trong cùng một chỗ mài thành bụi phấn hình dáng, đưa cho chờ khách nhân. Mỗi ngày uống trà nấu canh thời điểm, tăng thêm một điểm bụi phấn, có thể hữu hiệu bổ sung dương khí. Một ngày dùng lượng không cần vượt qua 1-2, sẽ chảy máu mũi. Đưa tiễn khách nhân, y quán nội bộ lần nữa quay về yên tĩnh, chỉ có thể nghe được gió nhẹ dùng màn cửa đàn tấu nhàn nhã tiếng nhạc. Ngay những lúc này, Hoắc Vũ Hạo tổng hội pha được một bình trà, một bên uống trà, vừa lật nhìn thế giới này sách thuốc hoặc hồn thú hồn kỹ đại toàn. Những thứ này lạ lẫm và thú vị tri thức không chỉ có đề cao Hoắc Vũ Hạo đối với thế giới này nhận biết, cũng một chút gia tăng lý giải quyền hành trưởng cấp độ. Hắn có dự cảm làm lý giải quyền hành đến 5 thời điểm, quyền hành sẽ dành cho chính mình một chút năng lực mới. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo nhàn nhã lật xem sách thời điểm, Giang Nam Nam ôm một bản sách thuốc đi tới. Tại y quán vượt qua thời kỳ, Giang Nam Nam bắt đầu đi theo Hoắc Vũ Hạo học tập y thuật. Nàng có vẻ như thích bác sĩ cái nghề này, cái này quả thực để cho Hoắc Vũ Hạo cảm thấy ngạc nhiên. Không khỏi cảm thán chính mình cái này ngoại lai hồ điệp cuối cùng trên phiến đại lục này thổi lên không giống nhau làn gió mới. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ nhìn thấy biến hóa như thế, hắn vẫn luôn cho rằng thế giới phát triển không có khả năng bị vận mệnh quy định đến chết. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần làm ra khác biệt lựa chọn, liền nhất định có thể dẫn hướng kết cục khác biệt. Thế giới này là hỗn độn, tràn ngập ngẫu nhiên, tương lai thủy chung là không biết. Bất luận cái gì muốn kế hoạch vận mệnh, trưởng khống người tương lai, cho dù là cao cao tại thượng thần vương cũng nhất định sẽ bị vận mệnh phản vệ. Cho nên mỗi khi Giang Nam Nam hỏi thăm Hoắc Vũ Hạo kiến thức y học, hắn tổng hội cố gắng tối đa hết mình đem tri thức bóp nát từng chút đút cho nàng. Hắn muốn biết Giang Nam Nam đến tuột cùng có thể hay không bởi vì chính mình đi lên cứu chữa sinh mệnh con đường. Nhìn xem đang ôm sách thuốc học hành cực khổ Giang Nam Nam, Hoắc Vũ Hạo dò hỏi: "Nam Nam, Sử Lai Khắc học viện lúc nào khai giảng a?" Giang Nam Nam méo đầu một chút, khuôn mặt tinh xảo mang theo nghi hoặc nói: "Còn có 40 ngày khai giảng, chấm nhất không thể vượt qua khai giảng một tuần. Hoắc đại ca có cái gì thân nhân muốn đi Sử Lai Khắc sao?" Hoắc Vũ Hạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái sau đó nói: "Quả thật có một cái người quen biết muốn đi Sử Lai Khắc. Tương lai ngươi tại Sử Lai Khắc học viện nếu như gặp phải một cái gọi Tiêu Tiêu nữ hài tử, giúp ta chăm sóc một chút. Đương nhiên là tại ngươi dưới tình huống đủ khả năng." Giang Nam Nam tại trong đấy lòng nói thầm Tiêu Tiêu hai chữ, tiếp đó một mực nhớ kỹ hướng về phía Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái. "Ân, có cơ hội nhất định giúp đội vàng chăm sóc một chút." Hoắc Vũ Hạo mắt nhìn ngoài cửa, thái dương cuối cùng một vòng dư huy triệt để bị bóng tối bao phủ, hướng về phía Giang Nam Nam nói: "Hôm nay không có việc gì, thời gian cũng không sớm, ngươi có thể tan việc, trở về trông nom mụ mụ ngươi a." Giang Nam Nam chần chờ một chút sau nói: "Cái kia, Hoắc đại ca, ta chưa hết rời đi." "A, đúng, bên này sách thuốc ta có thể mang về mượn đọc sao? Ta nhất định sẽ không đem sách mất." Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng phất phất tay, hướng về phía nàng nói: "Cầm đi đi, không phải cái gì y học bản độc nhất, 10 cái ngân hồn tệ đồ vật, trở về từ từ xem a." Giang Nam Nam lòng tràn đầy vui vẻ ôm sách thuốc rời đi y quán, đi ở đi tới tây khu trên đại đạo. Đưa mắt nhìn Giang Nam Nam rời đi, Hoắc Vũ Hạo tự lẩm bẩm: 40 ngày a. Một tháng sau vô luận có đột phá hay không 10 cấp hồn lực đều phải đi tới tinh đấu đại xâm lâm. Chính mình hai cái treo còn chưa tới sổ sách. Hoắc Vũ Hạo đứng dậy đi tới cửa, mắt nhìn ánh trăng trong sáng, đóng cửa tiệm lại. Tại lầu 2 phòng ngủ bắt đầu tối hôm nay mình tưởng tu luyện. Ánh trăng trong sáng dùng màu bạc trắng lợi kiếm đâm thủng bóng đêm hắc ám, hàn quang để nhân gian nhiều hơn mấy phần yên tĩnh thê lương. Giang Nam Nam trên đường đi về nhà, tây khu con đường phức tạp, phòng ốc vị trí không có bất kỳ cái gì kế hoạch, dẫn đến bên này phần lớn là cái hẻm nhỏ. Có thể tây khu kinh tế không phát đạt cũng cùng loại này không có chút nào hoạch định kiến trúc có liên quan a, bình thường buổi tối tây khu trên đường cơ bản không có người đi đường, sâu thẳm ngõ nhỏ vĩnh viễn là bẩn thỉu chuyện nạp cấu chi địa. Cũng chính là Giang Nam Nam thực lực quá cứng không sợ những thứ này. Dù sao hồn tôn tiếp cận hồn tông thực lực lại tăng thêm Sử Lai Khắc xuất thân, tại Huyền Phong Thành xem như cường giả. Coi như Giang Nam Nam đi ngang qua một cái hẻm nhỏ, bên trong đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm của nam nhân. "Giang Nam Nam tiểu thư, ta muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch." Giang Nam Nam dừng bước lại, ánh mắt đề phòng, hồn kỹ đã vận sức chờ phát động, nàng biết rõ tây khu buổi tối trong ngõ nhỏ cũng là những người nào. "Đi ra nói chuyện, ta cũng sẽ không cùng giấu đầu lòi đuôi người làm giao dịch." Nam nhân khép cười một cái, chậm rãi từ trong bóng tối hiện ra thân hình, màu bạc trắng nguyệt quang rải rác khuôn mặt của hắn. Rõ ràng là đoạn thời gian trước nghe được Giang Nam Nam cùng Hứa Vi đối thoại Trần Văn. Hắn một mặt tự tin nhìn xem Giang Nam Nam nói: "Đây là một bút ngươi tuyệt đối sẽ không cự tuyệt sinh ý. Ta nghe nói mẫu thân ngươi có trái tim bên trên tật bệnh, không người có thể chữa, cần Huyền Vũ thần đan. Mà ta chỗ này vừa vặn có Huyền Vũ thần đan, nhưng mà cần ngươi đáp ứng ta làm một việc." Giang Nam Nam một mặt cổ quái nhìn xem trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy tự tin nam nhân nói: "Mẫu thân của ta cơ thể vấn đề đã bị người giải quyết, ta đã không cần Huyền Vũ thần đan. gặp lại. Nói xong, Giang Nam Nam nhìn cũng không có nhìn hắn một mắt liền trực tiếp rời đi, nàng cảm thấy người này chắc chắn không phải người đúng đắn gì. Trong miệng giao dịch chắc chắn không thích hợp. Chương 20, cùng ta giống nhau loại hình võ hồn sao? Nghe được Giang Nam Nam quả quyết cự tuyệt, Trần Văn sắc mặt âm tình bất định. Hắn trở lại Huyền Minh Tông hướng tông chủ bẩm báo tình huống sau, nhận được cho phép đi điều động một khỏa Huyền Vũ thần đan đổi lấy một thiếu nữ tuyệt đẹp tự nguyện hiến thân. Chỉ có điều bởi vì đi tới đi lui Huyền Phong thành hao phí một chút thời gian, kết quả phát hiện nhân gia mẫu thân bệnh bị chữa khỏi. Trần Văn cảm thấy chính mình giống như một cái thằng hề. Nhưng là bây giờ Trần Văn phát hiện một cái vấn đề nghiêm túc. Cách nhị thiếu gia vũ hồn tiến hóa nghi thức mở ra chỉ có một tuần lễ. Hắn ban đầu ở trước mặt tông chủ thế nhưng là lời thề son sắt mà bảo chứng muốn cho nhị thiếu gia tìm kiếm một cái hình dạng, khí chất toàn bộ đứng đầu mỹ thiếu nữ xem như nghi thức mấu chốt một vòng. Ban đầu ở y quán phát hiện Giang Nam Nam, trực tiếp kinh động như gặp thiên nhân, hoàn mỹ phù hợp tất cả yêu cầu. Hơn nữa mẫu thân còn có bệnh bất trị, Trần Văn trực tiếp nửa chẳng mở chẳng định. Cảm thấy hết thảy đều ổn. Hắn đã bắt đầu huyễn tưởng nhị thiếu gia vũ hồn tiến hóa thành vì Huyền Vũ lá chắn, bị chỉ định vì thiếu tông chủ sau, chính mình đi theo trở thành tông môn quản sự. Chết để thoát khỏi người ở thân phận. Trước đó hắn là không tin con vịt đã đun sôi có thể bay, hiện tại hắn tin. Cái này con vịt thật bay mất. Trần Văn gấp, đột nhiên cảm giác đầu mình một treo. Chính mình thế nhưng là tại trước mặt tông chủ hạ sinh tử hình dáng, nếu là cuối cùng tìm không thấy thích hợp nữ tử, tông chủ nhất định sẽ giết mình. Phải biết bây giờ Huyền Minh Tông tông chủ cũng không phải cái gì từ thiện người, sát lục quả quyết, đối với mình loại này nô bộc, tuyệt không lại nương tay. Mẹ nó, sớm biết không nói con lác. Trong một tuần, ta đi đâu đi tìm đến tiên phú, hình dạng, khí chất toàn bộ đạt tiêu chuẩn xử nữ. Sử Lai Khắc học viện cũng không phải thanh lâu, nào có nhiều gia cảnh như vậy không tốt học sinh. Trần Văn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, cảm giác tương lai mình một mắt có thể nhìn tới đầu. Ta không muốn chết. Người tại trong tuyệt cảnh cuối cùng sẽ lựa chọn bí quá hóa liều. Trần Văn đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm nhìn về phía Giang Nam Nam rời đi phương hướng. A, xin lỗi. Tiếp đó hắn đứng dậy ra tốc ly khai nơi này, mà hắn đi tới phương hướng là Huyền Phong thành khu đông. Bên kia tụ tập rất nhiều âu sầu thất bại, tại trong xa hoa trụy lạc phát tiết hồn sư. Trong đó vừa vặn có một cái hắn nhận biết hồn đế cả ngày ở bên trong pha trộn. Hắn bởi vì tiên thiên hồn lực thấp dẫn đến kẹt tại cấp 69 mấy thập niên. Đột phá 70 cấp đã sớm trở thành hắn một cái chấp niệm. Chỉ cần dùng Huyền Vũ thần đan coi như thủ lao, hắn không có khả năng sẽ không xuất thủ, hơn nữa mục tiêu chỉ là một cái hồn tôn mà thôi. Cái này hồn đế vũ hồn gọi dù mở cục ải, tinh thần thuộc tính thú vũ hồn. Cái này vũ hồn có thể để cho đây hết thể hoạt động sẽ không bại lộ tại dương quang. Một ngày này sáng sớm, Giang Nam Nam theo thường lệ mang theo một hồi thanh phong đi tới Hoắc Vũ Hạo y quán. Trong tay mang theo một phần bữa sáng. Hoắc đại ca, đây là mẫu thân của ta chuẩn bị cho người điểm tâm. Thiếu nữ cầm trên tay điểm tâm nhấc lên một chút, trên mặt lộ ra nụ cười sáng rỡ, giống như là một cái chờ đợi khích lệ con mèo. Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng lên, từ trong tay nàng tiếp nhận điểm tâm nói: "Cảm ơn, Nam Nam." Điểm tâm cũng không xa hoa, mấy cái bánh bao còn có trứng gà, thế nhưng là có thể cảm nhận được tâm ý của đối phương. "Hôm nay có sắp xếp gì không?" Hoắc Vũ Hạo ăn điểm tâm, suy tư phút chốc nói: "Hôm nay đại đấu hồn trường sẽ cử hành tranh tài, đoán chừng người bị thương biết không ít, đằng sau có bận rộn." Quả nhiên, hôm nay tới trong y quán trị liệu hồn sư phá lệ nhiều. Không ít người trên thân có thể nói bị đánh máu thịt bé bét, quần áo và huyết nhục dính chung một chỗ, để cho thanh lý vết thương trở thành một cái đại phiền toái. Cũng may Giang Nam Nam phần tay nhanh nhẹn, có thể nhanh chóng thanh lý những thứ này miệng vết thương. Hoắc Vũ Hạo không ngừng sử dụng đảo ngược thuật thức vì những thứ này hồn sư trị liệu. Trong lúc nhất thời, trong y quán thỉnh thoảng phát ra như rết heo tiếng thét chói tai. Đối với những thứ này hồn sư tới nói, thuốc tê hiệu quả tương đương không có, chỉ có thể bị thuốc ép tinh tường cảm giác chính mình huyết nhục nhúc nhích mang đến đau đớn. Làm cho người lấy làm kỳ chính là, những thứ này hồn sư nhìn ngược lại thích thú, theo bọn hắn nghĩ đau là được rồi. Mạnh như vậy chữa trị hồn kỹ làm sao có thể không có điểm đại giới. Bọn hắn đem nhục thể năng lượng tràn đầy mang tới toàn thân thần kinh cảm giác phóng đại trở thành trị liệu đại giới. Hoắc Vũ Hạo cũng lời giảng giải, xem như đại giới cũng tốt. Đau chết mất. Một cái vũ hồn vì xí diễm như hồn sư nhe răng trợn mắt, run rẩy đối với Hoắc Vũ Hạo thụ một ngón tay cái. Vẫn là quán chủ ngươi bên này chữa trị hồn kỹ lợi hại. Mất một lúc liền tốt, vừa bạn ngày mai còn có một hồi tranh tài. Hoắc Vũ Hạo cười một cái nói a, vẫn còn so sánh thi đấu a. Còn không có chịu đủ đánh a, đây đã là ngươi tuần lễ này hồi ba. Sĩ Diễm Như Vũ Hồn Hồn Sư lập loè nở nụ cười nói đây chính là hồn sư đi, hoặc là đang chảy máu, hoặc là đang tại đi tới chảy máu trên đường. Không có bối cảnh hồn sư quần áo cho tới bây giờ cũng là tràn ngập mùi máu tươi. Quán chủ, ta rời đi trước, còn muốn đi nghiên cứu một chút ngày mai đối thủ. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, hắn không quá lý giải những thứ này hồn sư đối với chiến đấu nhiệt tình, quay đầu hướng về phía những người khác thi triển đạo ngược thuật thức. Vô luận là kiếp trước vẫn là bây giờ, Hoắc Vũ Hạo kỳ thực đều không thích tranh đấu, nhưng mà nếu như chiến đấu không thể tránh né, như vậy hắn tin tưởng vững chắc mình nhất định lại là đứng ở sau cùng người kia. Hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào nghiền nát trên đường tất cả địch nhân. Đợi đến y quán tất cả thương binh đều sau khi rời đi, Hoắc Vũ Hạo kéo cửa ra màn, tán tản ra trong quán mùi máu tươi. Giang Nam Nam ở phía sau quét dọn vệ sinh, dùng rượu cồn cẩn thận từng ly từng tí lau đi vết máu trên mặt đất. Khi thở một hồi không khí mới mẻ sau, Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị quay đầu đi chợ giúp Giang Nam Nam thanh lý lưu lại thời điểm, tinh thần lực đột nhiên khẽ động. Đối với tinh thần lực vô cùng quen thuộc hắn trong nháy mắt ý thức được, có người đang dùng tinh thần lực cảm giác chính mình y quán. Hoắc Vũ Hạo yên lặng triển khai linh nhãn, lại phát hiện luồng tinh thần lực này mục tiêu không phải mình, là chính mình phía sau Giang Nam Nam. Thực lực đối phương rất mạnh. Từ tinh thần lực phạm vi đến xem, đối phương tu vi rất cao. Cùng những cái kia tà hồn sư tiến hành so sánh, đây ít nhất là một cái hồn đế. Hoắc Vũ Hạo biểu lộ phiền muộn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có phiền phức tới cửa, mục tiêu vẫn là mình người bên cạnh. Cái này không thể nghi ngờ chạm tới nội tâm hắn lôi khu. Một lần nữa kéo màn cửa lên, Hoắc Vũ Hạo khôi phục ngày xưa nụ cười hiền hòa cùng Giang Nam Nam cùng một chỗ thanh lý vết máu trên đất. Bóng đêm càng nồng đậm, cuốn quanh ở y quán trung quanh tinh thần lực vùng đi không được gắt gao tập trung vào Giang Nam Nam. Đợi đến Giang Nam Nam hoàn thành công việc hôm nay, rời đi y quán sau đó, luồng tinh thần lực kia mới từ y quán trung quanh tiêu thất. Hoắc Vũ Hạo lặng yên xuất hiện tại y quán nóc phòng, nhìn xem Giang Nam Nam đi xa bóng lưng, vô diện nhân mặt nạ hóa thành một bộ hình vòng xoáy mặt nạ, chỉ lộ ra một cái mắt phải. Cùng ta giống nhau loại hình vũ hồn sao? Có chút ý tứ. Vậy thì so xem ai tinh thần lực vận dụng càng hơn một bậc. Nói đi, một đạo bóng người đen nhánh tại trên khu phố xả ngang phi tốc di động, tập trung vào Giang Nam Nam tình huống chung quanh. Chương 21, tinh thần hệ hồn sư dây dưa một đạo quỷ mị tầm thường thân ảnh tại khu dân cư nóc phòng xuyên thẳng qua. Tốc độ cực nhanh, nhưng mà cước bộ cũng rất nhẹ, không làm kinh động bất luận cái gì cư dân. Hoắc Vũ Hạo từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách Giang Nam Nam hẹn 300m khoảng cách, bảo đảm nàng ở vào chính mình tầm mắt phía dưới. Dùng tinh thần lực bao trùm thân thể của mình, ngăn cách bên ngoài cảm giác, bảo đảm sẽ không bị cái kia không biết hồn sư trước một bước phát hiện. Hoắc Vũ Hạo cũng thỉnh thoảng dùng tinh thần lực cùng với tinh thần dò xét sóng âm đi đảo ngược dò xét đối phương vị trí, nhưng mà không có bất kỳ phát hiện nào, chỉ có thể nghe được uống say người qua đường đối với đồng bạn thẳng thắn nói, hai bên tòa nhà dân cư bên trong thê tử cùng trượng phu thảo luận chuyện nhà. Rất rõ ràng, đối phương cũng biết sử dụng tinh thần lực che đậy ngoại giới cảm giác. Tình huống hiện tại đối với Hoắc Vũ Hạo rất là bất lợi, ẩn nút tại âm thầm địch nhân rất rõ ràng là một vị tinh thần hệ hồn sư. Tu vi cao Hoắc Vũ Hạo rất nhiều, ít nhất tại trên tinh thần lực kéo dài phạm vi, chính mình kém xa tít tắp đối phương. Bởi vì cho dù khoảng cách Giang Nam Nam hẹn 300m, chính mình vẫn một mực ở vào đối phương tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong. Cũng may đối phương tinh thần lực phẩm chất không bằng chính mình, cho dù tu vi kém rất nhiều, đối phương cũng không biện pháp đột phá tinh thần lực của mình che đậy. Chính mình còn có một cái ưu thế là đối phương không biết mình tồn tại, mà Hoắc Vũ Hạo lại biết sự tồn tại của đối phương. Tình huống hiện tại giống như là hắc ám xâm lâm bên trong hai cái thợ săn lẫn nhau gặp nhau, ai trước tiên mở ra thương thứ nhất, ai liền thua một nửa. Hơn nữa mục tiêu của đối phương vô cùng rõ ràng chính là Giang Nam Nam, cho nên tại đối phương không biết Hoắc Mưa tồn tại tình huống phía dưới, tất nhiên sẽ tại một thời khắc độc thủ. Lúc kia chính là khóa chặt đối phương thời cơ tốt nhất. Nhưng mà còn có một cái vấn đề nghiêm túc, tinh thần hệ hồn kỹ phần lớn quỷ quyệt, ưa thích chơi cơ chế giết. Hoắc Vũ Hạo không cách nào phán đoán đối phương sẽ như thế nào độc thủ, thời gian nào độc thủ, lại hoặc là kỳ thực đã độc thủ, chỉ có điều thủ đoạn còn không có bộc phát mà thôi. Ai, thời buổi rối loạn. Hoắc Vũ Hạo tăng thêm tốc độ theo sát lấy Giang Nam Nam bước chân, linh mâu theo dõi nàng trùng quanh bất luận cái gì khả nghi độc tính. Qua nửa giờ, Giang Nam Nam đã đến tây khu. Âm thầm ẩn tàng cái kia hồn sư vẫn không có thò đầu ra, nếu như không phải Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận được đối phương tinh thần lực, đều cho là đối phương không có ý định đêm nay độc thủ. Kỳ quái, còn không có ra tay sao? Chẳng lẽ là dự định Giang Nam Nam về nhà ngủ sau đó mới độc thủ? Trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ này, liền bị Hoắc Vũ Hạo bắt bỏ. Nếu như là về nhà độc thủ, làm gì trên đường hao phí nhiều tinh thần lực như vậy giám thị Giang Nam Nam? Rất rõ ràng là đang tìm cơ hội. Mắt thấy Giang Nam Nam càng chạy càng xa, chung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả gió cũng không có nổi lên một điểm, sền sệt hắc ám để cho người ta không thở được. Giang Nam Nam bước chân ổn định, khí tức cân đối, mỗi một bước khoảng cách không nhiều không ít, giống như người máy tinh chuẩn. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo phát giác được không đúng. Hắn cũng không có nghe Giang Nam Nam nói Sử Lai Khắc học viện có bước chân phương diện huấn luyện. Thế là hắn gia tăng linh mâu hồn lực thu phát, để cho tầm mắt càng thêm rõ ràng. Quá cân đối, cùng một động tác phục chế gián một dạng. Nhân loại trong tình huống không có tận lực yêu cầu mình, đi đường lúc động tác nhất định sẽ có nhỏ bé khác biệt. Loại này cực kỳ cân đối động tác sẽ chỉ xuất hiện tại trọng đại trong nghi thức, không có khả năng trở về cái nhà cũng như vậy đi. Chớ nói chi là Hoắc Vũ Hạo quen thuộc Giang Nam Nam, nhu cốt thỏ vũ hồn để cho nàng bản tính bên trên là cái yêu động nữ hài tử, cho dù bị nàng tận lực khắc chế, cũng vẫn là sẽ ở một chút tiểu động tác bên trên có thể hiện. Hoắc Vũ Hạo nội tâm có chỗ hiểu rõ, xem ra đối phương thợ săn đã nổ súng. Thợ săn sẽ không mở không có ý nghĩa thương, hết thảy đều là vì đánh trúng con mồi. Con mồi bị đánh trúng sau đó, liền nên đến thợ săn hiện thân thu lấy thời điểm. Bất quá đáng tiếc, lần này ngươi không phải duy nhất thợ săn. Hoắc Vũ Hạo ngừng thở, linh mâu cường đại động thái thị lực đem thế giới tất cả biến hóa thu hết vào mắt. Đại não vận chuyển tốc độ cao, phân tích ẩn chứa trong đó mỗi một tia tin tức. Khi Giang Nam Nam hậu phương 100m chỗ, một khối nhỏ lam ngân thảo xuất hiện không cân đối con thời điểm, Hoắc Vũ Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm. Làm thợ săn bại lộ thân hình, thợ săn cũng liền trở thành con mồi. Hoắc Vũ Hạo thân ảnh lặng yên hòa vào đậm đà trong bóng đêm, không có hù dọa một tia bọt nước, chỉ có bầu trời trăng tròn im lặng mà nhìn chăm chú lên hết thảy. Tại Hồng Chí cảm thấy chính mình đến trễ nhiều năm vận khí tốt cuối cùng đã tới. Đoạn thời gian trước, chính mình đã từng uống rượu nhận biết bạn rượu Trần Văn mang đến cho mình một tin tức tốt. Hắn phải dùng một cái Huyền Vũ thần đan đổi lấy tự mình ra tay khống chế một người. Hơn nữa còn muốn bảo đảm đối phương sau này sẽ không ý thức đến trong khoảng thời gian này chính mình đã trải qua cái gì. Đây đối với Hồng Chí tới nói rất dễ dàng, xem như tinh thần hệ vũ hồn dù mở cụ ai người sở hữu. Để cho người ta lâm vào trong một cảnh, vậy một đoạn giả tạo ký ức thế nhưng là chính mình lấy tay tuyệt chiêu. Nhất là đối phương chỉ là một cái hồn tôn, đối với mình vũ hồn không có khả năng có bất kỳ năng lực chống cự. Nhưng mà tại Hồng Chí vẫn còn do dự một buổi tối, không hắn, bởi vì mục tiêu là Sử Lai Khắc học viện học sinh. Phải biết mấy ngày nay Sử Lai Khắc giám sát đoàn thế nhưng là tại Huyền Phong Thành, nếu là đối phương xảy ra chuyện gì. Sử Lai Khắc giám sát đoàn sau khi biết được, nhất định sẽ nghiêm túc điều tra chuyện này. Thực lực của mình là không sai, thế nhưng là đối mặt một tổ Sử Lai Khắc giám sát đoàn, vẫn là không đáng chú ý hắn đánh Sử Lai Khắc giám sát đoàn, bao chết. Coi như vận khí tốt chạy mất, chính mình cũng lên đại lục lệnh truy nã, Đấu La Tam Quốc sẽ không có chính mình đất đặt chân. Còn muốn đối mặt Sử Lai Khắc học viện cùng Đấu La Tam Quốc cường giả truy sát. Tại Hồng Chí trong nhà uống không biết bao nhiêu rượu. Hắn muốn từ bỏ đón lấy nhiệm vụ này, thế nhưng là tại rượu cồn tác dụng phía dưới, hắn cuối cùng sẽ nghĩ đến đã từng cùng mình một đội ngũ hảo hữu toàn bộ trở thành hồn thánh. Không ít người đã hướng về hồn đấu la tiến phát, chính mình lại kẹt tại cấp 69 20 năm không thể tiến thêm. Là hắn không đủ cố gắng sao? Dĩ nhiên không phải, hắn những năm này khắc khổ tu luyện, thậm chí nhiều lần tham gia đấu hồn tràng tử đấu tìm kiếm đột phá. Thế nhưng là những thứ này toàn bộ không cần, tiên thiên tứ cấp hồn lực thiên phú gắt gao chất cốc hắn hạn mức cao nhất. Đời này nếu như không có nhận được những cơ duyên khác, chính mình đem dừng bước đẳng cấp này. Hắn rất không cam tâm, hắn vũ hồn dù mở cụ thế nhưng là đỉnh cấp tinh thần hệ vũ hồn, chỉ có điều bởi vì hồi nhỏ nhiều bệnh mới đưa đến tiên thiên hồn lực thấp. Chính mình nhiều năm như vậy đi khắp đại lục mới tìm được như vậy mấy cái thích hợp nhất chính mình tinh thần hệ hồn thú, còn chiếm được hiếm hoi hồn cốt. Hồn hoàn, hồn cốt, vũ hồn, chính mình mỗi một dạng phối trí đều tuyệt không yếu hơn Sử Lai Khắc nội viện tốt nghiệp học viên. Nhưng chính là chỉ là một cái tiên thiên hồn lực, thế mà gắt gao đem hắn khóa tại hồn đế. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Tại Hồng Chí nghĩ tới đây cắn răng, tiếp nhận cái ủy thác này, hắn quả nhiên vẫn là không muốn tại trên hồn sư một đạo liền như vậy dừng bước. Trần Văn cũng còn tính là phúc hậu, nghe được hắn đón lấy nhiệm vụ sau, trực tiếp dùng một cái huyền thủy đan xem như tiền đặt cọc, sau khi nhiệm vụ hoàn thành lại cho Huyền Vũ thần đan. Huyền thủy đan đối với hắn đẳng cấp này không dùng, chỉ có Huyền Vũ thần đan mới có thể giúp chính mình đột phá. Cho nên hắn đem huyền thủy đan mang ở trên người, chuẩn bị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tìm địa phương bán đi đổi lấy tài nguyên. Chương 22, thần uy tại Hồng Chí gắt gao nhìn chằm chằm phía trước đạo thân ảnh kia. Hắn sớm đã dùng đệ nhất hồn kỹ tinh thần tăng phúc tăng thêm thứ hai hồn kỹ sâu mộng đem đối phương khống chế, để cho nàng lặng yên không một tiếng động lâm vào trong mộng cảnh, vậy một đoạn cùng thực tế không khác chút nào mộng đẹp. Ở trong mơ nàng đi là đường về nhà, mà trong hiện thực nhưng là đi tới Trần Văn đã sớm chuẩn bị xong mật thất. Về phần mình ẩn nút thân hình thủ đoạn là đệ tam hồn kỹ mộng cảnh bọt biển, dùng bọt biển bao khỏa toàn thân, không chỉ có thể thực hiện ẩn thân, còn có thể trên cực lớn trình độ che đậy người khác cảm giác. Không chút khách khí nói, hắn bộ này hồn kỹ tại đấu hồn tranh tài phía trên đối với cùng cấp bậc cường công hệ hồn đế chỉ có khả năng vua. Nhưng mà tại đấu trường bên ngoài, hắn có thể thông qua tinh thần hệ hồn kỹ quỷ quyệt cùng với lớn sân bãi ưu thế, trực tiếp đùa chơi chết những cái kia chỉ có thể xông ngang đánh thẳng hồn sư. Tại Hồng Chi đối với nhiệm vụ lần này thế nhưng là hết sức cẩn thận. Đối phó một cái hồn tôn, hắn ba cái hồn kỹ toàn bộ mở ra, tinh thần lực và hồn lực không cần tiền sử dụng. Dọc theo đường đi duy trì lớn như thế tinh thần cảm giác phạm vi, đối với hắn cũng là tiêu hao rất nhiều. Thứ hai hồn kỹ sâu mộng phát động tiền để chính là địch nhân nhất thiết phải ở vào tinh thần mình cảm giác phạm vi bên trong, một khi vượt qua, hồn kỹ liền sẽ mất đi hiệu lực. Tại Hồng Chí dẫn dắt đến Giang Nam Nam đi vào tỉ mỉ bố trí trong cạm bẫy. Nhanh, cũng nhanh đến. Huyền Vũ thần đan lập tức liền muốn tới tay. Vài chục năm nay chấp niệm, cuối cùng trong bóng đêm nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Cái này khiến nội tâm của hắn tuôn ra không cách nào ức chế cuồng hỉ. Hắn đều nghĩ kỹ, chờ lấy được Huyền Vũ thần đan đột phá 70 cấp sau đó, chính mình liền lập tức rời đi Huyền Phong thành, đi tới Đấu Linh Đế quốc. Bên kia cường giả số lượng thiếu, lại càng dễ hồn xuất đầu, hơn nữa khoảng cách Sử Lai Khắc học viện đủ xa. Vạn nhất ngày nào đó chuyện xảy ra, chính mình cũng có thể kịp thời chạy trốn. Đặt Thiên Hồn Đế quốc cùng Tinh La Đế quốc, chính mình liền chạy cơ hội cũng không có. Thiên Hồn Đế quốc chính là Sử Lai Khắc học viện lao ra, Tinh La Đế quốc cường giả rất nhiều, quan đạo ngang dọc. Nghĩ đi nhờ và Nhật Nguyệt Đế quốc đều không có nhưng mà đi, thuộc về là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Chính là ở Hồng Chí đã bắt đầu miễn tưởng tương lai mình lúc sinh sống. Hoắc Vũ Hạo đã mò tới sau lưng của hắn. Hắc, bằng hữu. Một đường theo dõi một cái tiểu nữ hải, có phải hay không có chút hạ lưu? Đạo này thanh âm đột nhiên xuất hiện lập tức nhường cho Hồng Chí xương đôi phát lạnh, một cỗ đột nhiên xuất hiện hàn ý một đường lan tràn đến đại não. Lúc nào tới đến ta phía sau, ta liền biết nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy. Tại Hồng Chí lập tức lui nhanh, không để ý tới phương xa còn tại đi về phía trước Giang Nam Nam, ngẩng đầu nhìn đến đứng tại trên một chỗ xà ngang Hoắc Vũ Hạo. Người nào? Còn mang theo cái mặt nạ, hạng người giấu đầu lòi đuôi. Hoắc Vũ Hạo cười khẽ một tiếng nói có ý tứ, chính ngươi che đến kín mít, lại nói ta là hạng người giấu đầu lòi đuôi. Bằng hữu ngươi có chút song tiêu. Hoắc Vũ Hạo linh mâu xuyên thấu qua trên mặt nạ lỗ thủng gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một đạo không hài hòa trong suốt quang ảnh. Nói thật, nếu không phải là buổi tối hôm nay là trăng tròn, nguyệt quang sáng tỏ hơn nữa trong sáng, chính mình căn bản không phát hiện được hắn. Hắn chỉ cần hướng về trong bóng tối co rụt lại, lại có cảm giác che đậy năng lực, cho dù ai cũng không phát hiện được hắn. Tại Hồng Chí nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thực bên trong hoảng hốt một tớt. Không có cách nào, hắn nhìn thấy người đeo mặt nạ kia mười phần nhẹ nhàng thoải mái mà đứng tại trên sàng ngang, khí thế kéo căng, đây hoàn toàn là cường giả đặc hữu tư thế. Đối phương chỉ là nhìn tạo hình liền đã cảm thấy cường độ kéo căng. Nhưng mà tại Hồng Chí cao thấp cũng tại hồn sư giới sở bơi lội mấy chục năm, căn bản vốn không thiếu khuyết hướng về cường giả khởi xướng dũng khí xung phong, hoặc có lẽ là không có hướng khiêu chiến cường giả dũng khí chất người căn bản không đột phá nổi 60 cấp, nhát gan hèn yếu người chỉ có thể dừng bước hồn vương. Tại Hồng Chí biết nhất thiết phải tiên hạ thủ vi cường, đối phó một cái khả năng người so với chính mình càng mạnh hơn còn dấu rốt, đó là thuần túy tự tìm cái chết. Hắn triệt tiêu đệ tam hồn kỹ mộng cảnh bọn biển hiện ra thân hình, tiếp đó trực tiếp điểm hiện ra trên người đệ ngũ hồn hoàn, thần bí lại thâm thúy hắc sắc quang mang sáng lên. Lên tay chính là đệ ngũ hồn kỹ mộng cảnh phân thân, ba cái màu sắc hơi nhạt một điểm tại Hồng Chí xuất hiện tại hắn hai bên. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt ngưng trọng lên, bởi vì hắn cảm nhận được ba cái kia phân thân khí tức cùng bản thể không khác chút nào. Thật là kỳ lạ hồn kỹ, nhất khí hóa tam thanh. Tại Hồng Chí cũng mặc kệ Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, vọt thẳng hướng Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo bắt đầu lui lại, lại phát hiện chính mình đột nhiên không động được. Túi đầu xem xét, một đầu đen như mực xiềng xích trói buộc chặt cái bóng của mình. Lúc này hắn mới phát hiện đối phương trong đó một cái phân thân ngồi xổm ở nơi xa thông qua xiềng xích màu đen kết nối hai người cái bóng, lại còn có thể sử dụng hồn kỹ. Không, hồn hoàn không có hiện ra, là hồn cốt kỹ. Bằng vào hồn đế tốc độ, ba cái tại Hồng Chí đã tới Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Ba người tạo thành rào sát chi thế, phân biệt khóa chặt khác biệt tử huyệt. Đầu, trái tim, xương sống đều bị sát cơ khóa chặt. Tại Hồng Chí nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo vẫn không có phản ứng, nội tâm đại hỉ. Đắc thủ. Tiếp đó ba người để bàn tay hung hăng đâm vào, muốn nhất kích mất mạng. Nhưng mà chưa từng xuất hiện tại Hồng Chí trong dự đoán huyết nhục bay tứ tung tràn diện. Hắn một mặt khiếp sợ nhìn thấy ba người bàn tay giống như không có vào không khí tiến vào thân thể đối phương. Không có một tia gợn sóng, phản phất mấy người căn bản vốn không ở vào cùng một cái không gian. Thân uy ngay sau đó, Hoắc Vũ Hạo tay bắt đầu đảo ngược sờ về phía tại Hồng Chí bản thể. Tay kia không nhanh không chậm, nhưng mà tại Hồng Chí toàn thân cảm giác đều tại dự cảnh, lông tơ tạc lập, tinh thần lực điên cuồng sao động. Cắn răng một cái, vận dụng đệ lục hồn kỹ phân thân đổi thành, tại hắc sắc quang mang phía dưới, phương xa khống chế Hoắc Vũ Hạo tại Hồng Chí phân thân cùng bản thể hoàn thành đổi thành. Hoắc Vũ Hạo tay rơi vào phân thân trên thân. Tiếp đó nhìn thấy cố kia phân thân nửa người bắt đầu bị lực lượng vô hình vặn bẹo phát ra đâm thủng màng nhĩ tiếng kêu thảm thiết. A, phân thân còn có cảm giác đau. Còn lại phân thân lập tức rời xa, Hoắc Vũ Hạo trong tay phân thân hóa thành bọt biển tiêu thất, xa xa tại Hồng Chí đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Xem ra, phân thân tử vong đối với ngươi có phản vệ a. Tại Hồng Chí lao đi máu tươi bên mép, trên tình cảnh xuất hiện quỷ dị bình tĩnh. Có thể vận dụng hồn kỹ phân thân, đổi thành năng lực, ẩn thân, hư hư thực thực tinh thần lực tăng phúc, cái bóng gò bó. Còn kém một cái đệ tứ hồn kỹ không có hiện ra. Là bài tẩy gì sao? Hoắc Vũ Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích, phân tích đối phương hồn kỹ phối hợp. Tại Hồng Chí lúc này tay chân phát lạnh, hắn nhìn hiểu rồi, đối phương có lấy một loại nào đó năng lực không gian, có thể thời gian dài hư hóa còn có không gian bật mẹo. Nhất là đối phương hồn hoàn cũng không có lộ ra, lời thuyết minh hoặc là hồn cốt kỹ, hoặc là võ hồn đặc tính. Chính mình lần này xem như đụng tới kẻ khó chơi. Quỷ dị bình tĩnh rất nhanh bị phá vỡ, bởi vì Giang Nam Nam đi ra tại Hồng Chí tinh thần phạm vi, nàng thoát khỏi một cảnh. Xem như hồn kỹ phóng thích giả, hắn tự nhiên biết nhiệm vụ của lần này là thất bại. Mạng của mình đoán chừng cũng không giữ được. Nghĩ tới đây, tại Hồng Chí ngược lại trong mắt một lần nữa dấy lên đấu trí. Chính như cái kia sĩ Diễm Như Võ Hồn hồn sư nói, hồn sư hoặc là đang chảy máu, hoặc là đang tại đi tới đi chảy máu trên đường. Cái nghề nghiệp này cho tới bây giờ cũng là bạo lực tượng trưng, chết ở trong chiến đấu, chết ở hướng cường giả khiêu chiến quá trình bên trong, vĩnh viễn là đối với một cái hồn sư cao nhất khen thưởng. Chương 23, Tàn Ngọc Đao còn lại hai cái phân thân cùng bản thể đối với Hoắc Vũ Hạo tạo thành vòng đây. Tại Hồng Chí gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo tất cả bộ vị mấu chốt, tìm kiếm lấy nhất kích bị mất mạng phương pháp. Rất nhanh hai cái phân thân bắt đầu phát động công kích, một cái sử dụng hồn cốt kỹ ảnh phong chú tỏa đổi địch nhân hành động, một cái khác lập lại chiêu cũ trực tiếp mãnh kích Hoắc Vũ Hạo đụng tim. Thế nhưng là kết quả vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, phân thân tay thẳng tắp xuyên qua thân thể đối phương, giống như đối phương chỉ là một cái hình chiếu. Đi qua như thế hai lần khảo thí, tại Hồng Chí đã có thể xác định đối phương có lấy giống hư hóa hồn kỹ năng lực. Hư hóa hồn kỹ, tại Hồng Chí từng tại tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư cuộc tranh tài thời điểm nhìn thấy qua. Bất quá đối phương chỉ là để cho cơ thể tạm thời hóa thành hư vô, thời gian kéo dài không lâu. Hơn nữa không có cách nào quan hệ ngoại giới, mà trước mắt cái này độc nhãn người đeo mặt nạ lại triển lộ ra tại bảo trì hư hóa đồng thời, còn có thể tiến hành không gian bật mèo. Khó giải quyết. Tại Hồng Chí trên mặt không ngừng nhỏ xuống mồ hôi, hắn mồ hôi đã chảy ướt lưng. Hắn xác định cái này độc nhãn người đeo mặt nạ có là cực kỳ hiếm hoi không gian thuộc tính vũ hồn. Loại thuộc tính này vũ hồn có thể xương vượng mao lân giác, so hắc ám thuộc tính, quang minh thuộc tính còn muốn hi hữu. Có loại tiểu này vũ hồn người không có một cái nào lại là kẻ yếu. Mình tại đại lục trà trộn nhiều năm, cũng chỉ tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư trên giải thi đấu mới cùng loại thuộc tính này hồn sư giao thủ qua. Bất quá lúc kia, chính mình chủ yếu là phụ trợ vị, chân chính đối mặt loại năng lực này chính là đã từng trong đội ngũ đội trưởng. Nhưng cho dù đội trưởng vũ hồn là đỉnh cấp chân long vũ hồn Lam Điện Phách Vương Long, cũng là phí hết không thiếu khí lực mới đánh bại đối phương. Chính mình dù mở củ hải vũ hồn là rất không tệ, nhưng là cùng Lam Điện Phách Vương Long so vẫn là kém một mạng lớn. Bất quá hắn cũng không phải là không có ưu thế, không gian thuộc tính vũ hồn chú định tinh thần lực của hắn không bằng chính mình. Chỉ cần bắt được thời cơ, dùng đệ nhất, thứ hai hồn kỹ ảnh hưởng đến hắn, để cho hắn không cách nào tiến vào trạng thái hư hóa, chính mình liền có thể giết hắn. Hai cái phân thân tổng cộng còn có thể sử dụng 3 lần hồn kỹ, nhất định phải nghĩ biện pháp để cho tinh thần lực ảnh hưởng óc đối phương. Tại Hồng Chí đệ ngũ hồn hoàn săn bắt chính là vùng cực bắc vạn năm kính tự thú, lấy được hồn kỹ là có thể triệu hoán 3 cái phân thân đẳng cấp đồng bộ nhưng mà hồn lực chỉ có bản thể 13. Hơn nữa một cái phân thân chỉ có thể sử dụng 2 lần hồn kỹ bao quát hồn cốt kỹ, còn chỉ có thể sử dụng trước 3 cái hồn kỹ. Năng lực này 24 giờ chỉ có thể sử dụng 1 lần. Đến nỗi vẫn không có sử dụng đệ tứ hồn kỹ, tại Hồng Chí cắn răng, nếu như có thể mà nói, hắn cả một đời cũng không muốn dùng cái này hồn kỹ. Hắn đệ tứ hồn kỹ gọi Tàn Ngọc Đao, từ một đầu biến dị yêu nhãn ma thụ trên thân săn bắt đến. Một khi vận dụng cái này hồn kỹ, thân thể của mình liền sẽ không thể tránh khỏi hướng về mộng cảnh hóa chuyển biến, đơn giản tới nói chính là một chút biến thành một biển. Giống như là Hoắc Vũ Hạo kiếp trước tiểu mỹ nhân ngư, triệt để hóa thành không. Toàn bộ quá trình không đảo ngược, một khi sử dụng liền không có đường rút lui. cho nên vô luận trước đó tao ngộ dạng gì tranh tài, chính mình chưa từng có sử dụng tới cái này hồn kỹ. Cái này hồn kỹ hiệu quả cũng xứng đáng nó cái kia bá đạo tác dụng phụ. Từ trong mộng cảnh rút ra một cây đao, cái này tàn mộng đao sẽ không lúc không khắc cắt chém thực tế, đem thực tế biến thành mộng cảnh, đem thực hóa thành hư. Tại Hồng Chi đem ý chí của mình truyền lại cho hai cái phân thân. Nhận được bản thể ý chí, hai cái phân thân bắt đầu liều lĩnh đối với Hoắc Vũ Hạo khởi xướng tấn công mạnh. Hoắc Vũ Hạo lúc này có chút nghi hoặc, đối phương hẳn phải biết loại hành vi này không hề có tác dụng mới đúng. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể tiếp tục duy trì thần uy, thân thể của hắn có thể gánh không được một cái hồn đế công kích. Không chỉ là tại Hồng Chí muốn tìm cơ hội nhất kích mất mạng, Hoắc Vũ Hạo cũng nghĩ như vậy. Đang duy trì thần uy trong khoảng thời gian này, hắn có thể tinh tường cảm nhận được động lực tiêu hao, cũng chính là động lực dự trữ vẫn còn tương đối phong phú mới không có ảnh hưởng đến thị lực của mình. Vì tiết kiệm động lực, Hoắc Vũ Hạo nhất thiết phải tìm cơ hội nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bằng không một khi động lực tiêu hao quá độ, gặp họa chính là mình. Kết quả là, Hoắc Vũ Hạo lần này không có đơn thuần bị động bị đánh, thân hình giống như quỷ mị trực tiếp xuyên qua hai cái phân thân, thẳng đến đối phương bản thể. Nếu như thực sự sợ không tới hắn, cái kia Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể cắn răng vận dụng tiên chiếu, thủ họ bị hoặc cự ly xa thần uy loại này cao tiêu hao đồng thuật giết chết đối phương. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo cách hắn còn có một chút khoảng cách thời điểm, tại Hồng Chí đột nhiên khẽ động, khổng lồ tinh thần lực xâm nhập Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải. Tại Hồng Chí trên người đệ nhất, thứ hai hồn hoàn tại nồng đậm trong bóng đêm tản ra tia sáng màu vàng. Hoắc Vũ Hạo ý thức được đối phương giống như hiểu lầm cái gì, thế mà làm ra sai lầm phán đoán, dùng tinh thần lực công kích mình. Đến hay lắm. Tinh thần chi hải bên trong cái kia đạt đến linh hải cảnh tinh thần lực trong nháy mắt ngăn cản được thế công, cực cao phẩm chất tinh thần lực thậm chí phát tới ăn mòn đối phương. Tại Hồng Chí rõ ràng không có dự liệu được loại tình huống này, trợn to hai mắt. Đáng chết, ngươi cũng là tinh thần thuộc tính hồn sư. Tại Hồng Chí không kịp hối tiếc, lúc này mới qua 2 phút, đệ lục hồn kỹ đệ ngụy còn chưa kết thúc, không thể tiến hành đổi thành. Hai cái phân thân thấy thế, lập tức sử dụng hồn cốt ký ảnh phong chú truy kích Hoắc Vũ Hạo, muốn cho bản thể kéo dài thời gian. Đáng tiếc, là Hoắc Vũ Hạo càng nhanh một bước. Đen như mực con ngươi phản chiếu lấy một tấm đại thủ đang từ từ tới gần. A, nếu đã như thế, vậy liền để ngươi xem như thứ nhất thể nghiệm ta đệ tứ hồn kỹ người. Tàn mộng đao. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, hắn buộc phát ra sau cùng dũng khí, đốt sáng lên cái kia phát ra cao quý hào quang màu tím đệ tứ hồn kỹ. Trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo toàn thân tinh thần lực bạo động, xuyên qua đến nay tối cường một lần cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Lần trước cảm nhận được loại cảm giác nguy cơ này vẫn là kiếp trước đối mặt đại quy mô địa chất sụp đổ thời điểm. Hoắc Vũ Hạo trơ mắt nhìn thấy, tại Hồng Chí từ trong thải sắc bọt khí rút ra một thanh trường đao, cây đao kia thân đao nổi bật đủ loại màu sắc sặc sỡ hình ảnh. Cán đao cùng trôi đao là sen lẫn biến hóa thải sắc dây lụa. Cây đao kia vừa xuất hiện liền để không gian xung quanh phát ra tê minh thành, cây đao kia xẹt qua mặt đất, trên mặt đất tảng đá cùng bùn đất giống như là bị cục tẩy biến mất, không có tin tức biến mất. Tại Hồng Chí mắt lộ ra hung quang, tay của hắn chỉ là nắm cán đao, thân thể của hắn cũng đã bắt đầu tiến vào mộng cảnh hóa. Chính mình tử cục đã định, nhưng mà hắn còn nghĩ mang một cái xuống, bị chặt đến nhất định sẽ chết. Ý nghĩ này đột nhiên khắc ấn tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu. Hoắc Vũ Hạo cắn răng, mắt trái con ngươi thuật căn chi quốc bắt đầu dự bị, một khi trốn không thoát bị đánh trúng liền dùng căn chi quốc bảo vệ. Giờ khắc này, Hoắc Vũ Hạo cuối cùng không còn keo kiệt động lực. Thiên chiếu, ngọn lửa đen kịt trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ Hồng Chí trên thân, đến từ địa ngục hỏa diễm liếm chống đỡ trên người hắn mỗi một chỗ nhục thể. Tại Hồng Chí phát ra tiếng kêu thảm âm thanh hắn vội vàng dùng hồn lực ngăn cản, nhưng mà siêu cao nhiệt độ không chỉ có thiêu đốt nhục thể, cũng thiêu đốt lấy hồn lực. Khi ý hắn biết đến chính mình dập tắt không được cái này hỏa sau, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, cầm đao cổ tay chuyển một cái muốn đem đao ném ra ngoài. Tu Quả Mi, Hoắc Vũ Hạo khỏe mắt chảy xuống huyết lệ, ngăn trở hành vi của hắn. Thiên chiếu hắc viêm lốt bút thiếu lốt, nhưng mà tại Hồng Chí không tiếp tục phát ra một tia âm thanh, ý chí của hắn lâm vào Tu Quả Mi bên trong. Cứ như vậy, thân thể của hắn cũng tại trong liệt hỏa hóa thành than cốc. Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt trái, tháo mặt nạ xuống, lau huyết lệ nói: Cảm tạ ngươi, để cho ta đã biết chính mình còn không gọi được cường giả. Ta liền một thối bất hắc. Chính mình độ lượng, ý chí, quyết tâm còn kém rất rất xa ngươi. Ngươi dạy dỗ ta một việc, sư tử bồ thỏ cũng dùng toàn lực, bằng không thì con thỏ gấp cũng biết cắn người phản công. Nếu như Hoắc Vũ Hạo vừa mới phát hiện hắn thời điểm liền sử dụng tiên chiếu, hắn không có khả năng có cơ hội tiến hành dãy rủa. Thật đúng là chật vật ta. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ cười cười, chính mình từ chiến đấu bắt đầu liền nghĩ tiết kiệm động lực, kết quả bởi vì ý nghĩ này ngược lại tiêu hao đại lượng động lực. Hắn vừa định rời đi, lại đột nhiên phát hiện cây đao kia còn tại trong liệt hỏa, cũng không có theo chủ nhân tử vong mà tiêu thất. Chương 24, người đao đưa thích. Tại Hồng Chí cái kia hoàn toàn thành than cơ thể vẫn như cũ thiêu đốt lên tiên chiếu hắc viêm. Từ địa ngục mà đến thần chi hỏa tham lam gặm nuốt mục tiêu mỗi một tấc vật chất. Cái kia thành than cơ thể cũng tại nhiệt độ cực kỳ cao độ phía dưới chậm rãi thăng hoa. Duy chỉ có cái thanh kia quái dị đao, màu sắc sặc sỡ thân đao, màu sắc đan vào trôi đao ngăn cách lấy tất cả thiên chiếu hắc viêm. Không, không phải ngăn cách. Hoắc Vũ Hạo sau khi đến gần, mới đột nhiên ý thức được, tất cả tới gần cây đao kia thiên chiếu hắc viêm đều bị lặng yên không tiếng động xóa đi. Thế nhưng là thiên chiếu hắc viêm không phải vật chất là năng lượng a? Cây đao này chẳng lẽ ngay cả năng lượng cũng có thể xóa đi sao? Người kia đã chết, vì cái gì đao này còn có thể tồn tại? Hoắc Vũ Hạo âm thầm may mắn, nếu không phải mình treo mở đủ lớn, lần này thật muốn lật xe. Lần tiếp theo gặp phải loại tình huống này, nói cái gì cũng muốn thiên chiếu lên tay, thủ họ bị khống chế. Chất vấn giúp đỡ, chế rêu giúp đỡ, lý giải giúp đỡ, cuối cùng gia nhập vào giúp đỡ. Thiên chiếu thật sự dùng tốt à, ở trong tay chính mình năng lực này cũng cuối cùng thành công giết người, có chiến tích, cuối cùng không phải trợ công. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể gạt bỏ vật chất cùng với năng lượng nào, hắn chưa bao giờ nghe thấy. Kiếp trước cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tương tự lý luận, đây là một cái hoàn toàn lĩnh vực không biết. Mộng cảnh. Đi qua vừa rồi giao thủ, hắn cũng phát hiện địch nhân võ hồn cùng mộng cảnh có mạnh liên quan. Mà mộng cảnh quyền hành là chính mình một trong tam đại quyền hành. Lý giải, nghĩ viễn vông hai đại quyền hành, hắn đều có thể biết rõ như thế nào để cao trưởng cấp độ. Phát hiện kiến thức mới, rút thưởng nhận được mới vật phẩm. Nhưng mà mộng cảnh quyền hành yêu cầu bệnh một giấc mơ chi quốc, hắn là một điểm đầu mối cũng không có. Chính mình linh mâu kính vạn hoa đến nay có thể cùng mộng cảnh đáp lên quan hệ năng lực chỉ có căn chi quốc. Năng lực này, Hoắc Vũ Hạo còn không dám dễ dàng sử dụng, là tiêu hao rất nhiều kỹ năng bảo vệ tính mạng. Một tới hai đi, Hoắc Vũ Hạo đối với mộng cảnh quyền hành có thể nói biết rất ít. Dưới mắt cây đao này rõ ràng cùng mộng cảnh có liên hệ, có thể là chính mình mở ra mộng cảnh quyền to mấu chốt chìa khóa. Trở lại dưới mắt, Hoắc Vũ Hạo đã đến gần đoàn kia vẫn thiêu đốt hỏa diễm thang cốc. Kagutsuchiya. Hoắc Vũ Hạo trong ánh mắt hình kiếm đồ án bắt đầu xoay tròn. Vĩnh viễn không tắt tiên chiếu hắc viêm bắt đầu tiêu tan, lộ ra một đống đen xám, trong không khí tràn ngập than cốc mùi, cây đao kia liền sừng sững ở đen xám bên cạnh. Hơn nữa đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hòa tan mặt đất, chậm chạp rơi xuống. Không phải ca môn, đừng nói cho ta, cái đồ chơi này không có người quản mà nói, có thể xuyên thẳng địa tâm. Hoắc Vũ Hạo có chút gấp gáp, hắn không dám trực tiếp động tay đi lấy cây đao này, vạn nhất cho hắn nhiễm lên mấy thứ bẩn thỉu, chỉ có thể trông cậy vào căn chi quốc có thể đối kháng ngộng cảnh hóa. Từ vừa rồi cái kia hồn đế đều gánh không được cây đao này đến xem. Đoán chừng hồn lực căn bản là không có cách ngăn cản cây đao này năng lực đáng sợ. Hoắc Vũ Hạo không muốn từ bỏ gần trong gang tấc chìa khóa, bỏ qua lần này, hắn muốn lại tiếp xúc ngộng cảnh đại quyền, chỉ có thể dựa vào tương lai săn bắt liên quan đặc tính hồn thú. Tinh thần lực không dùng. Đầu tiên dùng chính mình am hiểu nhất tinh thần lực xem có thể hay không câu thông cây đao này. Rất rõ ràng, cái đồ chơi này không phải ra nạ cốt, câu thông không dùng. Tinh thần lực tới gần liền bị xóa đi, toàn bộ đao chính là một cái cảm giác hấp động. Hồn lực. Thứ yếu là thể nội thật là ít ỏi hồn lực, không ngoài dự liệu, còn không có tới gần liền bị tia thanh đao một cái tát đập tan. Hắc, vẫn rất ngạo kiểu. Nhanh để cho Hoắc ca xem chỗ mã bình thường hay không bình thường. Cây đao này vẫn như cũ duy trì lãnh khốc cự tuyệt, một chút không xuống đất mặt. Trên chuôi đao sen lẫn bay múa thải sắc quang mang tại không khí còn có một tia trào phúng ý vị. Lần này Hoắc Vũ Hạo có chút ý cùng, trên người mình giống như thật không có cái gì có thể làm gì được cây đao này năng lực. Mắt thấy thân đao đã hơn phân nửa xuống đất, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nghĩ đến mình còn có một loại năng lượng có thể sử dụng. Đó chính là đối với hồn lực tiến hành đảo ngược sau sinh ra thương lực. Vô tự, hỗn loạn, khó khống chế thương lực tựa hồ cùng cây đao này tượng trưng ý vị có điểm giống. Mộng cảnh cho tới bây giờ cũng là vô tự, là sinh mệnh đối với thế giới thiên mã hành không tưởng tượng, là đủ loại màu sắc sặc sỡ xen lẫn. Hỗn loạn, khó khống chế đồng dạng cũng là mộng cảnh đặc tính. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy đáng giá thử một lần, ngược lại cũng không có thủ đoạn khác, tất nhiên tới đều tới rồi, cũng không thể tay không trở về. Đảo ngược thuật thức, khởi động. Tay phải của hắn bắt đầu cuốn lên rậm rạp chẳng chịt màu lam phù văn, thần bí lại cao quý. Tiếp đó thể nội thưa thất hồn lực bắt đầu đảo ngược, có thứ tự biến thành vô tự. Màu xám đen thương lực xuất hiện bên tay phải, Hoắc Vũ Hạo dùng đại lượng tinh thần lực mới miễn cưỡng khống chế lại. Cái này đoàn thương lực vừa xuất hiện, không khí trung quanh liền bắt đầu bị hắn xé rách phát ra the thé âm thanh minh, trung quanh lam ngân thảo toàn bộ túi người xuống thể, giống như thấy được thiên địch. Bầu trời không biết con rơi loại hồn thú cũng tại trong bóng đêm mạnh mẽ đâm tới, hết thể sinh mệnh đều tại tuân theo bản năng rời xa cái này đoàn năng lượng. Giống như là học sinh tại trên đường cái nhìn thấy lớp mình chủ nhiệm chủ động rời xa. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt tái nhợt, đem thương lực bao trùm ở trên tay phải, dùng tinh thần lực trung quanh cách ngăn phòng ngừa chạm đến thân thể của mình. Tiếp đó đưa tay phải ra, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia thải sắc quang mang sen lẫn tạo thành chôi đao. Một khi cây đao này không có bất kỳ cái gì phản ứng, hắn liền lập tức rút lui, tuyệt không đụng vào cây đao này. Khi tay phải khoảng cách chôi đao chỉ có một ngón tay khoảng cách, vốn là cao lãnh, phát ra khí tức đáng sợ đao đột nhiên mãnh liệt rung động. Rõ ràng chỉ là một thanh không có sinh mệnh đao, Hoắc Vũ Hạo lại cảm nhận được nó tản mát ra khát vọng mãnh liệt, giống như là trong sa mạc lữ nhân nhận được một vòng cam tuyển. Dường như là có mắt một dạng, nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo còn không đụng nó, có chút nóng nảy chủ động bả đao chôi một liếc chạm đến bao trùm lấy thương lực tay phải. Hoắc Vũ Hạo cả kinh, muốn thu hồi tay phải, lại phát hiện tay của mình giống như bị đao dính chặt. Không thu về được. Sau đó trên tay thương lực bị trôi đao cấp tốc hấp thu, cây đao kia thân đao bắt đầu tản mát ra thải sắc bừng sáng. Hỏng, thương lực không đủ. Vốn là không có bao nhiêu hồn lực, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên chuyển hóa không có bao nhiêu thương lực. Mắt thấy trên tay thương lực càng ngày càng ít, trôi đao bắt đầu chậm rãi nhích lại gần mình tay. Hoắc Vũ Hạo có chút hoảng. Cũng may cây đao này tựa hồ thật sự có bản thân ý thức, đang chú ý đến Hoắc Vũ Hạo hồn lực hao hết sau đó chủ động ngừng hấp thu thương lực. Trên tay hấp lực sau khi biến mất vội vàng thu hồi tay phải, tiếp đó há mồm thở dốc. Nhìn xem trước mắt bắt đầu phát ra thải sắc quang vượng đao xuất hiện một chút biến hóa. Cấu thành trôi đao thải sắc quang mang chậm rãi thu hẹp áp xúc thẳng đến nở rộ bạch quang. Bạch quang kia bên trong lại để lộ ra quần quần thải sắc gợn sóng, tầng tầng lớp lớp, là mộng cảnh bên trong mới có thể xuất hiện quái kỳ. Hơn nữa trên trôi đao cũng không còn loại kia xóa đi hết thể khí tức đáng sợ. Hoắc Vũ Hạo cảm nhận được cây đao này thế mà hướng mình truyền lại ra thân mật cảm xúc, muốn cho Hoắc Vũ Hạo chủ động nắm chặt chôi đao. Hoắc Vũ Hạo tiến lên một bước, do dự một chút, nắm chặt chôi đao, thanh đao từ dưới đất rút ra. Thật sự thành công. Cây đao kia thật sự không có đem Hoắc Vũ Hạo cũng xóa đi, ngược lại chủ động hướng hắn truyền lại một chút tin tức. Màu xám, ăn ngon. Người, đao ưa thích. Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng giật một cái nói. Khá lắm, ngươi còn thật sự có bản thân ý thức. Như mà bất chi. Bất quá Hoắc Vũ Hạo lại phát hiện một vấn đề, đao này quá lộ liễu, đi đường lần trước đầu tỷ lệ kéo căng. cái kia đao có thể hơi ám một chút sao? Có chút khoa trương. Cây đao kia đầu tiên là truyền nghi ngờ cảm xúc, tiếp đó tựa hồ biết sau đó, toàn bộ đao bắt đầu hóa thành bọt biển. Những cái kia bọt biển từng chút tiến vào tay phải, thẳng đến tay phải mu bàn tay xuất hiện một cái thải sắc hình đao hình xăm. Người tốt. Hoắc Vũ Hạo nhìn tay phải, có thể cảm nhận được mình có thể tùy thời triệu hoán cây đao này. Lần này thì không đỗ công. Chương 25, liếm bao thời gian tại dưới ánh trăng sáng trong nhiều lần phiên động bàn tay, quan sát thải sắc hình đao hình xăm thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái chuyện quan trọng, nhìn xem đoàn kia đen xám, muốn rách cả mí mắt. Hỏng, ta quên liếm bao hết. Xong, người này đều bị thiên chiếu dâu ngủ đấy, chữ vật hồn đạo khí đoán chừng cũng mất. Bất quá tất nhiên tới đều tới rồi, bao nhiêu mang một ít trở về, hắn nhớ kỹ người này giống như trên người có hồn cốt. Không biết hồn cốt có hay không thành cho. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu lay đoàn kia có thể xưng là cho cốt đồ vật, muốn từ trong đó tìm được hồn cốt. Cũng may lúc đó cả cơ sủ chia dùng đến kịp thời, hồn cốt tại đen xám tận cùng dưới đáy bảo tồn lại. Đây là một khối tả tí cốt, đen như mực màu sắc hiện lộ rõ ràng nó thần bí. Bất quá Hoắc Vũ Hạo giơ lên ở dưới ánh trăng nhìn kỹ một chút phát hiện khối này tả tí cốt xuất hiện mấy chỗ vết rách, hẳn là bị thiên chiếu nhiệt độ cao đốt. T. Hồn cốt có chút vết dạng, hẳn là còn có thể dùng a. Trong lòng của hắn không nắm chắc, bất quá nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. Dù sao một khối hồn cốt tại Đấu La đại lục thường thường sẽ lưu truyền trăm năm trở lên, thời gian lâu như vậy Hoắc Vũ Hạo không tin hồn cốt sẽ không xuất hiện mài mòn. Nhìn một hồi sau, suy nghĩ đem hồn cốt phóng tới sau lưng trong bọc, lại phát hiện sau lưng bao bị một loại nào đó lợi khí phá vỡ. Đoán chừng là tại trên xà nhà truy tung Giang Nam Nam lúc bị sắc bén miếng sắt cắt vỡ. Hoắc Vũ Hạo có chút bối bách, dứt khoát đem bao ném một cái, dùng dây thừng đem hồn cốt trói đến trên lưng. À, hôn thành như vậy hồn sư đoán chừng chỉ một mình ta, trên thân ngay cả một cái chữ vật hồn đạo khí cũng không có. Đối với khối này hồn cốt, Hoắc Vũ Hạo cũng không tính hấp thu. Hồn cốt bên trên bổ sung thêm hồn kỹ, hắn trừng mắt. Đối với hắn không có ích lợi gì. Hơn nữa khối này hồn cốt niên hạn cũng không cao, nhiều nhất vài năm, còn có thể là ngàn năm hồn cốt. Dù sao một cái hoang dại hồn đế, trên thân có thể có hồn cốt đó đều là mộ tổ bốc khói xanh. Còn muốn người có tuổi hạn hồn cốt, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên Hoắc Vũ Hạo cũng không biết đoàn kia đen xám đã từng cũng là có thể tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư cuộc tranh tài thiên tiêu. Tại Hồng Chí đã từng là đang trời cao cấp hồn sư học viện học sinh ưu tú, được tuyển chọn tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư đại tái, là chính tuyển đội biên, không phải đội dự bị. Khi đó hắn cũng coi như là hăng hái, ở trên sân thi đấu cùng đồng đội cùng một chỗ khiêu chiến mỗi cường đội. Đội trưởng càng là có thuần khiết Lam Điện Phách Vương Long võ hồn, là Thiên Long môn thiên tiêu. Đáng tiếc cuối cùng tại bán kết trong cuộc so tài bại bởi Sử Lai Khắc học viện. Cho dù dạng này cũng bởi vì biểu hiện cực kỳ ưu dị, bị học viện cho một khối 10000 ảnh báo hồn cốt. Chỉ có điều đằng sau bởi vì thiên phú vấn đề một mực kẹt tại cấp 69, nhìn tận mắt khi xưa các đội hữu hướng về hồn đấu la dạo bước tiến lên. Ngày xưa hậu bối cũng lần lượt tiến vào hồn đế, ý thức được chính mình đời này không đột phá nổi cấp 69 sau, tại Huyền Phong thành tự cam đoạ lạc. Mãi cho đến buổi tối hôm nay bị Hoắc Vũ Hạo giết chết. Hoắc Vũ Hạo run run thân thể xác định hồn cốt buộc nghiêm thật. Về sau tìm cơ hội thay cái thành phố lớn đem hồn cốt bán đổi ít tiền. Có tiền, nói cái gì cũng muốn đổi một cái cao cấp điểm chứa vật hồn đạo khí. Trước khi đi, Hoắc Vũ Hạo còn không hết hy vọng lay mấy lần tại Hồng Chí cho cốt, lần nữa xác định là thật sự chẳng còn gì nữa. Ai? Dường như là nghe được Hoắc Vũ Hạo than thở, cây đao kia bên tay phải hướng Hoắc Vũ Hạo truyền lại tin tức. Người, trở lại, vị trí. Ngộ cảnh, đi chép tất cả. Hoắc Vũ Hạo trên mặt bước lên dấu chấm hỏi, thông qua ý niệm cùng nó giao lưu. Ngươi biết hắn chữ vật hồn đạo khí ở đâu? Cây đao kia tiếp tục truyền lại tin tức. Không biết, nhưng Ngộ cảnh biết. Hoắc Vũ Hạo lập tức có sức, đi đến cho cốt bên cạnh hỏi thăm là như thế này a. Ân. Người, triệu hoán. Nghe do ý tứ của nó sau, Hoắc Vũ Hạo đem tàn mộng đao triệu hoán đi ra. Tiếp đó nắm chặt màu trắng hiện ra thải sắc bọt nước trôi đao. Người, huy động. Hoắc Vũ Hạo đi theo chỉ huy, nhẹ nhàng bung xuống đao. Cái kia xóa đi hết thể uy năng lần nữa hiện ra, không có vật gì trong sân đột ngột xuất hiện một đạo thải sắc cánh cửa. Cánh cửa hướng về ngoại giới thổ lộ lấy thải sắc bọt khí, mỗi một đóa bọt khí bên trong đều phản chiếu lấy quái kỳ một cảnh. Hoắc Vũ Hạo không khỏi nhìn mấy người, hắn cảm giác phía sau cửa có đồ vật gì đang hấp dẫn tự mình đi tới, thẳng đến bị tàn mộng đao âm thanh gọi về. Người, tạm thời, đừng đi. Nguy hiểm. Cửa ra bảo, tìm được, bong bóng. Tiếp đó, tiếp nhận tàn mộng đao cái kia đức quáng phương thức nói chuyện để cho hắn nghe thật là khó chịu, nhưng mà cũng may còn có thể lý giải nó nói cái gì. Hoắc Vũ Hạo tìm kiếm lấy liên quan bọt khí, rất nhanh liền tại cửa ra vào một chỗ tìm được thuộc về tại Hồng Chí bọt khí. Rất dễ dàng phân biệt, bởi vì hắn hình dạng liền hiện lên ở bọt khí mặt ngoài. Dù tàn mộng đao chạm đến một chút bọt khí sau, tinh thần chi hải cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện một vệt ánh sáng bình phong. Trong màn ảnh đang tại thông qua ngôi thứ ba góc nhìn ghi chép phát hình tại Hồng Chí một đời. Hoắc Vũ Hạo ý thức thể tại tinh thần chi hải càng xem càng là kinh hãi. Dĩ nhiên không phải bị hắn thở bình sinh rung động đến, quá cặn kẽ. Hoắc Vũ Hạo là chống lại ghi chép tin tức như thế kỹ càng mà cảm thấy chấn kinh. Từ xuất sinh đến tử vong, hết thảy tất cả đều bị ghi chép, màn hình còn tự động đối nhân sinh tiến hành phân đoạn, tiếp đó ra tốc phát ra. Thật giống như một người từ khi ra đời bắt đầu, liền bị nút trong bóng tối camera ghi chép, mãi cho đến tử vong mới kết thúc. Một cảnh quyền hành có thể so ta tưởng tượng khủng bố hơn. Người, đừng sợ, đây là quy tắc. Không thể vi phạm tàn mộng đao cảm nhận được cảm xúc sau chủ động chấn an Hoắc Vũ Hạo. Chính xác, bây giờ nghĩ những thứ này không dùng, chính mình cuối cùng cũng có một ngày sẽ nắm giữ mộng cảnh đại quyền, lúc kia quyền hành nhận chứa tất cả bí mật đều biết đối với chính mình rộng mở. Thu hồi tâm tư, Hoắc Vũ Hạo giống như là nhìn một bộ phim tài liệu quan sát tại Hồng Chí một đời. Biết được tên của hắn, xuất thân từ nơi nào, thấy được hắn hỉ nộ ái ố sầu, cũng biết hắn theo dõi Giang Nam Nam nguyên nhân. Phát ra hoàn tất sau, Hoắc Vũ Hạo đem ý thức một lần nữa ném trở về thực tế. Dùng tan ngộng cán đao cánh cửa đóng lại, nhắm mắt lại tiêu hóa tin tức. Chữ vật hồn đạo khí đặt ở khu Đông Như Ý Thanh lâu cửa chính bên trái trong chậu hoa, dự định làm xong vụ này liền trực tiếp từ khu Đông chạy trốn. Huyền Vũ thần đan cùng với Huyền Thủy đan, còn có Trần Văn. Thiếu chút nữa thì nhường ngươi tiểu tử chạy mất. Hoắc Vũ Hạo thu hồi tàn ngọc đao, đầu cũng không có trở về nhảy lên xà nhà, rời đi vùng đất khô cằn này, lưu lại một mảnh giống như là đã trải qua địa long trở mình thổ địa. Chỉ có cái kia bị gió đêm thổi tan đen sẫm biết, ở đây đã từng bạo phát một trận chiến đấu, một vị khi xưa thiên kiêu hồn đế vẫn lạc tại Huyền Phong thành bẩn thỉu nhất hỗn loạn Tây khu. Có thể làm thân hữu của hắn tới tìm kiếm hắn, mọi người mới có thể biết tin chết của hắn, trở thành mọi người trong miệng một vòng quái đản thẳng đến triệt để tan biến tại ký ức. Qua thật lâu, một đạo lão đạo thân ảnh đi đến bên này, nhu nhược cơ thể ở trong màn đêm ẩn ẩn để lộ ra đường cong tuyệt mỹ. Thân ảnh kia tựa hồ tìm kiếm thứ gì, thẳng đến vội vàng đi đến một chỗ trâu ngoặc nhặt lên một cái bị phá vỡ bọc nhỏ. Chương 26, khóc cũng muốn thời gian. Giang Nam Nam vốn là tại trên khu Nam chủ đạo bình thường hành động, nội tâm suy tư ngày mai cho Hoắc quán chủ chuẩn bị dạng gì điểm tâm. Ánh trăng trong sáng chiếu sáng con đường phía trước, ngẫu nhiên có rộn ràng đám người ở bên cạnh đi qua, toàn bộ hết thảy đều cùng thường ngày, là Huyền Phong thành ngàn vạn cái trong buổi tối không đáng chú ý một cái. Nhưng ngoại ý muốn cuối cùng sẽ đang lặng lẽ bên trong rơi vào đỉnh đầu, khi nàng sắp đi ra khu Nam, tinh thần chi hải đột nhiên bị một hồi mãnh liệt tinh thần lực xâm nhập. Tinh thần kia lực viễn siêu chính mình, cứ việc chính mình toàn lực chống cự, vẫn không cách nào bù đắp song phương cực lớn đẳng cấp kém. Thẳng đến ý thức của mình mê man phảng phất rơi vào vô cùng trong bóng tối. Mở mắt lần nữa, chính mình thế mà thân ở y quán bên trong, xung quanh là mẫu thân cùng Hoắc quán chủ tại hỏi han đơn cần. Nàng vừa định há mồm cũng cảm giác không thích hợp, hướng về phía mẫu thân cùng Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, đi ra bên ngoài đi trong chốc lát. Nơi này hết thảy đều rất tốt đẹp, nhưng mà nàng vẫn là phát hiện thế giới này tồn tại cảm giác không tốt, nơi này một đông hoa một cọn cỏ một cây đều đẹp để cho người ta cảm giác không chân thực. Huyền Phong thành cả thành thị vô cùng hài hòa, không có phân tranh, tất cả mọi người an cư lạc nghiệp. Thế nhưng là cái này sao có thể? Chính mình hẳn là bị cái nào đó hồn sư kẹt ở một chỗ căn cứ vào tự thân khao khát trong mộng cảnh. Giang Nam Nam bắt đầu đếm thử đủ loại phương pháp từ trong mộng cảnh tránh thoát. Nhưng mà vô luận là tự mình hại mình vẫn là hồn lực bộc phát, cũng là đã chìm đáy biển không nổi lên được một điểm sóng lớn. Giang Nam Nam hiểu rồi tu vi của đối phương cao hơn chính mình ít nhất 2 cấp bậc, thậm chí có thể là tinh thần thuộc tính hồn sư. Tại trong tuyệt vọng, nàng không biết mình vận mệnh sẽ đi hướng về phương nào, chỉ có thể không ngừng nếm thử bộc phát hồn lực đi làm công công. Thẳng đến toàn bộ mộng cảnh không biết vì cái gì đột nhiên phát sinh phá toái, bầu trời giống như là pha lê từng khúc băng liệt, phát ra để cho người ta hàm răng mỏi như chói tai âm thanh. Thẳng đến bầu trời hoàn toàn sụp đổ, nàng lần nữa lâm vào hắc ám, khi ánh trăng nhu hòa một lần nữa tán lạc tại trên ánh mắt, nàng mới phát hiện chính mình không biết lúc nào ngã trên mặt đất. Mà phía sau mình cách đó không xa đang truyền tới kịch liệt âm thanh, rõ ràng đang bùng nổ chiến đấu, mình bị người cứu được. Nàng nghĩ đi qua hỗ trợ, nhưng mà phát hiện mình quá hư nhược, thực lực cũng quá nhỏ yếu, đi qua cũng chỉ là cản trở. Đợi đến chiến đấu động tĩnh bình ổn lại, chính mình cũng không có lần nữa lâm vào mộng cảnh, xác nhận là cứu mình người sau khi thắng, mới dám khập khiễng qua bên kia kiểm tra tình huống. Tiếp đó nhìn thấy cơ hồ bị cậy một lần thổ địa, trong không khí tràn ngập than cốc mùi, nơi xa còn có một đoàn than cốc. Nàng nhìn chung quanh, tại trong một chỗ ngóc ngách phát hiện nhìn quen mắt sự vật, một cái hư hại bọc nhỏ. Giang Nam Nam vội vàng cầm lấy cái này bao, xác định đây là nàng đã từng thấy qua. Bởi vì bao bên trên xuôi theo có một khối màu xanh đậm nhiễm dấu vết, đây là Hoắc quán chủ bao. Có thể Hoắc Vũ Hạo chính mình cũng không biết bọc của mình có cái gì chỗ đặc thù có thể bị người nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Giang Nam Nam tại y quán học nghề trong khoảng thời gian này, cơ hồ đem y quán tất cả mọi thứ ghi xuống, nhất là Hoắc Vũ Hạo vật phẩm. Mỗi một chỗ đặc biệt vết tích đều nhớ cho kỹ. Nếu để cho Hoắc Vũ Hạo biết tình huống này đoán chừng sẽ mồ hôi đầm địa. Mà mẹ nó, là trọng nữ, lần này muốn dạng suy. Giang Nam Nam cầm bao, nhìn về phía y quán phương vị, con mắt ở dưới ánh trăng phá lệ thanh tịnh sáng tỏ, như sóng nước ở trong đó lưu chuyển. Thật lâu, nàng mang theo bọc về đến trong nhà. Hát gì? Hoắc Vũ Hạo không khỏi hát hơi một cái, gãi đầu một cái, hắn cảm giác luôn có người đang nhớ chính mình. Nhất định là cái kia trời sinh tà ác Đường Tam tiểu quỷ. Ai nha ta đi, Đường Tam như thế nào hư hỏng như vậy a? Nghĩ không ra bây giờ ai có thể ở sau lưng nhớ thương chính mình, chỉ có thể đem ba vứt xuống trên Đường Tam đầu. Đấu La đại lục bên trên có chuyện gì xấu tìm Đường Tam chuẩn không tệ, nhất định là Đường Tam làm. Cửu, cửu, cửu. Không có suy nghĩ nhiều, Hoắc Vũ Hạo tiếp tục hướng về khu Đông gấp rút lên đường, đi kế thừa tại Hồng Chí di sản. Cầm tới di sản sau đó, liền đi đem Trần Văn giết chết. Tới giờ, chú ý đều đánh tới bên cạnh mình người tới. Hôm nay dám ám toán Giang Nam Nam, ngày mai liền dám cơi Hoắc Vũ Hạo trên đầu đi, cái này đã không là bình thường đấu la điêu dân, nhất thiết phải ra trọng quyền. Đến khu Đông sau đó, Hoắc Vũ Hạo mới hiểu được trong y quán những cái kia hồn sư nói ngập trong vàng son, xa hoa trụy lạc đến tột cùng là cái dạng gì cảnh tượng. Rõ ràng đã là nửa đêm, thế nhưng là bên này tại ánh đèn sáng chói chiếu dọi xuống, cùng ban ngày không khác. Quần áo hở hang nữ tử trên đường phố bốn phía kiếm khách, uống say người qua đường ngã ở ven đường không người hỏi thăm, người nơi này đối với cái này tập mãi thành thói quen. Đồ khách quỳ gối cửa sòng bạc không ngừng dập đầu khẩn cầu, người chúng quanh bưng lưu ly chén rượu dường như đang thưởng thức một hồi biểu diễn. Thậm chí Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy một chút quần áo tả tơi, xanh sao vàng bọn người lôi kéo tuổi nhỏ hài tử đi vào một cái hẻm nhỏ. Tiếp đó trong ngực nhiều một thứ gì đó, túi đầu bước nhanh rời đi, bên cạnh cũng lại không nhìn thấy hải tử thân ảnh. Hoắc Vũ Hạo đứng tại một chỗ xa nhà, mặt nạ độc nhãn nhìn cái này chúng sinh muôn màu, không khỏi buông xuống đôi mắt. A, đây chính là Đấu La Đại Lục a, ăn người xã hội. Theo một hồi gió đêm thổi, Hoắc Vũ Hạo thân ảnh biến mất ở xa nhà, không có hù dọa bất kỳ động tĩnh nào. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền đến bên trong Như Ý Thanh Lâu, dựa theo tại Hồng Chí ký ức xe nhẹ đường quen mà tại trong chậu hoa cầm tới dây truyền hình dạng chứa vật hồn đạo khí, đem tinh thần lực hướng bên trong quan sát, khá lắm kém một chút không cho Hoắc Vũ Hạo con mắt trừng đi. Ta đi, nhiều tiền như vậy, thật nhiều hồn đạo khí, còn có dược liệu. Đoán sơ qua rồi một lần sợi dây truyền này chứa vật hồn đạo khí đoán chừng có giá trị không nhỏ, không gian bên trong lớn nhỏ hẹn 36 mét khối, là một kiện đẳng cấp không thấp hồn đạo khí. Bên trong cất giữ bên trong 8 cái hồn đạo khí, 2 cái hồn đạo xạ tuyến pháo, 4 cái định trang hồn đạo đạn pháo, 1 kiện định trang hồn đạo pháo, 1 kiện phi hành hồn đạo khí. Cùng với các loại trên thị trường cơ bản không mua được chân quý dược liệu, còn có đặt ở chỗ sâu nhất viên kia huyền thủy đan. Không hổ là khi xưa đang trời cao cấp hồn sư học viện chính tuyển đội viên. Cho dù xa đoạn, cái này giàu có trình độ vẫn là vượt quá tưởng tượng. Hoắc Vũ Hạo đem dây truyền đeo lên trên cổ, đứng dậy đi tới Như Ý Thanh Lâu tầng cao nhất, dựa theo ngộng cảnh ghi chép hình ảnh. Khi tại Hồng Chí hoàn toàn đem Giang Nam Nam khống chế lại sau, đem người đưa đến bên này, một tay giao người, một tay giao hàng. Đến nơi có thể hay không bởi vì khu đông nhiều người phức tạp mà bại lộ, Trần Văn đối với cái này cũng không lo lắng, hắn tin tưởng tại Hồng Chí tinh thần năng lực, bọn hắn là trên một cái thuyền châu chấu, nhất định sẽ chủ động thay mình xử lý tốt mắt. Hơn nữa Trần gia vì Huyền Minh Tông phục vụ nhiều năm như vậy, từ trong đó nhận được không thiếu chỗ tốt. Cái thanh lâu này phải thì phải thuộc về Trần gia tài sản, người ở bên trong cũng là thân tín của mình. Trần Văn tại trong hào hoa tầng cao nhất nhàn nhã ngâm chân chờ đợi tại Hồng Chí đến. Hoắc Vũ Hạo bây giờ đã bắt đầu chậm rãi đi tới tầng cao nhất, tại linh mâu tác dụng phía dưới, không có ai ngăn cản cái này xem xét liền có cái gì không đúng độc nhãn người đeo mặt nạ. À, đồng đội ở bên ngoài chém giết, tiểu tử ngươi trên lầu một bên nghe âm nhạc một bên ngâm chân. Hoắc Vũ Hạo ngay từ đầu còn thận trọng tới gần hắn, kết quả tiểu tử này căn bản liền không có bất luận cái gì cảnh giác. Cho nên hắn dứt khoát móc ra bạch hổ chùy, lách mình đến sau lưng của hắn, dùng bạch hổ chùy chống đỡ cổ của hắn. Xuyệt, đừng thế. Trần Văn cảm giác cổ mát lạnh, vừa định gọi, nghe được Hoắc Vũ Hạo lời nói sau lập tức che miệng lại. Hảo hán tha mạng, đừng giết ta. Muốn cái gì, ta đều cho. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ mặt của hắn nói quay đầu, nhìn ta. Trần Văn cũng không dám quay đầu, vội vàng hấp tấp nói, không dám, không dám. Quy củ ta hiểu, không nhìn ngại khuôn mặt. Hoắc Vũ Hạo dưới cơn nóng giận đem toàn bộ ghế sofa bốn éo tới. Trần Văn lúc này mới nhìn đến uy hiếp mình người là một cái độc nhãn người đeo mặt nạ, sau đó nhìn một cây đao đối với mình đầu. Ngươi bây giờ hẳn là chí ít có ba câu nói muốn nói. Trần Văn dọa đến nước tiểu đều chảy ra. Không có, một câu nói cũng không có, thật tốt hán. Tiền toàn bộ ở bên cạnh trong ngăn tủ. Hoắc Vũ Hạo hít sâu, bình phục một chút bên trong lòng tự nhủ vì cái gì phải người theo dõi Giang Nam Nam. 3 phút, nói không nên lời, đầu dọn nhà. Trần Văn lúc này hiểu rồi là tại Hồng Chí thất thủ, tiểu nhân tìm tới cửa, lập tức khóc ròng ròng. A, hắc, đừng khóc, khóc cũng coi như thời gian. Hắn vội vàng ngừng nước mắt, dùng đời này tối lưu loát nhanh chóng lời nói đem theo dõi Giang Nam Nam nguyên nhân nói ra. Hoắc Vũ Hạo thỏa mãn gật đầu một cái nói ta thích người thành thật. Tiếp đó Hoắc Vũ Hạo giơ tay chém xuống, trực tiếp chém dụng đầu của hắn. Lừa gạt ngươi, nói, đầu cũng dọn nhà. Hoắc Vũ Hạo vượt qua thi thể của hắn, từ bên cạnh ngăn tủ tìm được một kiện chữ vật hồn đạo giới chỉ, tinh thần lực sơ bộ cảm giác phát hiện so tại Hồng Chí chữ vật hồn đạo khí còn lớn hơn.